Chương 147, xung phong đi đầu, chém giết chùm thổ phỉ. Chương 147, xung phong đi đầu, chém giết chùm thổ phỉ. Trần Khánh nhìn qua từng đôi nóng bỏng hai mắt, giơ cánh tay lên, hô, trừ bị huynh đệ. Huyện Lưu Ba đang bị loạn binh vây công, nguy cơ sớm tối. Huyện thành như phá, loạn binh mục tiêu kế tiếp chính là giả viên của chúng ta. Lần này đi, không vì cậy mạnh, chỉ vì bảo gia, hộ thôn đội kết trận về phía trước, võ quán đệ tử theo ta phá địch. Nhớ kỹ, chúng ta là đi giải vây, không phải đi chịu chết. Tất cả hành động, nghe ta hiệu lệnh. Xin nghe lao ra, sư minh, hiệu lệnh. Mọi người cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý, thanh trấn khắp nơi. Xuất phát. Trần Khánh tìm lại cương ngựa, Ô Truy Mã cất vó tê mình, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Sau lưng, 70 người mang theo khí thế một đi không trở lại, chạy về phía thông hướng huyện thành quan đạo. Huyện Lưu Ba tình hình chiến đấu đã tới gay cấn. Tường thành nhiều chỗ xuất hiện lỗ hổng, quân coi giữ thương vong thảm trọng, mũi tên gỗ lăn dường như hao hết. Tô Định Vương giáp trụ tổn hại, cầm đao cánh tay run nhẹ nhẹ, còn tại nhất tuyến chém giết. Tô Chi Vi sắc mặt tái nhợt, nhưng như cũ kiên trì là thương binh băng bó, ánh mắt thỉnh thoảng lo lắng nhìn về phía ngoài thành. Trung thổ phỉ tọa sơn điêu ngồi trên lưng ngựa, nhìn lung lay sắp đổ đầu tường, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Các minh đệ, thêm ít sức mạnh, đánh vỡ thành trì, đồ vật bên trong tùy cho các ngươi cầm 3 ngày. Ngay tại các loạn binh phát ra tham lam chu lên, chuẩn bị phát động cuối cùng một đợt tấn công mạnh lúc, lao đại, đông nam phương hướng, có binh mã. Một tên loạn binh kinh hãi chỉ hướng quan đạo. Tọa sơn điêu giật mình trong lòng, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy quan đạo cuối cùng bụi đất tung bay, vô số mặt cờ xí tại trong bụi đất pháp phới, mơ hồ có thể thấy được Trần Khánh Phi Long Lưu Ba đoàn luyện 3 chữ, trận thế nghiêm chỉnh. Càng làm cho người kinh hãi chính là, cánh giữa rừng núi đồng thời dâng lên hơn 10 đạo thô to của khói, nương theo lấy mơ hồ chuyển đến, như là sấm rền nhấp nô loại tiếng vó ngựa. Quan quân bị binh, không tốt, làm sao tới được nhanh như vậy? Tòa sơn điêu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hắn đã bị triều đình binh mã đánh sợ, ngay cả quá giang long loại kia diêm tiêu đều không phải là địch. Bảy trận, nhanh bảy trận nên địch. Hắn cố gắng ổn định trận ước, nhưng các loạn binh so với hắn càng sợ, đã sớm bị bất thình lình đại quân sợ tới mức hồn phi phách tán, trận hình trong nháy mắt đại loạn. Trần Khánh lập tức tại dốc cao, bình tĩnh quan sát đến dưới thành hỗn loạn phỉ nhóm, loạn binh vũ khí đa số quốc, liêm đao và đồng cụ, số ít có đao thương, cũng tiễn. Mà thủ hạ phân bố hai bên trái phải phất cờ hò reo, đồng thời mặt đất bảy biển đống lửa cùng thùng sắt, đống lửa dẫn lang yên, thùng sắt châm ngòi pháo hủy trang thành tiếng vó ngựa. Nghi binh kế sách đã có hiệu quả, thời cơ đã đến. Theo kế hoạch làm việc, sư phụ, võ quán huynh đệ, theo ta thẳng đến chùm thổ phỉ tọa sơn điêu, bắt giặc trước bắt vua. Tần Dương dẫn đầu hộ thôn đội, kết anh em trận, cung tiễn thủ 3 lượt ném bắn về sau, trường mâu thủ vững bước thúc đẩy, xua tan chia cắt phỉ chúng. Lệnh. Trần Khánh thúc vào bụng ngựa, Ô Truy Mã giống như một đạo tia chớp màu đen, bay thẳng trận địa địch. Bên cạnh Lý Phi Long theo sát mà đi. Tiền Vũ Ngô Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh 20 tên như lang như hổ võ quán đệ tử đi sát đằng sau. Bọn hắn võ công cao cường, phối hợp ăn ý, đao quang kiếm ảnh tại lấp lóe, gắng gượng tại hỗn loạn phỉ trong đám xé mở một cái lỗ hổng, lao thẳng tới trung quân. Tòa sơn điêu vừa ném lăn một cái chạy tán loạn thủ hạ, cố gắng trọng chỉnh đội ngũ, chợt thấy một cô bén nhọn sát khí đập vào mặt. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy một kỵ như gió giết tới, lập tức thanh niên ánh mắt lạnh băng, trong tay trường mâu mang theo xé rách không khí rít lên, đâm thẳng mà đến. Người đến người nào, báo lên tính danh. Tòa sơn điêu cử đao đón đỡ, đang. Một tiếng vang thật lớn, hắn toàn thân kịch chấn, hổ khẩu run lên, trong lòng ngạc nhiên. Gặp phải cường địch. Trần Khánh chiêu thức tấn manh bén nhọn, chẳng qua tổ hợp số, đánh tọa sơn điêu đấm máu. Sau đó bắt lấy một sơ hở, trường mâu như độc long xuất động, như thiểm điện đâm vào tọa sơn điêu lồng ngực. Phúc! Mũi thương thấu cóng mà ra. Tọa sơn điêu khó có thể tin nhìn trước ngực cắn mâu, ẩm băng rơi. Trần Khánh khơi mào tọa sơn điêu thi thể, thanh chân chiến trường, chủng thổ phỉ đã chết. Người đầu hàng không giết. Này gầm lên giận dữ, như là kinh lôi, triệt để đánh nát còn sót lại loạn binh cuối cùng một tia ý chí chống cự. Đối mặt như tường mà tiến trường mâu trận cùng nhìn chằm chằm võ quán đệ tử, đại đa số loạn binh sôi nổi vứt bỏ binh khí trong tay, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tiếng la khóc, xin tha thành vang lên liên miên. Chiến trường tình thế trong nháy mắt sáng tỏ. Trần Khánh ánh mắt sắc bén, đảo qua hỗn loạn chiến trường, lần nữa vận đủ trung khí, âm thanh truyền vào mỗi một cái góc, tất cả khí giới quỳ xuống đất người, ôm đầu bất động. Người phản kháng, giết chết không cần luận tội. Hộ thôn đội, duy trì hàng ngũ, trông giữ hàng binh. Võ quán đệ tử, kiểm kê chiến trường, đoạt lại binh khí, phân biệt đội ngũ. Mệnh lệnh được đưa ra, đội ngũ ngay lập tức hiệu suất cao vận chuyển lại. Tần Dương mang theo hộ thôn đội, đem từng mảnh quỳ xuống đất hàng binh chia cắt vây quanh, trường mâu trước chỉ, cung thủ cảnh giới, duy trì lấy trật tự. Tiên Vũ, Nô Nhiên thì xuất lĩnh võ quán đệ tử, hổ gặp bầy dê, nhanh chóng chế phục lẻ tẻ ngoan cố chống lại người, đồng thời bắt đầu dần dần kiểm tra hàng binh. Đem những kia tiểu đầu mục đơn độc lôi kéo ra đây, trói chặt trông giữ. Trần Khánh liếc nhìn chiến truy, đối với bên cạnh Lý Phi Long, nói ra sớm đã suy nghĩ thành thục phương án, sư phụ những thứ này hàng binh, cần chia để trị, không thể cơ đua cả nắm, cũng không có thể vọng động sát nghiệm. Hắn chỉ hướng đen nghịt hàng binh nhóm, phân tích nói, thứ nhất, chủ động đầu hàng phổ thông phỉ chúng, coi diện mạo, phần lớn là xanh sao vàng gọn, quần áo tả tơi hạng người, sợ đa số hà gian phủ hội binh bên trong tầng dưới chót, hoặc là bị cuốn hiệp lưu dân. Những người này cũng không phải là ngoan cố trộm cướp. Đối với bọn hắn, ta đã hô lên người đầu hàng không giết, liền cần hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Một có thể hiện lộ rõ ràng nhân nghĩa, thu lấy dân tâm. Thứ hai, cũng có thể tránh mấy trăm thanh niên trai tráng của mạng, hữu thương thiên hòa. Thứ hai, Trần Khánh ánh mắt chuyển hướng những kia bị võ quán đệ tử đơn độc trông giữ lên, vẫn dây dùi loạn binh đầu lĩnh, những kia ngoan cố chống lại cốt cán, những người này hung hãn khó thuần, trên tay hơn phân nửa có dính nợ máu, còn có mê hoặc tổ chức chi năng, là chân chính thai hoàng ẩm. Hắn rõ ràng phương thức xử lý, nhưng những người này, chúng ta không thể tự mình sát lục, toàn bộ cầm nã buộc chặt, sau đó cùng giao cho Mã huyện lệnh, Tô huyện úy, do quan phủ theo luật thẩm phán xử trí. Như thế, vừa phù hợp chúng ta nghĩa dân trợ diệt bản phận, không vượt quyền chấp pháp, miễn người mượn cớ, cũng có thể mượn quan phủ chi thủ, danh chính ngôn thuận diệt trừ những thứ này mầm tai họa, triệt để tiêu trừ hậu họa. Càng năng lực hướng quan phủ cho thấy chúng ta tuân thủ luật pháp chi tâm, củng cố hình tượng, lợi cho lâu dài. Trần Khánh cuối cùng nhìn về phía biên giới chiến trường, một ít đang rên rỉ người trọng thương. Đối với những kia trọng thương hoặc đã mất đi năng lực chống cự loại binh, cho cơ bản nhất cầm máu băng bó, không khiến cho lập tức mất mạng. Hắn nói thêm, đợi hắn thương thế hơi ổn, nếu không có đại ác, có thể theo phổ thông hàng binh cùng phóng thích. Như chịu tội khó thoát, vậy giao cho quan phủ phán định, là lưu vong hay là phạt làm khổ dịch. Chúng ta không cần nhiễm tàn bạo, ngược sát tên. Thanh danh cũng là căn cơ, có khi có thể so sánh tiên quân bản mã. Chương 148, Khánh Yến phân tích, kế kinh mọi người chương 148, Khánh Yến phân tích, kế kinh mọi người. Lý Phi Long nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, vuốt râu gật đầu, hiền tế suy nghĩ chu đáo, lao thành ngũ quốc. Như thế xử trí, cương nhu cùng tồn tại, vừa trừ hai hoàng ẩm, lại truyền bá nhân tên, càng hợp quy củ, rất tốt. Vương Tiểu Hổ vậy triệt để minh bạch qua đến, ôn quyền nói, lao ra cao kiến. Ta cái này đi sắp đặt, để người tách ra đăng ký, đem những kia đầu mục trói rắn chắc điểm, người bị thương vậy trước mang lên một bên. Trần Khánh lần này sắp đặt, nhanh chóng bị quán triệt chấp hành. Là Mã Nghị cùng Tô Định Vương ra khỏi thành nên có lúc, nhìn thấy chính là một bức trật tự giành mạch chiến hậu cảnh tượng. Đại bộ phận hàng binh tại đăng ký về sau, bị chia cắt ra tới. Mười mấy tên đạo tặc cốt cán bị trói chặt chẽ bước vàng, đủ rũ. Số ít người trọng thương thì đạt được sơ bộ cứu chữa. Mã Nghị biết được Trần Khánh Phương thức xử trí về sau, càng là hơn mùi mùi mãi thôi, cầm thật chặt Trần Khánh thủ, Trần chủ bộ thật là quốc chi làm thần, nhân đức trí dũng, trên đời hiếm thấy. Không chỉ giải huyện ta nguy nan, càng năng lực như thế thích đáng giải quyết tốt hậu quả, miễn đi vô số sát lục, bảo toàn quan phủ thể thống, lao phu vô cùng cảm kích. Tô Định Vương vậy nặng nề vỗ Trần Khánh bả vai, Trần chủ bộ hữu dung hữu nhu càng có nhân nghĩa, ngươi tay này chia để trị, thực sự là tuyệt. Vừa chứ ra á thủ, lại an dân tâm, còn toàn quy củ. Tô Mỗ bội phục sát đất. Trần Khánh khiêm tốn đáp lại, trong lòng thanh thản. Hắn biết rõ, tại đây luận thế, lực lượng tất nhiên quan trọng, nhưng làm sao vận dụng lực lượng, làm sao thu phục nhân tâm? Như thế nào tại không vượt qua quy tắc điều kiện tiên quyết, tối đại hóa tự thân lợi ích, mới thật sự là sinh tồn và phát triển chi đạo. Cuộc chiến hôm nay, không chỉ thắng chiến trường, càng thắng nhân tâm. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình, sống sót sau hai nạn vui sướng rào rạt tại trên mặt mỗi người. Chủ ban chi thượng, Mã Nghị làm chủ, Tô Định Vương cùng Trần Khánh ở bên, các phương thân sĩ tiếp khách. Mã Nghị kích động nâng chén, hôm nay nếu không phải Trần chủ bộ cùng Phi Long võ quán trừ vị anh hùng, Tam Nhu thôn nghĩa dũng thần binh trên trời rơi xuống, chí dũng phá địch, ta huyện Lưu Ba át gặp đổ thán. Này ân này đức, nặng như Thái Sơn. Bản quan kính chư vị. Mọi người uống hết chén này, bầu không khí nhiệt liệt. Tô Định Vương tính cách hào sảng, trực tiếp hỏi, Trần huynh đệ, Lý quán chủ, mau cùng chúng ta nói một chút, các ngươi lần này kế sách là vị nào quân sư mưu đồ ra tới? Trần Khánh cùng Lý Phi Long liếc nhau, do Trần Khánh mở miệng, hắn giọng nói bình thản, đem công lao quy về tập thể, huyện ý đại nhân quá khen, trận chiến này năng lực thắng, mấu chốt ở chỗ tam phương đồng tâm, cùng thi triển sở trường. Hắn giải thích cặn kẽ nói, đầu tiên, được chi huyện thành bị nhốt, chúng ta tự biết binh lực yếu kém, chỉ có xuất kỳ chế thắng, cho nên sử dụng trùm thổ phỉ đối với quan quân e ngại tâm lý, bố trí nghi binh, nhiều thụ cờ sĩ, chế tạo xương mù tiến bang, đây là công tâm là thượng sách, chỉ tại loạn hắn quân tâm. Tiếp theo là hiệp đồng cùng chấp hành, vì trận đã loạn, cần giao mũi nhọn trạm thủ lĩnh đạo tặc, đây là áp chế hắn duệ. Nô nhiên ngay lập tức chắc tay, tiếng như hồng trùng, Trần sư đệ mưu lược trước đây chỉ rõ phương hướng, chúng ta chẳng qua là theo kế hoạch mà làm. Quan chủ ngày thường dạy bảo, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, hôm nay chính là ta bối võ giả thực tiễn thời điểm. Lý Phi Long nuốt dâu gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trần Khánh gật đầu, tiếp tục nói, mà chính diện áp chế, mở rộng chiến quả, thì cần hàng ngũ chi uy. Hộ thôn đội ngày thường thao luyện nghiêm cẩn, trường cung xuất xa kiểm chế, trường mâu kết trận thúc đẩy, mới có thể hữu hiệu chia cắt xua tan bại phỉ, tránh nó nặng mới tập kết, đây là phá vỡ hàn trận. Vương Tiểu Hổ, Hàn Thanh, Tần Dương vậy liền vội vàng đứng lên, tỏ vẻ đều nhờ vào lao ra bảy mưu nghị kế cùng võ quán huynh đệ mở ra cục diện. Trần Khánh tổng kết nói, cho nên trận chiến này chi thắng ở chỗ nghi binh loạn địch chi trí, ở chỗ võ quán phá trận chi dũng, cũng ở chỗ hộ thôn đội kết trận kiên cố. Tam phương thiếu một thứ cũng không được, Trần Khánh chẳng qua là căn cứ địch ta tình thế, đem các phương lực lượng dùng tại rất vị trí thích hợp, hiệp đồng phát lực thôi. Hắn lần này rõ ràng phân tích, đem công lao phân cho tam phương, khẳng định võ quán dũng mãnh, đột xuất hộ thôn đội kỷ luật, hiện lộ rõ ràng chính mình bố cục, nghe được mọi người tâm phục khẩu phục. Diệu quá hay, chân chủ bộ thật là xoáy tài. Mã Nghị tán thưởng không thôi, Lý quán chủ có phương pháp giáo dục, môn hạ tất cả hảo kiệt. Tam Nhu thôn nghĩa dũng, cũng là quốc chi làm thần. Bổn quan nhất định muốn lên biểu triều đình, là chưa bị mời công. Tô Định Vương càng là hơn bưng chén rượu lên, đi đến Lý Phi Long cùng Trần Khánh trước mặt, Lý quán chủ, Trần huynh đệ, ta Tô Định Vương phục rồi. Đến, ta kính các ngươi. Tiến hội bầu không khí đạt tới cao trào. Võ quán đệ tử cùng hộ thôn đội viên môn ngồi cùng một chỗ, trải qua kể vai chiến đấu, quan hệ càng thêm hòa hợp, lẫn nhau mời rượu, xương minh gọi đệ. Tô Chi Vi ngồi ở phụ thân dưới tay, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng chủ vị cái đó nói nói cười cười, khiêm tốn lễ độ Trần Khánh. Nhìn hắn cùng võ quán hào kiệt, trong thôn dũng sĩ đều có thể hòa hợp khăng khít, chỉ huy nhu định, hóa giải tình thế nguy hiểm, trong lòng kia phần rung động khó mà lắng lại. Hắn không chỉ vũ dũng hơn người, nhu trí siêu quần, còn có ngưng tụ nhân tâm đặc biệt bị lực. Cuối thu nước sương nhiễm trận nhìn Thanh Nưu Sơn rừng tầng tầng lớp lớp. Tam Nưu thôn bao phủ tại một mảnh sương sớm trong. Trần Khánh một mình đứng ở phía sau viện chuồng gà trước, trong tay nắm chặt một cái ôn nhuận dương chi ngọc bình. Trong bình là triệu mãnh không tiết số tiền lớn, gián tiếp mấy tháng mới từ Vọng Hải phủ bí mật đưa tới nhóm đầu tiên xích dương chu sa. Vẹn vẹn được 5 lượng. Tốn hao tiền bạc lại đủ để cho tầm thường nông hộ một nhà mấy năm áo cơm không lo. Hắn y theo Yến Lăng Tuyết trong thư thuật cổ pháp, lấy dùng nhỏ không thể thấy một nắm, đặt ngọc cứu trong. Gia nhập vài giọt nước linh tuyển, cẩn thận mài trọn vẹn nửa canh giờ, cho đến hắn hóa thành tinh tế tỉ mỉ như khói màu máu lưu tương. Sau đó, hắn đem này chân quý tương dịch lẫn vào sớm đã chuẩn bị tốt, lấy hoàng tinh, thủ ô, mầm lúa và tỉ mỉ điều phối cơ đoàn chúng, lặp đi lặp lại quấy đều. Hy vọng hữu dụng đi. Trần Khánh thầm nghĩ trong lòng, bưng lấy này buồn có giá trị không nhỏ đồ ăn đi vào chuồng gà. Nguyên bản tại bỏ trong dạo bước hoặc nghỉ lại ngũ thải cây bương, trong nháy mắt từ rừng trên kệ đập xuống, vây quanh Trần Khánh trong tay ăn buồn đảo quanh. Nếu không phải Trần Khánh ngày thường tích uy, chỉ sợ sớm đã nhào đem lên tới. Cô cô cô. Cây bương cái cổ vũ sôi sục, phát ra một tiếng dị thường réo rắt to rõ hót vang, trong mắt lóe ra gần như nhân tính khát vọng. Cậu vật, có ăn ngon mới nghe lời. Trần Khánh cười mắng, đem đồ ăn vẩy vào mặt đất. Ngũ thải cây bương dẫn đồ mổ, động tác tấn mãnh, phản phất đang thôn phệ cái gì thiên địa tinh hoa, còn lại gà mái cũng tranh nhau chen lẫn. Chẳng qua một lát, đồ ăn bị chia ăn trống không. Kê Vương ăn về sau, ngẩng đầu đứng thẳng, một thân ngũ sắc lông vũ tại mờ mờ dưới ánh nắng ban mai, lại mơ hồ lưu chuyển lên một tầng màu vàng kim nhạt vầng sáng, càng thêm lộ vẻ thần dị phi phàm. Nhìn quanh trong lúc đó, uy thế nghiêm nghị. Gà đại ca, ngày thường nhiều gắng sức thêm chút nữa, nhiều hơn sủng hạnh hậu cung, mới có thể mở rộng bầy gà à? Ngươi bầy gà lớn, ta có chỗ tốt, ngươi mới có chỗ tốt ta. Đúng rồi, ngày mai để người tìm vài đầu gà rừng, cho ngươi thay đổi khẩu vị. Trần Khánh mừng rỡ sở lấy ngũ thải Kê Vương, ngũ thải Kê Vương vậy không kháng cự. Chương 149, Chu Sa hiển hiệu, Linh Đoán Sơ thành. Chương 149, Chu Sa hiển hiệu, Linh Đoán Sơ thành biến hóa so trong dự đoán tới càng nhanh. Vẹn vẹn 2 ngày về sau, A Man liền nâng lấy 3 cái trứng gà, chạy chậm đến tìm thấy đang xem xét Hồng Ngọc Linh cốc mọc Trần Khánh. Trần Khánh, trứng, không đồng dạng. A Man trong mắt mang theo ngạc nhiên, đem trứng gà đưa qua. Ồ, nhanh như vậy. Trần Khánh tiếp nhận, vào tay liền cảm giác khác nhau, chịu nặng, vỏ trứng không còn là tầm thường màu trắng, mà là một loại màu đỏ sậm. Hắn lấy một viên, liền phong bếp nhà bếp đun sôi lột ra. Trong chốc lát, một cỗ dị hương tràn ngập ra, làm cho người nghe nóng mừng rỡ. Long đỏ trứng kim trong vắt như là nóng chảy hổ phách, rồi dao đứt át, đồ tê in thì trong suốt long lanh, giống mỡ đông. A Man, thử một chút. Trần Khánh đẩy ra, cùng A Man một người một nửa, tỉ mỉ nhấm nháp, trứng hương nồng úc thành thật chất phác, cảm giác chân mềm đến cực điểm. Càng kỳ lạ chính là, nuốt xuống sau đó, một cỗ ôn hòa lại tinh thuần dòng nước gấm từ đan điển chậm rãi dâng lên, như xuân phong hóa vũ loại bổ dưỡng toàn thân. Mọi mệnh lại trở thành hư không, thể nội khí huyết vậy dường như sinh động mấy phần. Quả nhiên linh vật. Trần Khánh trong mắt tinh quang chớp động, rung động trong lòng, trứng này bổ dưỡng khí huyết, vận dưỡng nguyên khí hiệu quả, chỉ so với chu hồng quả kém một tia. Này xích dương chu sa, quả thực danh bất hư truyền. Đêm đó, hắn liền đem này sơ thành linh đoán phân cùng người nhà. Lâm Viễn dùng ăn về sau, chỉ cảm thấy một dòng nước gấm tràn đầy toàn thân, ngày xưa trời thu mát mẻ mang tới sợ lạnh cảm giác giảm bớt hơn phân nửa, thần sắc hồng nhuận, ôn nhu nói, "Khánh ca, này trứng gà ăn lấy, thân thể đều ấm đấu, rất đúng dễ chịu." Lý Giao cảm thụ càng thêm trực tiếp, nàng buông xuống bắt đũa, vận khí điều tức một lát, kinh ngạc nói, "Sư đệ, vật này đối với võ giả rất có ích lợi. Ta cảm giác khí huyết vận hành đều thông thuận mấy phần, hôm nay luyện quyền hao tổn nguyên khí, khôi phục được so ngày thường mau hơn rất nhiều." Ngay cả nhỏ tuổi nhất Trần Thủ An, sau khi ăn xong vậy gương mặt đỏ bừng, trong sân nhảy cả tương hô, "Cha, mẹ, ta toàn thân nóng hầm hập, có dùng không hết sức lực." Nhìn người nhà trên mặt rào rạt kinh hỉ cùng thỏa mãn, Trần Khánh trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu cùng cảm giác cấp bách. Như thế linh vật, công hiệu rất cao, nếu có thể ổn định sản xuất thậm chí mở rộng quy mô, bất luận là nền vững chắc gia tộc căn cơ, bồi dưỡng hoạch tâm lực lượng, hay là đả thông tầng cao hơn quan hệ nước cờ đầu, hắn giá trị đều không thể đo lường. Nhất định phải nghĩ cách mở một cái trường kỳ ổn định, có thể đạt được xích dương chu sa con đường. Trần Khánh thầm hạ quyết tâm, nếu có cơ hội, hắn muốn đích thân đi một chuyến trúc dung sơn. Thời gian cuối thu, Lưu Bang huyện nha trong hành lang lại là một phái cùng mùa không hợp viên áo. Mạ vàng tấm biển dưới, lư hương khói xanh lượn lờ. Một vị mặt trắng không râu, thân mang lục phẩm chim cút bổ tử quan bảo trung niên quan biên, cầm trong tay lụa vàng sắc thư, túc nhiên nhi lập. Dưới đường, lấy huyện lệnh Mã Nghị cầm đầu, huyện úy Tô Định Vương, chủ bộ Trần Khánh và một đám huyện nha trúc quan, phương sĩ thân phân loại hai bên, nín thở yên lặng nghe. Giọng đặc sứ trầm đồng du dương, tại trống trải trong hành lang quanh quẩn. Huyện Lưu Ba Ti nông tự chủ bộ Trần Khánh, trung dũng tính thành, thao lược túc nhàn. Giá trị này huyện thành nguy ngập thời khắc, không tránh tên đạn, tự mình dẫn hưng dũng, xảo thiết nghi binh lấy hoặc địch, phấn dương võ uy mà chém tủ. Trường hạp thành bách tính tại treo ngược, quyết công thẩm vĩ. Đặc biệt thăng chức là Thanh Châu đoàn luyện phó sứ, chất chính bát phẩm, tích ngân trăm lượng, lụa mười thất, dùng rõ công lao to lớn, lấy lệ về sau. Lưu Ba đoàn luyện phó sứ 6 chữ vừa ra, dưới đường lập tức vang lên một mảnh không đè nén được hấp khí thanh cùng nói nhỏ. Đây chính là chính bát phẩm quan thân, tuy không chức quyền, vô địch viên, không trụ sở, vẹn vẹn là quan võ gửi lộc, rời chật chi dụng. Nhưng phẩm giai đã vượt xa tầm thường huyện nha trúc quan, mang ý nghĩa Trần Khánh chính thức bước vào quan hàng ngũ, mà không phải dừng ở lại. Mã Nghị dẫn đầu chắp tay, mặt mày hớn hở, chúc mừng Trần phó sứ. thiếu niên anh tài, thực chí danh quy. Tô Định Vương càng là hơn cao giọng cười to, dùng sức vỗ Trần Khánh bả vai, hảo tiểu tử, ta liền biết ngươi không phải vật trong ao. Trần Khánh sắc mặt bình tĩnh, tiến lên một bước, không mình hành lễ, âm thanh bình ổn không gợn sóng. Trần Khánh tạ bệ hạ thiên ân, tạ châu phủ đại nhân vung trồng, chết tiệt sứ vất vả, gìn giữ đất đai an dân, phân chỗ chính là, lần này hơi công, bị này hậu thưởng, thực cảm sợ hãi. Ngày sau ổn thỏa tận hết chức vụ, lấy báo triều đình. Cử chỉ vừa vặn, ngôn từ khiêm tốn, để người tìm không gian nửa phần sai lầm. Đặc sứ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ, đem sát thư cùng ban thưởng một phát giao. Náo nhiệt tiếp phong yến tịch cho đến buổi chiều phương tán, tân khách đều vui mừng mà đi. Đặc sứ lại lấy còn có công vụ cần cùng Trần phó sứ mảnh thương làm lý do, đem Trần Khánh đơn độc lưu tại huyện nha hậu viện một gian yên lặng trong thư phòng. Cửa phòng cài đóng, ngăn cách gian ngoài huyên áo. Đặc sứ tháo xuống vừa rồi công đường quan uy, thay đổi một bộ thôi tâm trí phúc nét mặt, tự tay là Trần Khánh châm một ly trà. Đặc sứ nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói ra, Trần phó sứ tuổi trẻ tài cao, không chỉ vũ dung hơn người, này quản lý địa phương, thiết lập thực nghiệp bản sự, càng làm cho thượng quan nhóm đều tán thưởng có thừa a. Nghe nói ngươi danh nghĩa kia xả bông tơm công xưởng, bây giờ tại Vọng Hải phủ là danh tiếng vô lượng, ngay cả phủ đại phu nhân đều là khen không dứt miệng, có thể nói sửa đá thành vàng, biết cách làm giàu. Trần Khánh trong lòng còi báo động hơi làm, trên mặt nhưng như cũ khiếp cùng, thượng sứ quá khen rồi, chẳng qua là dân quê, cân nhắc một chút mặt kỹ nghệ thuật, miễn cưỡng duy trì hương tử sinh kế, không dám nhận biết cách làm giàu danh xưng. Đặc sứ cười cười, chuyện lặng yên nhất chuyện, mang theo vài phần ưu quốc ưu dân cảm khái, Trần phó sứ có chỗ không biết ta, bây giờ Tây Bắc dục bình, Đông Nam lại có lũ lụt, bệ hạ còn muốn lên vạn dặm bãi săn cùng hành cùng, triều đình chi phí to và nhiều, các nơi kho ngân đều là giật gấu ba bay. Thực tế này mùa đông sắp tới, phòng ngự căng thẳng, các nơi đoàn luyện quân tiền, dụ cụ, châu phủ cũng là khó mà chu toàn, ngươi này đoàn luyện phó sứ gánh, cũng không nhẹ à. Hắn dừng một chút, ánh mắt dường như vô ý mà đảo qua Trần Khánh, giọng nói biến càng thêm thân thiết, bất quá, Trần phó sứ vừa có thể đem một thôn một phường quản lý được như thế thì vượng, chắc hẳn kiếm chút ít đoàn luyện kinh phí, cũng không phải là việc khó. Châu phủ đại nhân đối với ngươi kỳ vọng rất cao, mong rằng ngươi năng lực thông cảm thượng quan có sự, đa số địa phương phân ưu mới là, phó sứ này vị trí, đã là vinh dự, cũng là trách nhiệm đây này. Nghe lấy đặc sứ này nhìn như ân cần, kỳ thực từng bước ép sát lời nói, Trần Khánh triệt để đã hiểu. Này Thanh Châu đoàn luyện phó sứ mũ, ở đâu là cái gì khen thưởng, rõ ràng là nhất đạo kim cô chú. Có cái thân phận này, Châu phủ liền có thể danh chính ngôn thuận lấy hiệp phòng, chủ hướng và danh nghĩa, hướng hắn cùng hắn danh nghĩa lợi nhuận phong phú sản nghiệp đưa tay. Hôm nay là kỳ vọng, ngày mai có thể chính là phân chia. Hắn dụ mắt hiểm, che giấu trong mắt chợt lóe lên linh ý, giọng nói vẫn như cũ kính cẩn nghe theo, thượng sứ dạy bảo chính là, Trần Khánh vừa bị triều đình nhân điện, tự nhiên là thượng quan phân ưu, là đất phương hiệu lực. Đoàn luyện sự tình, hạ quan sẽ làm hết sức kiếm, không phụ Châu phủ đại nhân kỳ vọng cao. Đặc sứ thấy hắn như thế thượng đạo, nụ cười trên mặt càng thịnh, lại động viên vài câu, vừa rồi bưng trà tiễn khách. Đi ra huyện nha, cuối thu gió mát quất vào mặt, Trần Khánh hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực lại không nửa phần thoải mái. Hắn quay đầu nhìn một cái kia trang nghiêm huyện nha cửa lớn, trong lòng cười lạnh, minh thăng ám hàng, lấy hư chức bộ thực lợi, hảo thủ đoạn, này chân chính sóng gió, nhìn tới vừa mới bắt đầu. Chương 150, thương chiến mạch nước ngầm, hợp tung liên hoành chương 150, thương chiến mạch nước ngầm, hợp tung liên hoành tháng 11 gió lạnh cuốn qua Vọng Hải phủ đầu đường, ngay tại mảnh này xào xạc trong, một nhà tên là Ngọc Lộ trai xà bông tơm cửa hàng. Tại Đông Đại Nhai bắt mắt nhất vị trí khua chiêng gõ trống mà mở trương. Lụa đỏ bóc, nền đen chữ vàng bảng hiệu dưới ánh mặt trời, lóe chướng mắt ánh sáng. Cửa hàng trang hoàng được có chút khí phái, sơn son cửa sổ, lễ tân bóng lưỡng, mấy người mặc mới tinh miên bảo làm thuê đứng ngoài cửa, cười rạng rỡ hướng người qua đường phái phát ra dùng thử khối nhỏ xà bông thơm. Tiệm mới khai trương, giá cả lợi ích thực tế, mua hai tặng một lặng. Ta này xà bông thơm, dùng tài liệu thực sự, hương khí bền bỉ, không thể so với kia Khánh Vân Thương hội kém. Gào to thanh hết đợt này đến đợt khác, hấp dẫn không ít ham rẻ hoặc tò mò bách tính xuống lại quá khứ. Kia bày ở dễ thấy chỗ xà bông thơm, hình bầu dục ngoại hình, in lan hình tuyết mai chữ, thậm chí dùng nhạt thải phát họa hoa văn, đều cùng Khánh Vân Thương hội sản phẩm có 7-8 phần tương tự. Chỉ là nhìn kỹ phía dưới, chạm chỗ thô ráp biên giới ẩu tả, xích lại gần nghe, một cố gây mũi mùi bay thẳng chán, cùng Khánh Vân Thương hội kia thanh nhã tự nhiên hương khí lập tức phân cao thấp. Cái này, mùi vị kia vậy quá vọt lên. Một cái nắm nuốt dùng thử trang phụ nhân cao mày, thì thầm đem kia khối nhỏ xà bông thơm nhét về trong tay áo. Bên cạnh có người thấp giọng nói, tiện nghi là tiện nghi, nhưng này dùng tài liệu, sợ là so ra kém Trần lao ra nhà. Nhưng mà rẻ tiền giá cả hay là hấp dẫn không ít người. Nhất là những kia ngày bình thường dùng không nổi Khánh Vân xà bông thơm người bình thường, thấy này Ngọc Lộ trai xà bông thơm giá cả dường như tiện nghi một nửa, vậy sôi nổi bỏ tiền mua sắm. Trong lúc nhất thời, Ngọc Lộ trai trước cửa lại cũng có vẻ có mấy phần náo nhiệt. Thông tin rất nhanh truyền đến Tam Nhu thôn. Lý Mậu từ Vọng Hải phủ quay về, sắc mặt tái xanh, vừa tiến vào Trần Trạch thư phòng liền không nhịn được mắng, lao ra. Kia Ngọc Lộ trai quả thực vô sỉ. Rõ ràng là chiếu vào chúng ta khuôn mẫu khác, dùng không biết là cái gì hạ đẳng vật liệu, cũng dám lấy ra bán. Giá cả còn định được thấp như vậy, đây không phải rõ ràng muốn cướp chúng ta làm ăn không? Trần Khánh đang vẽ một phần sơn trang dưới đất đường hầm mỏ sơ đồ phát thảo, nghe vậy ngòi bút dừng lại, một giọt mặc tại trên tuyên chỉ nhân mở. Hắn để bút xuống, thần sắc bình tĩnh, hiểu rõ phía sau là ai chăng. Lý Mậu hạ giọng, nói, nghe ngóng, nói Đông gia họ Tôn, là Châu phủ hộ phòng Vương thư lại cháu họ Tế. Kia Vương thư lại, nghe nói trông coi bộ phận thuế ruộng ứng phó, tại Châu phủ trong nha môn, cũng coi là cái có thể nói trên thoại nhân vật. Trần Khánh ánh mắt lạnh lùng, quả là thế, Châu phủ ngợi khen vừa tiếp theo, này thăm dò liền theo đến, đến rồi. Đầu tiên là hư chức trọng tài, hiện tại lại tới cái giá thấp bắt trước, hai bút cùng bé, giỏi tính toán. Đây vẫn chỉ là minh thương. Không có qua hai ngày, ám tiễn liền theo nhau mà tới. Đầu tiên là huyện Lưu Ba lớn nhất trà lâu Thanh Vận các chồng, mấy cái nhìn như chuyện phiếm khách nhân, thanh âm không lớn không nhỏ, tình cờ có thể khiến cho bản bên nghe thấy. Nghe nói không? Khánh Vân Thương hội kia xả bông thơm, nhìn ngăn nắp, bên trong dùng liệu cũng không làm tịnh. Ồ, chỉ giáo cho. Ta có một bà con xa tại Châu Phủ, nghe nói có vị quan gia tiểu thư dùng, trên mặt dậy rồi rất nhiều hồng bệnh sởi, lại ngứa vừa đau, mời lang chung đều nhìn không tốt đâu. Thật hay giả? Ta coi lấy Trần chủ bộ không như như vậy người a. Biết người biết mặt không biết lòng nha. Bây giờ hắn thăng lên quan, sợ là chỉ lo kiếm tiền, đâu còn quản đồ vật tốt xấu. Tương tự lời đồn đại, như là nước bẩn loại, lặng yên không một tiếng động tại chợ búa giữa đường phố lan tràn. Lại có đồn đãi nói Trần Khánh ỷ vào đoàn luyện phó sứ quan thân, bức bách trong thôn chỉ có thể mua nhà hắn xà bông thơm, không cho phép nhà khác kinh doanh, bóc lột hưng dân. Cùng lúc đó, Khánh Vân Thương hội tại huyện thành cửa hàng bắt đầu không được an bình. Dĩ vãng gặp mặt còn có thể chào hỏi sai dịch, bây giờ thường thường liền tới cửa, sắc mặt nghiêm túc, giải quyết việc chung. Triệu trưởng quỹ, ngươi trước cửa này tạm vật được thanh lọc một chút, ảnh hưởng thông hành. Phòng cháy bạc nước như thế nào mới hai cái? Theo quy định ít nhất phải chuẩn bị bốn. Lỡ như đi rồi thủy, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Kệ hàng bên trên xà bông thơm bày ra không đủ, ảnh hưởng thưởng thức, có hại bộ mặt thành phố. Lại lần nữa sửa sang lại. Tuy không tính thực chất tiền phạt hoặc niêm phong, nhưng điều này tấp nập, soi mói kiểm tra, nghiêm trọng quấy nhiễu cửa hàng bình thường kinh doanh. Túi bay bị sai khiến được xoay quanh, khách hàng gặp quan kém tấp nập tới cửa, trong lòng cũng khó tránh khỏi lẩm bẩm, có chút nhát gan liền không còn dám tới mua. Lý Mậu tức giận bốc khói trên đầu, nắm đấm bóp khanh khách vang, lao ra. Đám này sát tài chính là kia Tôn gia phái tới quấy rối. Nhưng ta mang mấy cái hộ thôn đội huynh đệ, buổi tối tìm một chỗ không người, thật tốt chào hỏi bọn hắn dừng lại, xem bọn hắn còn dám hay không đến. Hồ đồ. Trần Khánh trầm giọng quát, ánh mắt sắc bén như lao, bọn hắn ước gì người đạo thủ. Chỉ cần ngươi đạo võ, mặc kệ có ly không để ý tới, mấy đính khi hành phách thị mũ lập tức liền năng lực giữ lại. Đến lúc đó bọn hắn liền có đầu đủ lý do niêm phong cửa hàng, chúng ta trước đó tất cả nỗ lực đều đem trôi theo dòng nước. Trần Khánh đứng dậy, trong thư phòng bước đi thong thả mấy bước, ngoài cửa sổ là nặng nề hoàng hôn. Hắn dừng bước lại, ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh cùng sâu thẳm, bọn hắn nghĩ theo trên quan trường quy củ, kết hợp trợ búa thủ đoạn tới chơi, vậy chúng ta đều phụng bồi tới cùng. Không chỉ muốn giữ vững, còn muốn cho bọn hắn hiểu rõ, cái cục xương này, không có tốt như vậy gặm. Tâm thần chìm vào phương kia thần bí không gian, linh thụ chập chờn, quang hoa lưu chuyển, tam đạo lá thăm văn rõ ràng hiện hiện, tốt nhất lá thăm, lấy chính hợp, lấy kỳ thắng. Minh tu sát đạo, ám độ trần thương. Tá lực đả lực, có thể phá này cục, càng phải quý nhân ưu ái. Trung trung lá thăm, cố thủ đại biến, lấy tính chế động, có thể bảo vệ không ngại. Hạ hạ lá thăm, lấy bạo chế bạo, xính sảng khoái nhất thời, phản để người mượn cớ, gây họa tới căn bản. Thấy rõ lá thăm văn, Trần Khánh trong mắt tinh quang lóe lên. Tốt nhất lá thăm chỉ dẫn lại rõ ràng bất quá, vừa muốn đường đường chính chính, cũng muốn xuất kỳ chế thắng. Trần Khánh ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, trầm giọng nói, việc này ta đã có so đo, ngươi đi xuống đi. Đúng, lao ra. Lý Mậu nhận mệnh lệnh mà đi. Xông hạ đi vào một gian khác nhà lầu. Lan Vân Nguyệt hậu sản điều dưỡng thỏa đáng, thần sắc hồng nhuận, mặc một bộ màu hồng cánh sen sắc theo cuốn nhánh liên văn áo gấm, trong tóc một chi điểm thúy châm cài tóc, tăng thêm mấy phần ung dung khí độ. Phu quân thế nhưng là kia ngọc lộ trai phiền lòng. Lan Vân Nguyệt ôn nhu hỏi, tại Trần Khánh đối diện theo chỗ ngồi xuống. Trần Khánh đem tình huống báo cho biết, cười nói, ta muốn mượn phu nhân lực lượng, minh tu sản đạo. Lan Vân Nguyệt hiểu ý gật đầu, khoe môi thoáng ánh lên cười yếu ớt, thiếp thân đã hiểu, vừa vặn mấy ngày nữa Lý phu nhân thiết thưởng thức mai yến, là thời cơ tốt. Thiếp thân đã chuẩn bị tốt mấy hộp đặc chế chén vàng ngọc lộ tạo chính mượn cơ hội này đưa cho các vị phu nhân đánh giá. Sau ba ngày, phủ chủ phu nhân Liễu phu nhân thưởng thức mai bữa tiệc, hồng mai ánh tuyết, ám hương phủ động. Lan Vân Nguyệt mang theo đặc chế chén vàng ngọc lộ tạo đi gặp. Chương 151, sơn trang dị động, đêm tối sát cơ. Chương 151, sơn trang dị động, đêm tối sát cơ. Này xả bông thơm lấy cúc vạn thọ nước điều sắc, khảm vào chân chính lá vàng mảnh vỡ, tại tuyết quang chiếu rọi tỏa ra ánh sáng lung linh, lập tức hấp dẫn tất cả nữ quyến ánh mắt. Này xả bông thơm càng như thế đẹp đẽ. Thông phán phu nhân cầm lấy một khối, yêu thích không buông tay mà ngâm nghĩa, này lá vàng khảm nạm công nghệ, sợ là kinh thành đều hiếm thấy. Lan Vân Nguyệt cười yếu ớt giải thích, đây là ngoại tử đặc biệt vì chư vị phu nhân nghiên chế, dùng thượng đẳng cúc vạn thọ cùng chân châu phấn, nhất là nuôi ra. Mỗi khối xà bông thơm đều muốn tại đặc chế đàn một khuôn lúc, ngưng kết 7 ngày mới có thể định hình. Ngay tại các phu nhân tranh nhau thưởng thức thời khắc, một cái thanh âm không hài hòa trong đám người vang lên, nghe nói gần đây trên thị trường có loại hương gì, dùng sẽ lên hồng trần đấy, cũng không biết là thật là giả. Lan Vân Nguyệt thần sắc không thay đổi, ung dung nói tiếp, nói đến cái này, thiếp thân đang muốn mời chư vị phu nhân làm chứng. Sau 3 ngày, thiếp thân muốn tại Bách Thảo Đường thiết cái đánh giá hội, mời Tôn đại phu tại chỗ kiểm tra thực hư xà bông thơm dùng tài liệu. Nếu là có người không tin chúng ta Khánh Vân Thương hội xà bông thơm, đều có thể mang theo cái khác xà bông thơm tới trước so với. Lời này vừa ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Như vậy quang minh chính đại tư thế, ngược lại làm cho lời đồn tự sụp đổ. Cùng lúc đó, Trần Khánh tự mình ra tay, tại công xưởng trong nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới. Hắn mang tới một chút chân quý thảo dược, hợp với nước linh tuyển, gia nhập xà bông thơm nguyên liệu trong. Trải qua 3 ngày 3 đêm lặp đi lặp lại thí nghiệm, cuối cùng chế được một nhóm đặc thù bát bảo thần tạo. Nay xà bông thơm hiện lên màu đỏ nhạt, tản ra một loại làm người an tâm ôn nhuận khí tức. Trần Khánh đem nó đưa cho vài vị giấc ngủ không tốt thân sĩ dùng thử, chẳng qua 3 ngày, liền sôi nổi chuyển đến khen ngợi. Ngay tại đánh giá sẽ đêm trước, Trần Khánh tái khởi một quẻ. Lá thăm văn biểu hiện, tốt nhất lá thăm, lợi ích buộc chặt, ngày mai chi hội, lúc có niềm vui ngoài ý muốn. Ngày kế tiếp, Bách Thảo Đường trước người người nôn áo. Tôn Đại Phu trước mặt mọi người kiểm tra thực hư Khánh Vân xà đông thơm dùng tài liệu, mỗi một đạo trình tự làm việc đều công khai gặp người. Ngay tại đánh giá sẽ tiến hành đến một nửa lúc, một đỉnh tám người nhấc kiệu quan đột nhiên ở trước cửa dừng lại, màn kiệu trên treo lên tinh xảo khổng tước bổ tử. Phủ đại phu nhân đến, toàn trường xôn xao. Chỉ thấy Liêu phu nhân tại nha hoàn nâng đỡ đi ra cố kiệu, cất cao giọng nói, bản phu nhân cố ý tới trước, chính là muốn xem xét là ai đang ô miệt Khánh Vân thương hội xà bông thơm. Nàng quay người hướng mọi người nói, này xà bông thơm bản phu nhân dùng mấy tháng, da thịt càng thêm tinh tế tỉ mỉ, sao là lên trận mà nói. Ngược lại là có ít người, chính mình chế không ra thơm quá tạo, đều dùng bực này bị ổi thủ đoạn. Lời này vừa ra, toàn trường yên tĩnh. Ngọc Lộ trai phái tới quấy rối người, lập tức xám xịt trốn. Đêm đó, Trần Khánh tại thư phòng nghe lấy Triệu Minh báo cáo, khóe môi khẽ nhếch, qua chiến dịch này, bọn hắn phải biết, có nhiều thứ không phải muốn chạm có thể đụng. Liêu phu nhân vì sao ra mặt đứng này? Rất đơn giản, hắn cho một thành tại Vọng Hải phủ chi nhánh cổ phần danh nghĩa, chỉ có lợi ích mới năng động nhân tâm. Lập tức lại một năm nữa, năm nay coi như là bình an vượt qua. Hàn Nguyệt như câu, treo ở Thanh Nhu Sơn liên miên núi non chí thượng. Trần Khánh một mình đứng ở thư phòng phía trước cửa sổ, trong tay vớt ve một khối còn mang theo bùn đất khí tức khoáng thạch mẫu vật. Đây là nửa canh giờ trước, Chu Thiết Tượng tự mình đưa tới, đến từ sơn trang dưới đất mới mở đất đường hầm mộ. Ngọn đèn bừng sáng tại trên mặt hắn nhảy vọt, chiếu ra một đôi sâu thẳm trong mang theo sầu lo đôi mắt. Lao ra, này khoáng thạch chất lượng vô cùng tốt, nén thiết lượng so với chúng ta dự đoán còn cao hơn. Nếu là giá luyện thỏa đáng, chế tạo ra binh khí tất nhiên vô cùng sắc bén. Chỉ là, Lao Thợ Rèn muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy sầu lo. Trần Khánh tự nhiên đã hiểu Chu Thiết Tượng chưa hết chi ngôn. Này khoáng mạch mặc dù là Tam Lưu thôn tộc địa, nhưng chưa qua quan phủ thăm dò đăng ký đều tự mình khai thác, đồng dạng là trọng tội. Một khi chuyện xảy ra, không chỉ khoáng mạch khó giữ được, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều muốn góp đi vào. Hắn lòng bàn tay mơn trớn khoáng thạch thô ráp mặt ngoài, tâm thần chìm vào phương kia thần bí không gian, linh thụ chập chờn, trên phiến lá đường vân giống như sống lại. Tam đạo lá thăm văn chậm rãi hiện hiện, chữ viết có thể thấy rõ ràng, tốt nhất là thăm, nguy cơ dầu dếm, hiểm trung cầu thắng, tối nay giờ tí, thân hướng điều tra, có thể lấy được tiên cơ, được dòm chân tướng. Trung trung lá thăm, án binh bất động, tăng cường đề phòng, có thể bảo vệ nhất thời bình an. Hạ hạ lá thăm, bỏ mặc, họa từ trong nhà, căn cơ dao động, hối hận thì đã muộn. Trần Khánh đồng tử hơi co lại. Tốt nhất lá thăm mặc dù chỉ hướng hiểm trung cầu thắng, nhưng nguy cơ giấu dếm bốn chữ nhường trong lòng hắn siết chặt. Hắn lập tức gọi Vương Tiểu Hổ, điểm 10 cái thân thủ tốt nhất hộ thôn đội biên, mang lên mấy đầu liệp quyển theo ta đi sơn trang. Nhớ kỹ, toàn bộ thay đổi sẫm màu y phục, miệng chó cột lên cấm, không được có mảy may tiếng vang. Ngoài ra, nhường Chu Thiết Tượng vậy chuẩn bị một chút, hắn quen thuộc vùng này thế núi. Giờ tí sắp tới, một đoàn người lặng yên không một tiếng động ra thôn, dọc theo trong núi đường mòn đi nhanh. Đêm đông gió núi đặc biệt lấp liệt, thổi đến mặt người gò má đau nhức. Trần Khánh một ngựa đi đầu, ở trong màn đêm giống như quỷ mị, rơi xuống đất im ắng. Vương Tiểu Hổ theo sát phía sau, 10 tên hộ thôn đội viên hiện lên hình quạt tản ra, duy trì cảnh giác đội hình. Trải qua loạn binh đánh một trận tẩy lễ, đã từng ngây ngô đội viên, bây giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía. Ngay tại khoảng cách sơn trang còn có 2 dặm mà khe núi chỗ, Trần Khánh đột nhiên điểm chặt dây cương, đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại. Có động tĩnh. Trần Khánh thấp giọng nói, ánh mắt sắc bén như chim ưng đảo qua phía trước rừng rậm. Lỗ tai của hắn có hơi rung động, bắt giữ lấy trong gió truyền đến nhỏ bé tiếng vang. Đó là cành khô bị đạp gãy âm thanh, còn có đè nén tiếng người nói. Mọi người nín thở ngưng thần, quả nhiên nghe được mơ hồ tiếng người nói từ trong rừng truyền đến, còn kèm theo kim loại va chạm nhỏ bé tiếng vang. Trần Khánh làm thủ thế, ra hiệu Vương Tiểu Hổ dẫn người từ hai bên bọc đánh, chính mình thì lặng yên không một tiếng động tiệm về phía trước đi. Đẩy ra khô héo bụi cây, nương tựa theo nhìn ban đêm năng lực, cảnh tượng trước mắt nhường Trần Khánh trong lòng trầm xuống. Chỉ thấy 5 cái thân mang trang phục hán tử đang trong rừng đất chống bận rộn, 2 người cầm trong tay la bàn thăm dò địa hình, một người trên giấy rất nhanh ghi chép, 2 người khác thì tại cách đó không xa đào xới cái gì. Những người này trang phục nhìn như phổ thông, chỉ làm động ở giữa lộ ra một câu nghiêm chỉnh huấn luyện tư thế, không còn nghi ngờ gì nữa không phải tầm thường sơn dân hoặc thợ săn. Xác định chính là vùng này. Một cái mang theo giày đặc giọng ngoại tình âm thanh nói, trong giọng nói mang theo vài phần bội vàng, địa mạch đi về phía cùng mỏ đồ chứa đựng không khác, chỉ là vị trí cụ thể còn cần tiến một bước xác nhận. Động tác mau mau. Một thanh âm khác thúc giục nói, âm thanh hơi có vẻ khẳng khàn, trước khi trời sáng nhất định phải rút lui, nếu là bị kia Trần Khánh phát hiện. Nghe nói người này năng ngược, không phải dễ đối phó. Trần Khánh ánh mắt lạnh lẽo. Quả nhiên như là thăm văn chỉ rõ, nguy cơ đã lửa xém lông mày. Hắn quan sát kỹ lấy những người này cử chỉ, phát hiện bọn hắn hành động có thứ tự, phối hợp ăn ý, hiển nhiên là nào đó thế lực xúc dưỡng hảo thủ. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, một người trong đó bên hông đeo lệnh bài, ở dưới ánh trăng phản xạ ra u lãnh quang mang, bức đồ án kia mơ hồ là một đầu dương cánh lưỡi ưng. Chương 152, trước bắt sau thẩm, tên đã trên dây chương 152, trước bắt sau thẩm, tên đã trên dây, nhưng vào lúc này, Vương Tiểu Hổ đám người đã hoàn thành vây kín. Trần Khánh hít sâu một hơi, đang muốn phát ra hành động tín hiệu, đã thấy kia cầm la bàn hán tử đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện bắn về phía hắn ẩn thân phương hướng. Người này ước chừng 40 tuổi tuổi tác, sắc mặt đen nhánh, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là cái lao giang hồ. Người nào? Hán tử nghiêm nghị quát, đồng thời nhanh chóng thu hồi la bàn, tay phải đã đặt tại bên hông trên chuôi đao. 4 người khác lập tức cảnh giác mà dựa vào, hình thành trận hình phòng ngự, động tác gọn gàng, hiển nhiên là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Trần Khánh hiểu rõ lại giấu không được, lúc này vươn người đứng dậy, cất cao giọng nói, lời này cái kia ta hỏi chư vị mới là, đêm hôm khuya khoắt, tại ta Trần Gia Sơn trang phụ cận lén lén lút lút, muốn làm gì? Năm cái hán tử nhanh chóng dựa vào, kết thành trận hình phòng ngự. Người cầm đầu kia cười lạnh nói, nghe qua Trần phó sứ đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên giơ tay đánh ra một cái trống sắt, điểm điểm hàn tinh thẳng đến Trần Khánh mặt. Chiêu này công phu ám khí khá tốt, thiết tật mang theo tiếng xé gió, phong bế Trần Khánh tất cả né tránh con đường. Bảo hộ lao ra. Vương Tiểu Hồ hét lớn một tiếng, hộ thôn đội viên sôi nổi hiện thân, tiếng dây cùng vang, mũi tên phá không. Mấy chi mũi tên tinh chuẩn bắn về phía những kia hán tử, khiến cho trong đó hai người không thể không né tránh. Trần Khánh tự thân liền sẽ bay ảnh thủ, tăng thêm lưu ly rèn mắt mang tới nhìn ban đêm năng lực, thoải mái nghiêng người né qua ám khí, trong mắt hàn quang lóe lên. Những người này ra tay tàn nhẫn, hiển nhiên là cất diệt khẩu chi tâm. Thả chó. Trần Khánh ra lệnh một tiếng, mấy cái liệp quyển vọt ra ngoài, cầm đầu chính là đại hoàng. Đồng thời tự thân vậy như điện bắn ra, thương bối quyền bắt vang liên hoàn, quyền phong gào thét, thẳng đến người cầm đầu kia. Quyền thế như trường giang đại hạ, liên miên bất tuyệt, đem người kia hoàn toàn bao phủ tại quyền ảnh trong. Hán tử kia không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới Trần Khánh võ công cao cường như vậy, trong lúc đội vã cử đao đó lấy, lại bị quyền kình chấn động đến liền lùi mấy bước, hổ khẩu vỡ toang, tiên huyết chảy ròng. Hán kinh hai phát hiện, Trần Khánh quyền kình trong chấn động đến cánh tay hắn run lên, dường như cầm không được đao. Hảo công phu. Hán nghiến răng nghiến lợi nói, rút lui. Bốn người khác nghe vậy, lập tức thi triển thủ đoạn, sương mù, ám khí cùng xuất, không còn nghi ngờ gì nữa đã sớm chuẩn bị. Khói mù nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra, che đậy tầm mắt. Trần Khánh há lại cho bọn hắn đào thoát, thân hình như quỷ mị loại ở trong rừng xuyên toa, quyền trưởng giao thoa ở giữa, lại có hai người bị hắn đánh ngã xuống đất. Một người trong đó mong muốn phản kháng, cũng bị liệp quyền nhào cắn lấy. Một người khác thì bị Trần Khánh quyền phong quét trúng ngực, phun ra một ngụm máu tươi, khô tàn trên mặt đất. Trần Khánh ánh mắt rơi trên mặt đất, nói, đem người mang về thẩm vấn. Hắn đi đến vừa nãy người mặc áo choàng đen đào móc địa phương, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét. Trong đất bùn còn lưu lại một ít khoáng thạch mảnh vụn. Đối phương muốn làm cái gì rõ rành rành. Càng làm cho hắn ở đây ý chính là, hắn ở đây một chỗ mới lật trong đất bùn phát hiện một viên nho nhỏ lệnh bài, trên lệnh bài khắc lấy một cái cổ quái đồ án. Một vòng tàn nguyệt dưới, một đầu dương cánh lực ưng. Lệnh bài vào tay lạnh bước, hiển nhiên là dùng tới tốt tinh thiết chế tạo. Lao ra, những người này không đơn giản. Vương Tiểu Hổ kiểm tra tịch thu được binh khí, sắc mặt nghiêm trọng, trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, không giống như là tầm thường thám tử. Người xem này đao, là thượng hạng tinh thiết chế tạo, trên chuôi đao còn có đặc chế phòng hoạt đường vân. Này đầu mũi tên vậy đặc biệt sắc bén, hiển nhiên là đặc chế. Trần Khánh nuốt ve lệnh bài trong tay, ánh mắt sâu thẳm, nhìn tới đã có người để mắt tới chúng ta quạt mỏ, chuyện tối nay không được ngoại chuyện. Đúng. Mọi người cùng kêu lên đáp, âm thanh tại trong gió đêm phiêu tán. Sơn trang dưới đất mới mở trong thạch thất, ngọn đèn chập chờn, đem mọi người ảnh tử kéo đến lúc dài lúc ngắn, tại thô ráp trên vách đá vặn vẹo lắc lư, như là quỷ ảnh lay động. Năm cái bị bắt hán tử bị trói được chặt chẽ bước vàng, tách ra rầm giữ, ngoài miệng đút lấy vải bố, chỉ có thể phát ra ô ô tiếng vang. Trong đó cái đó tướng mạo hung hãn hán tử còn đang ở không dừng lại dãy rủa, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn ở đây mỗi người. Trần Khánh ngồi ngay ngắn ở một tấm đơn sơ bàn gỗ trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập viên kia liệp ứng lệnh bài, phát ra có tiết tấu tiếng lách cách. Chu Thiết Tượng đứng ở một bên, sắc mặt nghiêm trọng, hoa dâm lông mày chăm chú vặn cùng nhau. Lao ra, lệnh bài này bên trên liệp ứng đánh dấu, ta tại phía nam làm công lúc gặp qua. Giọng Chu Thiết Tượng tại yên tĩnh trong thạch thất có vẻ đặc biệt rõ ràng, là huyện lân cận Hát Thủy huyện Triệu gia tư binh đánh dấu, kia Triệu Đức Toàn là bản xứ một phương bá chủ, dựa vào cho vay nặng lãi tiền lập nghiệp, bây giờ nuôi mấy chục người tay chân, chuyên làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán. Nghe nói người này cực kỳ tham lam, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hát Thủy huyện Triệu gia. Trần Khánh ánh mắt khẽ nhúc nhích, chính là cái đó nghe nói cùng huyện nha chủ bộ có quan hệ thông gia Triệu Đức Toàn. Đúng vậy. Chu Thiết Tượng gật đầu, nếp nhăn tại ngọn đèn dưới ánh sáng có vẻ càng sâu, Triệu gia vẫn muốn nhúng tay khoáng sản mua bán, nhưng Hát Thủy huyện cảnh nội khoáng mạch càng cối. Nhìn tới bọn hắn là người được hương vị, đem bàn tay đến chúng ta Lưu Ba huyện đến rồi. Nghe nói kia Triệu Đức Toàn là người tàn nhẫn, năm trước vì cưỡng chiếm một cái quả phụ điển sản ruộng đất, lại để người phóng hỏa đốt phòng của nàng, tươi sống đem người thiêu chết ở bên trong. Trần Khánh đứng dậy, đi đến tù binh trước mặt. Ánh mắt của hắn trước tiên ở cái đó tướng mạo hung hãn hán tử trên người dừng lại chốc lát, chú ý tới người này huyệt thái dương có hơi nâng lên, hiển nhiên là cái người lợi võ. Sau đó chuyển hướng một cái khác hơi chút bắt được, phát hiện người này ngón tay phong dài, đốt ngón tay bên trên có bút tích, không còn nghi ngờ gì nữa thường xuyên chấp bút. Tiểu Hổ, đem trong miệng bọn họ bổ lấy. Đúng. Vương Tiểu Hổ tiến lên, lưu loát mà kéo ra vài bố. Hung hãn hán tử lập tức chửi ầm lên, các người đám nhà quê này, hiểu rõ chúng ta là người nào sao? Triệu Đức Toàn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chờ người của chúng ta đến, nhất định phải gọi các ngươi để mắt. Văn Nhược hán tử thì cúi đầu, không dám cùng Trần Khánh đối mặt, hai tay không tự giác mà giảo cùng nhau, có vẻ mười phần căng thẳng. Trần Khánh không để ý tới hán tử kia kêu gào, ánh mắt rơi vào Văn Nhược hán tử trên người, xem ngươi thủ, không giống như là người luyện võ, giống như là cái tiên sinh kế toán. Đốt ngón tay bên trên bút tích còn chưa rửa sạch đấy. Văn Nhược hán tử toàn thân run lên, bả đầu chôn được thấp hơn. Triệu Đức Toàn phái các ngươi đến, là muốn tìm vãng sát vị trí. Trần Khánh ngữ khí bình tĩnh, như là đang nói chuyện được nhà, sau khi tìm được đâu? Cưỡng chiếm hay là bá quan? Hung hãn hán tử cười lạnh nói, thức thời đều ngoan ngoãn đem mỏ dao ra đây, Triệu Đức Toàn còn có thể thưởng thức ngươi mấy đồng tiền. Bằng không thế nào? Trần Khánh ngắt lời hắn, chỉ bằng các ngươi Triệu gia kia mười mấy cái hộ viện, cũng dám vượt huyện đến Dương Ai. Ở đâu ra sức lực nói kiểu này khoác lác? Hung Hãn Hán Tử biến sắc, không còn nghi ngờ gì nữa bị nói trúng rồi chỗ đau, nhưng vẫn cũ cố gắng chấn định, ngươi tự tìm đường chết. Trần Khánh chuyển hướng Văn Nhược Hán Tử, ta nhìn xem ngươi là người biết chuyện. Triệu Đức Toàn cho phép ngươi chỗ tốt gì? Đáng giá ngươi thế hắn bán mạng. Chương 153, lá thăm văn chỉ đường, rút tuổi dưới đáy nổi. Chương 153, lá thăm văn chỉ đường, rút tuổi dưới đáy nổi. Văn Nhược Hán Tử cuối cùng ngẩng đầu, âm thanh phát run, Triệu Đức Toàn nói tìm được mỏ về sau, để cho ta làm quản mỏ phòng thu chi tổng quản, tiền tháng lật gấp ba. Đè xuống đi, chân tay bị trói, trên mặt xây một tấm vải đông, đỉnh đầu không ngừng tích thủy. Trần Khánh không đội mà, trước tiên đem mấy người chia ra tạm giam, lên trước chút thủ đoạn. Hắn cũng không tin không cậy ra mấy người kêu miệng, thật đối với Triệu Đức Toàn như thế trung tâm. Đợi trong thạch thất chỉ còn Trần Khánh cùng Chu Thiết Tượng hai người, lão thợ rèn lo lắng mà nói, lao ra, Triệu gia mặc dù chỉ là huyện lân cận thổ hảo, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn. Bọn hắn tất nhiên theo dõi nơi này, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nghe nói kia Triệu Đức Toàn cùng Hát Thủy huyện ý quan hệ không cạn, nếu là vận dụng quan phủ lực lượng. Trần Khánh do dự một lát, ở thạch thất trong dạo bước, tiếng bước chân tại yên tĩnh trong không gian quen quần. Triệu Đức Toàn ý trưởng lớn nhất, đơn giản là hắn ở đây Hát Thủy huyện nha quan hệ, nhưng khoáng mạch tại chúng ta huyện Lưu Ba địa giới, tay hắn thân không được dài như vậy. Thú hổ. Hắn dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Triệu Đức Toàn làm nhiều việc ác, nhất định lưu lại không ít tay cầm. Nếu là có thể tìm thấy những thứ này tay cầm, có thể năng lực đảo khách thành chủ. Nếu biết đối thủ là ai, ngược lại dễ làm. Minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng. Hiện tại bọn hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Chúng ta đến làm cho bọn hắn hiểu rõ, này Tam Nhu thôn không phải bọn hắn năng lực dương ai địa phương. Tiểu Hổ. Trần Khánh gọi canh giữ ở phía ngoài Vương Tiểu Hổ, ngươi lập tức mang hai cái thông minh huynh đệ đi suốt đêm hướng Hát Thủy huyện. Nhớ kỹ, không muốn bại lộ thân phận, chỉ cần tại tử quán trà tứ ở giữa nghe ngóng Triệu gia tình hình gần đây, đặc biệt Triệu Đức Toàn gần đây độc tĩnh. Và Vương Tiểu Hổ sau khi rời đi, Trần Khánh tâm thần chìm vào thần bí không gian, linh thụ chập chờn. Tốt nhất là thăm, chia để trị, thư thực tương sinh, trước dò hắn ấy, lại công hắn tâm, có thể thu kỳ hiệu. Trung trung là thăm, lấy thủ làm công, chậm đợi nó biến, có thể bảo vệ nhất thời không ngại. Hạ hạ lá thăm, lấy cứng trọi cứng, lưỡng bại câu thương, căn cơ bị hao tổn, lợi bất cập hại. Thấy rõ lá thăm văn, Trần Khánh trong mắt tinh quang lóe lên. Sau 3 ngày, Vương Tiểu Hổ mang theo dò thăm thông tin quay về, mặt mũi tràn đầy phong trần mệt mỏi. Lao ra, đều hỏi thăm rõ ràng. Vương Tiểu Hổ tiếp nhận Trần Khánh đưa tới nước trà, uống một hơi cạn sạch. Triệu Đức Toàn tại sòng bạc thiếu nợ khổng lồ, liên thành Nam Ba gian cửa hàng đều thế chấp đi ra. Nghe nói hắn vội vã muốn tìm mới tài lộ. Còn có đây này, Trần Khánh hỏi tới, ngón tay vô thức đập mặt bàn. Triệu gia chủ yếu dựa vào cho vay nặng lãi tiền cùng sòng bạc nghề nghiệp, nhưng gần đây làm ăn khó thực hiện, với lại Vương Tiểu Hổ hạ giọng, ta thăm dò được Triệu gia gái trước phòng thu chi chết được kỳ quặc, nghe nói là vì biết được quá nhiều. Kia phòng thu chi họ Lưu là đàng hoàng người đọc sách, có một ngày buổi tối từ Triệu phủ sau khi về nhà liền rốt cuộc không có xuất hiện qua, ngày thứ hai bị người phát hiện chết đuối thành tây trong sông. Trần Khánh trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hắn lập tức phân phó, đem cái đó Hung Hãn Hán Tử mang ra, ta muốn tự mình thẩm vấn. Dưới đất trong thạch thất, Hung Hãn Hán Tử bị trói ở trên cọc gỗ, đã bị tra tấn chỉ còn lại một hơi. Triệu Đức Toàn tự thân có bảo, các ngươi còn vì hắn bán mạng. Trần Khánh đi thẳng vào vấn đề, nghe nói hắn ở đây sòng bạc thiếu nợ, chính là đem các ngươi toàn bán vậy trả không hết. Hung Hãn Hán Tử sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn giả mồm, ngươi nói bậy. Ta có phải hay không nói bậy, trong lòng ngươi hiểu rõ. Trần Khánh cười lạnh, Triệu Đức Toàn liên thành Nam cửa hàng đều thế chân, bước kế tiếp nên bán các ngươi những thứ này thủ hạ đi. Ta nghe nói hắn tháng trước liền đã bán mất hai cái nha hoàn, đúng hay không? Hung Hãn Hán Tử sắc mặt lại biến, môi giật giật, lại không nói nên lời. Lúc này, Vương Tiểu Hổ bước nhanh đi vào, tại Trần Khánh bên tai nói nhỏ vài câu. Trần Khánh gật đầu, đối với Hung Hãn Hán Tử nói, đồng bạn của ngươi đã nhận, Triệu Đức Toàn tư chú binh khí chuyện, các ngươi cũng có tham dự. Đây chính là mất đầu đại tội. Hung Hãn Hán Tử cuối cùng hoàng hồn, hắn đều nói cái gì? Nên nói đều nói rồi. Trần Khánh nhàn nhạt nói, hiện tại đều nhìn xem các ngươi ai nói được càng nhiều, có thể còn có thể lưu con đường sống. Nói xong, Trần Khánh không tiếp tục để ý hắn, quay người đi về phía giam giữ tiên sinh kế toán thạch thất. Tiên sinh kế toán nhìn thấy Trần Khánh, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng, tiểu nhân cái gì đều nói. Nghe nói Triệu gia cái trước phòng thu chi chết được không minh bạch. Trần Khánh nói thẳng. Tiên sinh kế toán toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệnh, là bởi vì hắn phát hiện Triệu Đức Toàn tư chú binh khí chuyện, còn nhớ ám sổ sách. Ám sổ sách ở đâu? Trần Khánh hỏi tới. Tại Triệu Đức Toàn thư phòng hốc tối trong tiên sinh kế toán run rẩy nói, cần chuyển động trên giá sách sứ men xanh bình hoa mới có thể mở ra. Kia bình hoa là định hầm lò, có giá trị không nhỏ. Đúng lúc này, Hàn Thanh vội vã đi vào, sắc mặt nghiêm túc, lao ra, vừa nhận được tin tức, Triệu Đức Toàn dường như phát giác không đúng, đang triệu tập nhân thủ. Xem bộ dáng là muốn tới cứng rắn. Trần Khánh trong lòng run lên, hiểu rõ nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hắn lập tức đối với tiên sinh kế toán nói, ngươi bây giờ đều mang bọn ta đi lấy sổ sách, nếu là thật, ta bảo vệ cho ngươi bình an. Thế nhưng tiên sinh kế toán còn đang do dự, ánh mắt lấp loé. Trần Khánh lạnh lùng nói, không có khả năng là Triệu Đức Toàn đã phát hiện các ngươi thất thủ, lấy tính tình của hắn, tất nhiên sẽ diệt khẩu. Ngươi bây giờ duy nhất sinh lộ chính là hợp tác với chúng ta. Nghĩ cái đó chết đuối trong sông Lưu phòng thu chi. Tiên sinh kế toán cuối cùng quyết định, cắn răng nói, tốt, ta mang bọn ngươi đi. Màn đêm buông xuống, tại tiên sinh kế toán dẫn đầu xuống, Vương Tiểu Hổ dẫn người chui vào Triệu phủ. Triệu phủ thủ vệ so trong tưởng tượng còn muốn sâm nghiêm, nhưng cũng may có tiên sinh kế toán chỉ đường, bọn hắn tránh đi tất cả tuần tra hộ viện, lặng yên không một tiếng động âm thầm vào thư phòng. Trong thư phòng bày biện xa hoa, gỗ tử đàn trên giá sách bày đầy cổ tịch, treo trên tường danh gia tranh chữ. Tiên sinh kế toán run rẩy đi đến trước kệ sách, cẩn thận chuyển động cái đó định hầm lò sứ men xanh bình hoa. Chỉ nghe cùng cụt một tiếng vang nhỏ, giá sách chậm rãi rời, lộ ra phía sau hốc tối. Hốc tối trong quả nhiên cất giấu một quyển dày cộp sổ sách, còn có mấy phong lui tới thư tín. Vương Tiểu Hổ nhanh chóng đem những vật này thu vào trong lòng, đang muốn rời đi thì đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Chạy ngay đi. Tiên sinh kế toán sắc mặt đại biến, là Triệu Đức Toàn quay về. Mấy người vội vàng từ cửa sổ lật ra, mượn bóng đêm yểm hộ, lặng yên không một tiếng động rời đi Triệu phủ. Về đến sân trang, Vương Tiểu Hổ lập tức đem sổ sách hiện lên cho Trần Khánh. Trần Khánh cẩn thận đọc qua, càng xem càng là kinh hãi. Sổ sách trên ghi chép cặn kẽ Triệu Đức Toàn cho vay nặng lãi tiền bức tử mười mấy cái nhân mạng, tư trú binh khí, cưỡng chiếm dân điền và chứng cứ phạm tội. Những kia lui tới thư tín càng là hơn nhìn thấy mà giật mình, trong đó lại còn có cùng Sơn Phỉ thông đồng chứng cứ. Trần Khánh quyết định thật nhanh, lập tức chuẩn bị ngựa, ta muốn đi gặp Mã Huệ Lệnh. Chương 154, đẳng cấp cao thấp, nghe con mới đẻ. Chương 154, đẳng cấp cao thấp, nghe con mới đẻ. Đêm khuya huyện nha trong thư phòng. Mã Nghị xem hết Trần Khánh hiện ra chứng cứ, vỗ bàn đứng dậy, chấn động đến chén trà trên bàn đều đang lắc lư, khá lắm Triệu Đức Toàn. Lại dám cản rỡ như thế. Tư chú binh khí, thông đồng sân phỉ, đây là muốn tạo phản sao? Trần Khánh trầm giọng nói, huyện tôn, việc này không nên chậm trễ, Triệu Đức Toàn đã chó cùng rất dậu, nếu như chờ hắn động thủ trước, sợ rằng sẽ thương tới dân chúng vô tội. Với lại ta lo lắng hắn sẽ chó cùng rất dậu, bất lợi cho Lưu Bang huyện. Mã Nghị do dự một lát, trong thư phòng giã bước, ý của ngươi là? Trần Khánh trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn nếu dám tới, chúng ta liền ngay tại chỗ bắt được, nhân tang đồng thời lấy được. Ta đã sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó còn xin huyện tôn phối hợp diễn một màn hí. Mã Nghị chằm chằm vào Trần Khánh nhìn một lát, đột nhiên cười nói, Trần phó sứ quả nhiên mưu tính sâu xa. Tốt, theo ý ngươi lời nói. Ngày kế tiếp giữa trưa, Triệu Đức Toàn quả nhiên mang theo mười mấy tên tay chân, khí thế hùng hổ đi vào Tam Nhu thôn. Hắn cưỡi lấy cao đầu đại mã, mặc một thân cầm bảo, nhưng dưới mắt bầm đen biểu hiện hắn đêm qua cũng không ngủ ngon. Phía sau hắn tay chân từng cái hung thần ác sát, binh khí trong tay dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Trần Khánh, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra ta người. Triệu Đức Toàn nghiêm nghị quát, thanh âm bên trong mang theo không đè nén được lửa giận. Trần Khánh một mình đứng ở cửa thôn, phía sau là trận địa sẵn sàng đón quân địch hộ thôn đội, sắc mặt bình tĩnh như thường. Triệu Đức Toàn, cá nhân ngươi chú binh khí, bức tử nhân mạng, phải bị tội gì? Triệu Đức Toàn sắc mặt đại biến, nhưng cố gắng chấn định, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trần Khánh lấy ra sổ sách, cất cao giọng nói, ta có phải hay không nói bậy, trong lòng ngươi hiểu rõ. Cần ta niệm cho ngươi ngày sao? Năm ngoái 3 tháng, ngươi bức tử tá điển trương lão tam một nhà ba người, năm ngoái tháng 8, cá nhân ngươi chú binh khí bán cho nhị Long Sơn thổ phỉ, năm nay tháng riêng. Im ngay. Triệu Đức Toàn quát lên một tiếng lớn, sắc mặt đã trở nên xanh xám, lên cho ta. Ngay tại đám tay chân đang muốn động thủ lúc, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Chỉ thấy Tô Định Phương tự mình mang theo huyện nha bộ khoái chạy nhanh đến, giơ trong tay một phần công văn, Triệu Đức Toàn. Cá nhân ngươi chú binh khí, bức tử nhân mạng, phải bị tội gì? Càng làm cho Triệu Đức Toàn tuyệt vọng là, Vương Tiểu Hổ còn mang đến mấy cái đã từng thụ hại bất tính, tại chỗ chỉ chứng tội của hắn. Triệu Đức Toàn thấy thế, hiểu rõ đại thế đã mất, sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như cho tàn. Nay mọi thứ đều ở Trần Khánh tính toán trong. Hắn đã sớm ngờ tới Triệu Đức Toàn sẽ chó cùng rất dậu, cố ý bố trí cục này, nhường hắn tự chui đầu vào lưới. Mà những kia thụ hại bất tính, cũng là hắn mấy ngày nay âm thầm tìm kiếm hỏi thăm tìm thấy. Phổ thông nông thôn hào cường, đối với ta uy hiếp đã không lớn, mà Châu phủ hào cường chỉ vì cần tiền, trừ ra bên ngoài thủ đoạn, không thể nào động binh đánh ta. Trần Khánh nhìn bị nha dịch trói buộc Triệu Đức Toàn, nội tâm mười phần bình tĩnh. Những thứ này nông thôn hào cường, chỉ hiểu khô kiệt mà ngư, xem mạng người như cỏ rác, cùng hắn không phải một cái đẳng cấp. Lập Đông, Thanh Nhu Sơn hiện hàn ý tam nhu thôn đầu đông. Trần gia đại viện nơi ở mới trong, một cái khỏe mạnh kháo khỉnh nam hải chính vô cùng buồn chán mà đã lấy trong viện cục đá. Chính là Trần Khánh trưởng tử, Trần Thủ An. Qua năm, hắn tuổi mụ cũng coi như 6 tuổi, chính là miêu ngại cầu ghét, tinh lực dồi dào e rằng chỗ phát tiết tuổi tác. Phụ thân Trần Khánh bây giờ là trong thôn trụ cột, cả ngày không phải xử lý thôn vụ, chính là lên núi tuần sát. Hoặc là ở tại kia để phòng xâm nghiêm trong sân trang, cùng thời gian của hắn tự nhiên ít. Mẫu thân Lâm Viễn ôn nhu, nhưng cũng muốn chăm sóc hai vị muội muội, trong đó còn có một cái Trần Niệm Nguyệt còn đang ở tập tên học theo. Về phần hai vị di nương, giao di nương thân thể nặng, Lan Di Nương thì phải chăm sóc nho nhỏ muội. Trần Thủ An chỉ cảm thấy, này gà chó đều chơi chán, thời gian càng ngày càng nhàm chán. Ngày nọ buổi chiều, hắn cùng mấy cái trai trai hài tử, lại tại cửa thôn đả cốc chàng trên góp đến cùng một chỗ. Bọn nhỏ giải trí đơn giản là đấu vật, thi chạy, đánh ná cao su. Hôm nay để tài thảo luận là ná cao su. Đại Bồ Lư, đồ tể Lư Phong Nhi tử, không biết từ chỗ nào làm ra mấy cây sắt thái lộc lây giã chim trí lông vũ, cột vào ná cao su xoa bên trên, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rậm rỡ, dẫn tới những hài tử khác trận trận hâm mộ. Nhìn thấy không? Đại Bổn Lương ngẩng lên cái cằm, đem ná cao su kéo đến đôm nốt rung động, đây chính là cha ta từ Thanh Nhu Sơn chỗ sâu mang về, này lông vũ, lại xinh đẹp lại rắn chắc. Đánh đi ra cục đá, chính xác đều tốt 3 phần. Trần Thủ An nhíu môi, hắn dùng ná cao su là phụ thân tự tay dùng tới tốt lao gô đào chặt cây làm, cuốn lấy gân châu, uy lực không nhỏ. Có thể phía trên trụi lùi, sát thực không bằng Đại Bổn Lư sức tưởng tượng. Hắn thua tỉ thí, trong lòng nghẹn lấy một cố khí. Trần Thủ An không phục cứng cổ, lông gà rừng tính là gì? Nhà ta còn nhiều. Cha ta nói, chân chính lợi hại ná cao su, phải dùng diều hâu trên cánh đại lông chim. Đó mới gọi cứng cỏi, có thể bắn thủng vỏ cây. Cậu đản trừng lớn mắt, tiểu thiếu gia, ngươi cũng đừng khoác lác, kia sơn đứng bay cao bao nhiêu bao nhanh, ai dám đi nổ lông của nó. Đúng đấy, chém gió. Mấy cái tiểu hài vậy đi theo nào? Trần Thủ An bị đánh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một cỗ hỗn bất lận sức lực dâng lên, các ngươi chờ lấy. Ta cái này đi cho các ngươi làm mấy cây lợi hại nhất, ưng hào quay về. Để các ngươi mở mắt một chút. Nói xong, hắn quay đầu liền chạy mặc cho sau lưng bọn nhỏ làm sao la lên vậy không quay đầu lại. Trong lòng của hắn tính toán, còn nhớ đi theo cha lên núi lúc, từng xa xa trông thấy Thanh Nhu Sơn chân núi phía bắc một chỗ dốc đứng trên vách đá, hình như có một cái to lớn ứng tổ. Chỗ nào khẳng định có diều hâu. Ý nghĩ này một sáng sinh ra, dường như đằng mạn giống nhau điên cuồng phát sinh, hoàn toàn vượt trên núi với núi cao sợ hãi cùng cha không cho phép một mình vào núi sâu khuyên bảo. Tâm hắn nghĩ, ta liền đi xem xét, nhặt mấy cây rơi xuống lông vũ cũng tốt, khẳng định so đại buồn lư lông gà rừng thật khí. Hắn về đến nhà, vụ trộm từ phòng bếp thăm dò hai khối bánh nướng, lại kiểm tra một chút bên hông gỗ đảo ná cao su. Hắn về đến nhà, vụ trộm từ phòng bếp thăm dò hai khối bánh nướng, kiểm tra một chút bên hông gỗ đảo ná cao su cùng tiểu truy thủ. Đang muốn chuẩn đi, ánh mắt thoáng nhìn ở trong viện bình báo tự đắc dạo bước ngũ thải cây vương, cùng với nằm sấp ở dưới mái hiên ngủ gật đại hoàng. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Trên núi nguy hiểm, mang lên chúng nó, khẳng định an toàn hơn. Hắn rón rén mà chạy đến cây vương trước mặt, lấy ra trong ngực chuẩn bị làm cạn lương bánh nướng, bẻ một đám khối, đưa tới cây vương bên miệng, nhỏ giọng nói, "Kê ca, kê ca, dẫn ngươi đi trên núi chơi, tìm xong ăn, có đi hay không?" Ngũ thải cây vương ngẩng đầu, liếc Trần Thủ An một chút, dường như suy tư một chút, sau đó không chút khách khí mổ lên bánh nướng, nôn qua một bên. Ánh mắt tràn đầy khinh thường. Trần Thủ An đại hỉ, lại chạy đến đại hoàng bên cạnh, vuốt vuốt nó lông xù đầu to, "Đại hoàng, đi, cùng ta lên núi, cho ngươi ăn thịt khô." Đại hoàng ngay lập tức đứng lên, thân thiết liếm liếm tay hắn, cái đuôi lắc hô hô rung động. Thế là, một người, một kê, một quyển, liền thừa dịp buổi chiều trong nhà đại nhân đều có bận rộn, lặng yên không một tiếng động chạy ra khỏi phòng, hướng phía Thanh Nhu Sơn chân núi phía bắc chạy tới. Chương 155, ngọn núi hiểm trở trọng chứng, từ phụ ám trợ chương 155, ngọn núi hiểm trở trọng chứng, từ phụ ám trợ cùng lúc đó. Trần gia đại viện trong thư phòng. Trần Khánh vừa mới xử lý xong quản, tâm thần chìm vào thần bí không gian. Linh thụ chập chờn, lá thăm văn hiện hiện, tốt nhất lá thăm, Trần Thủ An hôm nay hữu kinh vô hiểm, gặp được dị thú phi vân ứng chứng, may có Linh Cẩm Thụy quyển làm bạn, bảo đảm thứ nhất lộ đường băng thẳng. Trần Khánh mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Tiểu tử này, đảo sẽ tìm người giúp đỡ. Hắn hơi cười một chút, cũng không ngăn cản. Có ngũ thải kê vương đồng hành, hắn xác thực yên tâm không ít. Này kê ăn ngon đồ vật so đại hoàng còn nhiều, sớm đã sinh ra phi phàm linh trí. Tầm thường độc trùng xà kiến căn bản không dám cận thân, hắn trong huyết mạch đối với tầm thường phi cầm tẩu thú, càng có một loại vô hình uy hiếp. Hắn đi ra cửa ngoại, gọi tới A Man mang theo kim ngân thử âm thầm theo dõi, bảo đảm chuyến này không ngại. Trần Thủ An nhưng không biết cha hắn tính toán, mang theo hắn phụ tá đắc lực, giữa rừng núi xuyên toa. Có đại hoàng dẫn đường, đường núi gập ghềnh dường như dễ đi rất nhiều mà ngũ thải kê vương tồn tại càng là hơn hiệu quả rõ rệt. Nó đi tại đội ngũ phía trước nhất, ngũ thải ban lan lông vũ lưu chuyển lên ánh sáng lóa mắt, chạy, thần thái ngạo nghễ, giống như nó mới là mảnh rừng núi này chủ nhân. Những nơi đi qua, những kia ẩn nó ở bụi cỏ, khe đá chúng độc xà, nô công, hạt tử, giống như cảm nhận được tiên địch loại khí tức, sôi nổi tránh lui gần ngấp, không dám thò đầu ra. Thậm chí ngay cả một ít nguyên bản tại đầu cành gì rầm ầm ĩ chim tước, vậy trong nháy mắt im lặng, co lại thành một đoàn. Trần Thủ An chỉ cảm thấy đoạn đường này đi được thuận lợi đến kỳ lạ, cao hứng ôm kê vương cổ nói, cha nói không sai, kê ca là nhà ta đại bà bối. Ngũ thải kê vương thì thầm một tiếng, ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn nói, tính ngươi tiểu tử biết hàng. Trần Thủ An dường như không có gặp được trở ngại gì, liền đi tới kia phiến trong trí nhớ bên dưới vách núi. Nhìn qua kia làm cho người mê mội độ cao, Trần Thủ An trong lòng vẫn là có chút rụt rè. Hắn vô vô đại hoàng đầu, đại hoàng, ngươi đang phía dưới chờ lấy. Lại đối ngũ thải kê vương nói, kê ca, ngươi cũng ở nơi này chờ ta. Ngũ thải kê vương liếc kia vách núi một chút, dường như không có hứng thú gì, phối hợp tại phụ cận mổ khởi thảo bụi trong màu mỡ côn trùng cùng hạt cỏ tới. Trần Thủ An hít sâu một hơi, bắt đầu leo lên phía trên. Hắn thân thủ linh xảo, leo lên quá trình hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng, hắn bỏ lên trên cái đó to lớn đứng tổ. Sao huyệt trống rỗng, không có đại ưng. Cái gì đó, đại ưng đều không tại, một cái tốt lông vũ đều không có. Hắn huề vải đá quả khô. Đúng lúc này, Trần Thủ An ánh mắt bị sào huyệt góc ba cái màu sắc kỳ lạ trứng thu hút. Không có lông vũ, cầm mấy cái trứng trở về, cùng đại bổn lư bọn hắn khoe khoang cũng tốt. Hắn cẩn thận đem ba cái trứng ôm vào trong lòng. Tiếp theo lúc, trong ngực cất trứng, động tác càng cần cẩn thận. Tại hắn gian nan chuyến về lúc, phía dưới nguyên bản một chỗ khe đá trong, một cái thô to như thùng nước độc xà chính chậm rãi bơi ra, phun lưỡi. Nhưng mà, nhất đạo ngũ thải ban lan thân ảnh bay đến trước mặt nó, nhất ẩm nhất chắc, liền đem độc xà mổ chết, kéo lấy thân rắn tới mặt đất, chậm rãi bắt đầu ăn. Trần Thủ An chỉ coi là chính mình vận khí tốt, thuận lợi xuống đến đáy vực, cùng chờ đợi hắn đại hoàng tụ hợp. Nhìn xem, ta tìm được rồi cái gì? Hắn hưng phấn hướng hai vị công thần biểu hiện ra trong ngực trứng. Đại hoàng lại gần hít hà, cái đuôi lắc càng mừng hơn. Ngũ thải kê vương lại chỉ là lười biếng chừng lên mí mắt, tựa hồ đối với ưng trứng không có hứng thú gì. Mà một cái đại độc xà, nó chỉ ăn mật rắn, còn lại bộ vị bỏ đi không muốn. Đi, chúng ta về nhà. Trần Thủ An khí phách phấn chấn, mang theo hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất, cùng với hai vị hộ tống công thần, bước lên đường về. Trần Thủ An như làm tặc lui về chính mình phòng nhỏ, đem ba cái ương trứng cẩn thận nút trong ổ chăn chỗ sâu nhất. Hắn không dám nói cho bất luận kẻ nào, sợ bị cha mẹ quở trách, càng sợ này thật không dễ dàng có được bảo bối bị mất. Mấy ngày kế tiếp, Trần Thủ An trở nên dị thường ngoan ngoãn, phần lớn thời gian đều ổn tại trong phòng mình, lấy tên đẹp lựa chữ. Kỳ thực, hắn mỗi ngày đều dùng chính mình thân thể nho nhỏ nộ lấy kia ba cái trứng, buổi tối đi ngủ vậy của mình, sợ ép đến chúng nó. Hắn thỉnh thoảng liền đem lỗ tai dán tại vỏ trứng bên trên, cố gắng nghe được động tĩnh bên trong, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng vô cùng lo lắng. Hắn không biết nên làm sao ấp, chỉ bằng lấy bản năng cùng từ đại nhân chỗ nào nghe được lẻ tẻ tri thức, cho rằng chỉ cần ôn hòa có thể ấp ra chim nhỏ. Trần Khánh đem nhi tử khác thường nhìn ở trong mắt, lại cũng không điểm phá. Hắn mỗi ngày như thường lệ xử lý sự vụ, chỉ là âm thầm lại dậy rồi một quẻ. Trung thượng là thăm, chim ưng con khó sinh, cần lấy linh kê làm phụ, giúp đỡ ấp. Nhìn thấy xích dương chu sa bốn chữ, Trần Khánh có hơi nhíu mày. Vật này chân quý, lại là bồi dưỡng ngũ thải kê mấu chốt, dùng lượng cần cực kỳ cẩn thận. Nhưng vì nhi tử lần này cơ duyên, cũng vì này ba đầu lá thăm văn chỉ rõ bất phàm linh cẩm, trong lòng của hắn đã có so đo. Ngày hôm đó, Trần Thủ An chính đối ba cái vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì chứng phát sầu, thậm chí bắt đầu hoài nghi bọn họ có phải hay không chết trước lúc, Trần Khánh tỉnh cờ đi ngang qua gian phòng của hắn. "An Nhi, mấy ngày nay sao không thấy ngươi đi ra ngoài chơi đùa giỡn?" Trần Khánh đẩy cửa đi vào, giọng nói bình thường. Trần Thủ An giật mình, theo bản năng mà dùng chăn mền che lại dưới thân trứng, ấp úng nói, "Ta đang luyện chữ, cha." Trần Khánh ánh mắt đảo qua trên giường kia không được lắm tự nhiên hở ra, trong lòng cười thầm, trên mặt lại không lộ mảy may, "Ừm, hiểu rõ dụng công là chuyện tốt, vi phụ quan ngươi thần sắc, hình như có tích tụ, thế nhưng có chuyện gì khó xử?" Trần Thủ An rốt cục là hài tử, bị phụ thân hỏi lên như vậy, nhiều ngày tới căng thẳng cùng lo lắng xông lên đầu. Hơn nữa đối với ấp trứng một chuyện thực sự thúc thủ vô sách, vành mắt đỏ lên, kém chút rơi lệ. Hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn bén chân lên, lộ ra kia ba cái màu sắc kỳ lạ trứng. "Cha, ta nhặt được mấy cái trứng, nghĩ ấp trứng chim nhỏ. Thế nhưng chúng nó một mực không ra. Ta cũng không biết cái kia uy chúng nó cái gì." Trần Khánh đi lên trước, ra vẻ kinh ngạc cầm lấy viên kia xích hồng như diễm trứng, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, trầm ngâm nói, "Đây là dị chủng ứng trứng, phi phàm điều có thể so sánh, ngươi nghĩ hắn pha xác, đồng thời lấy tầm thường đồ ăn nuôi nấng, chỉ sợ khó mà sống được." "A." Trần Thủ An nghe xong, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh, ôm chặt lấy kia ba cái trứng, "Kia, vậy làm sao bây giờ? Cha, ngài nhất định có biện pháp có đúng hay không? Ngài mau cứu chúng nó." Nhìn nhi tử lo lắng bộ dáng, Trần Khánh trong lòng hơi mềm, hiểu rõ hỏa hầu không sai biệt lắm, buông xuống ương trứng, thản nhiên nói, "Trước cho vi phụ đưa đi chuồng gà, mượn nhờ gà mái ấp ương trứng, bàn lại đến tiếp sau cho ăn ăn pháp." Trần Khánh tay nắm tay dạy nhi tử, đem ba cái ương trứng nhét vào gà mái dưới bụng, sau đó nói, "Tốt, tiếp đó, mỗi ngày đến xem một chút, ngày nào ấp, lại đến nói cho vi phụ." Trần Thủ An ngoan ngoãn gật đầu, lại không đi ra, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn gà mái. Bộ dáng này, ngược lại để ta nhớ tới mấy năm trước. Trần Khánh tâm trạng cảm khái, trong óc hiện hiện vừa đạt được ngũ thải kê trứng gà lúc, dùng bình gốm ấp thời gian. Trong chớp mắt, mấy năm liền đi qua, hắn vậy thực hiện trước đây hứa hẹn. Chương 156, ấm tổ ấp trứng, trẻ con hái mộ. Chương 156, ấm tổ ấp trứng, trẻ con hái mộ. Từ ngày đó đem ba cái phi vân đứng trứng giao cho ấp gà mái ấp về sau, Trần Thủ An sinh hoạt phảng phất có một cái cố định tâm. Hắn không còn như thường ngày như vậy đầy khắp núi đồi mà điên chạy, vậy không còn chấp nhất tại cùng đại buồn lư bọn hắn tương đối ná cao su bên trên lông vũ. Mỗi ngày sáng sớm, hắn sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là chạy tới hậu viện chuồng gà một bên, cẩn thận quan sát con kia tận chức tận trách gà mái, cùng với no dưới cánh chim kia ba cái gánh chịu hắn toàn bộ chờ mong ứng trứng. Mới đầu mấy ngày, hắn còn có thể nhẫn mại tính tình, chỉ là nhìn xa xa. Nhưng theo thời gian trôi qua, mắt thấy gà mái dưới thân trứng không hề có động tĩnh gì, trong lòng của hắn vô cùng lo lắng như là ngày xuân cỏ dại loại sinh trưởng tốt. Như thế nào một điểm âm thanh đều không có? Có phải hay không? Có phải hay không trứng làm hư? Hay là ta không nên bắt bọn nó từ cao như vậy địa phương lấy xuống? Cha có thể hay không nhưng thật ra là đang gạt ta, căn bản không ấp ra đến. Trần Thủ An ngồi xổm ở chuồng gà ngoại, tay nhỏ nâng má, lông mày vặn trở thành một cái mụn nhỏ, trong lòng bất ổn, hắn chính đối chuồng gà than thở. Chẳng biết lúc nào, Trần Khánh đã đứng ở phía sau hắn, âm thanh bình thản, nghe không ra hỉ nộ, "An Nhi, phập phồng không yên, là làm việc tối kỵ. Ấp sự tình, tự có hắn định số, không cưỡng cầu được." Trần Thủ An giật mình, vội vàng đứng dậy, rũ cụp lấy đầu, "Cha, ta chính là lo lắng." Trần Khánh ánh mắt đảo qua con kia yên tĩnh ấp trứng gà mái, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, "Lo lắng vô ích, đi làm ngươi chuyện nên làm, hôm nay chữ luyện sao? Đọc sách sao? Ta cái này đi." Trần Thủ An không dám sơ suất, vội vàng chạy về thư phòng, chỉ là tâm tư vẫn như cũ hơn phân nửa thắt ở kia mấy cái trứng bên trên. Nhìn nhi tử chạy xa bóng lưng, Trần Khánh về đến thư phòng, nín thở ngưng thần, tâm thần chìm vào phương kia thần bí không gian. Bảo thụ chập chờn, quang hoa lưu chuyển, tam đạo lá thăm văn rõ ràng hiện hiện, tốt nhất là thăm, chim ưng con đem sinh, sức sống tràn trề, kiên nhẫn mà đối đãi, thuận theo tự nhiên, nhưng phải lương duyên. Trung trung lá thăm, nóng lòng tan thiệp, mấy nhiều mẫu chim, phản gây nên khó khăn, ấp chỉ hoãn. Hạ hạ lá thăm, bỏ đi không thèm để ý, bỏ bê trông giữ, bị thiên địch trộm, phí công nhọc sức. Thấy rõ lá thăm văn, Trần Khánh trong lòng nhất định. Tốt nhất lá thăm rõ ràng chỉ hướng chim ưng con đem sinh lại cần kiên nhẫn mà đối đãi, thuận theo tự nhiên. Hắn trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhìn tới không cần hắn làm nhiều cái gì, chỉ cần bảo đảm quá trình không bị quấy nhiễu, thuận theo tự nhiên là đủ. Ngày kế tiếp, Làm Trần Khánh nhìn thấy nhi tử vẫn như cũ một bộ đứng ngồi bộ dáng bất an lúc, cười nói, thiên địa sinh linh, phá xác mà ra cần xúc tích lực lượng, cũng là tự thân cùng ngoại giới trận đầu vật lộn. Ngươi lại tinh tâm, lúc đến, tự có kết quả. Trần Thủ An cái hiểu cái không, nhưng thấy phụ thân như thế trầm ổn, trong lòng nôn nóng vậy lắng lại không ít. Ngay tại kiểu này hỗn hợp có chờ mong, lo nghĩ cùng dần dần lắng động kiên nhẫn trong khi chờ đợi, bước mặt tại một cái mùa đông một hồi tuyết hậu, lặng yên tiến đến. Trần Thủ An như thường ngày, nhón chân nhọn tới gần chuồng gà. Còn chưa chờ hắn hoàn toàn xích lại gần, một hồi cực kỳ nhỏ, lại rõ ràng có thể nghe cốc cốc âm thanh, xen lẫn vài tiếng nhỏ bé yếu ớt lại tràn ngập sinh mệnh lực chiêm chiếp kêu to, đột nhiên chui vào trong thai của hắn. Trần Thủ An toàn thân cứng đờ, lập tức trái tim phanh phanh cuồng loạn lên, dường như muốn xô ra lồng ngực. Hắn nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám, cẩn thận, cực chậm mà đẩy ra gà mái có chút xóa tung lông vũ. Chỉ thấy ở chỗ nào ấm áp cánh chim phía dưới, một viên trứng đỉnh, thình lình xuất hiện mấy đạo tinh mịn vết dạng. Kia cốc cốc âm thanh, chính là từ bên trong truyền đến. Ra đây, muốn hiện ra. Trần Thủ An kích động đến tay nhỏ đều tại run nhẹ nhẹ, hắn chăm chú che miệng của mình, sợ phát ra một tia tiếng vang đã quấy rầy bên trong tiểu sinh mệnh. Hắn mở to hai mắt nhìn, không nháy mắt chằm chằm vào chỗ kia vết dạng, nhìn nó từng chút một mở rộng, nhìn một khối nhỏ vỏ trứng bị nhô lên, lộ ra một cái ướt sũng, mang theo một chút lũ màu vàng tiểu nhỏ mỏ. Quá trình này chậm chạp mà tràn đầy lực lượng. Trần Thủ An chưa từng như này chuyên chú quan sát qua một sự kiện, hắn nhìn bên trong tiểu sinh mệnh cố gắng như thế nào mà tránh thoát trói buộc, trong lòng tràn đầy khó nói lên lời rung động cùng vui sướng. Cha, cha, hiện ra, có một đầu hiện ra. Làm cái thứ nhất chim ưng con cuối cùng hoàn toàn phá xác, tứa súng, lông sủ co quắp tại phá toái vỏ trứng trong lúc, Trần Thủ An rốt cuộc kìm nén không được, như một chi tên rời cung loại phóng tới Trần Khánh thư phòng. Trần Khánh nhìn nhi tử bởi vì kích động mà đỏ lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt vậy toát ra nụ cười ôn hòa. Hắn để quyển sách trên tay xuống cuốn, theo nhi tử đi vào chuồng gà. Lúc này, hai cái khác ưng trứng vậy lần lượt truyền đến phá xác tiếng động. Đến giờ ngọ, ba con chim ưng con đều đã thành công giáng lâm thế gian, chúng nó rúc vào gà mái dưới bụng, có vẻ vô cùng nhỏ yếu. Cha, chúng nó thật nhỏ. Trần Thủ An nhìn kia ba đám có hơi rung động tiểu sinh mệnh, âm thanh không tự giác thả cực nhẹ. Ừm, Trần Khánh gật đầu, sinh mệnh sơ sinh, tất cả như lúc này. Tiếp đó, chính là trách nhiệm của ngươi. Hán phân phó Vương Xuân Đảo mang tới sớm đã chuẩn bị tốt thịt tươi cháo cùng trứng gà vàng, tự mình làm mẫu làm sao đem nó đập nát hỗn hợp, làm sao dùng tỉa gỗ nhỏ nhẹ nhàng cậy mở chim ưng con mỏ, đem đồ ăn đưa vào. Nhìn, không thể quá nhiều, sợ hắn nghẹn ăn. Cũng không có thể quá thiếu, khiến cho chịu đói, mỗi ngày cần định thời gian cho ăn 4-5 lần, chúng nó mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Trần Thủ An thấy vậy cực kỳ nghiêm túc, dùng sức gật đầu, "Ừm, ta nhớ kỹ, cha." Từ ngày này trở đi, Trần Thủ An sinh hoạt quy luật bị triệt để tái tạo. Trời chưa sáng, hắn liền rời giường, chuyện thứ nhất chính là chạy vào phòng bếp, năn nỉ Xuân Đảo nương giúp hắn chuẩn bị tươi mới nhất thịt băm. Cho ăn lúc, hắn học phụ thân dáng vẻ, vô cùng có kiên nhẫn, nhìn chim ưng con mở ra vàng nhạt mỏ, đưa hắn cho ăn đồ ăn nuốt vào, trong lòng liền dâng lên to lớn cảm giác thỏa mãn. Là ta bắt bọn nó ấp ra, cũng là ta cho nó ăn no nhóm. Trần Thủ An thường thường trong lòng như vậy tự hào nghĩ, cảm giác tự mình hoàn thành một kiện vô cùng không tầm thường đại sự. "Kê ca, mặc dù bọn hắn không phải là của ngươi con trai, nhưng ngươi không nên thương tổn bọn hắn." Trần Thủ An không quên căn dặn Ngũ Thải Cây Vương. Đứng ở vương vị Ngũ Thải Cây Vương, cúi một chút mí mắt, tựa hồ muốn nói ngươi có phải hay không đốc. Trần Khánh đem nhi tử biến hóa nhìn ở trong mắt, trong lòng vui mừng. Mấy ngày sau ban đêm, hắn lần nữa lên quẻ. Tốt nhất là thăm, chi mừng con cường tráng, ràng buộc sơ sinh, có thể thụ lấy thuần dưỡng chi pháp, lấy thanh làm hiệu, lấy ăn làm dẫn, căn cơ kiên cố. Trung trung là thăm, mặc kệ, mặc dù năng lực trưởng thành, giá tính khó thuần, cuối cùng khó tác dụng lớn. Hạ hạ là thăm, nóng nội, gian dậy đánh chửi, chim ưng con kinh sợ, sinh cơ đoạn tuyệt. Lá thăm văn lần nữa chỉ rõ phương hướng. Ngày kế tiếp, Trần Khánh liền tìm tới một cái đơn giản tiểu cốc tiếu, đưa cho đang muốn đi uy ưng nhi tử. An Nhi, kể từ hôm nay, mỗi lần cho ăn trước thổi lên cái này cái còi. Trần Khánh đem cốt tiếu đặt ở bên môi, thổi ra một tiếng thanh thúy ngắn ngủi âm tiết. Chương 157, mài nước công phu, ám kình viên mãn chương 157, mài nước công phu, ám kình viên mãn trà, đây là vì cái gì? Trần Thủ An tò mò tiếp nhận, không ngừng trong tay thưởng thức, có vẻ vô cùng thích. Phi Vân ưng tiên tính thông minh, cần lấy đặc biệt thanh âm và câu thông. Ngươi mỗi lần cho ăn trước tiếng còi, lâu chi, chúng nó liền sẽ đem tiếng còi của ngươi cùng đồ ăn liên hệ tới. Đây là thuần dưỡng bước đầu tiên, gọi là thành lập hiệu lệnh. Trần Khánh giải thích nói, đây thật ra là hắn căn cứ trí nhớ kiếp trước, tăng thêm yến lăng tuyết chỗ thụ thuần lương thuật, tổng kết mà thành. Linh trí cao động vật, có thể thông qua mật ngữ động tác ban thưởng tiểu này tuần hoàn, chậm rãi bồi dưỡng cố định hành vi. Thì như vấn cầu chính là điển hình nhất, ví dụ. Trần Thủ An cái hiểu cái không, nhưng cảm giác được này rất thú vị, ngay lập tức thử nghiệm thổi một cái, tiếng còi hơi có vẻ không lưu loát. Nhưng chim ưng con nhóm dường như bị âm thanh thu hút, có hơi hơi ngẩng đầu. Chúng nó nghe được. Trần Thủ An kinh hỉ nói. Ừm, kiên trì, đợi chúng nó lại dài lớn chút, lông vũ dần dần phòng, có thể nếm thử để bọn chúng tại cánh tay người tiến tới ăn. Trần Khánh gật đầu. Phi Vân ưng thuộc về cỡ trung ưng loại, trưởng thành cần 2-3 năm. Muốn huấn luyện, sớm nhất cũng muốn đợi đến 1,5 năm về sau, đặt đến á trưởng thành, mới thích hợp huấn luyện, bằng không dễ bị thương. Đó là một mài nước cơ phu, nếu có thể thành, tất nhiên là sẽ đối với hải tử thể xác tinh thần hữu ích. Trần Khánh thầm nghĩ trong lòng. Những ngày tiếp theo, Trần Thủ An thực hiện nghiêm ngặt lấy phụ thân chỉ đạo. Tiếng còi, cho ăn, nhu hòa bớt be, đối với chúng nó cảm giảm lại ngại mà nói chuyện. Hắn thậm chí cho chúng nó đặt tên chữ. Trước hết nhất phá xác, tiếng kêu rất to gọi lớn giọng. Màu lông lại sâu, luôn yêu thích chen ở giữa gọi lậu đen. Cuối cùng phá xác, động tác lại rất nhanh nhẹn gọi tiểu cơ linh. Ba con chim ưng con tại hắn chăm sóc cẩn thận dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Thưa thất tóc máu dần dần bị màu nâu xám nhung vũ bao trùm, thân hình vậy ngày ngày biến mượt mà cường tráng, ánh mắt vậy từ ban đầu ngây thơ, biến có chút thần thái. Chúng nó dường như thật sự nhớ kỹ, cái này mỗi ngày đem lại đồ ăn cùng tiếng còi tiểu chủ nhân, vừa thấy được Trần Thủ An tới gần, liền sẽ phát ra chờ mong chiêm chiếp âm thanh, hoạt động cánh hướng hắn tới gần. Một màn này, bị ngẫu nhiên đến thăm viếng Lý Giao nhìn thấy, nàng cười lấy đối với bên cạnh Lâm Uyển nói, "Uyển Nhi tỷ tỷ ngươi nhìn xem, An Ca Nhi bộ này nghiêm túc sức lực, rất có cánh Ca Nhi năm đó chăm sóc ngũ thải kê vương phong phạm đấy." Lâm Uyển ôn nhu nhìn nhi tử, trong mắt tràn đầy tự ái, "Đúng vậy à, đứa nhỏ này, ngược lại là thật có kiên nhẫn." Tháng chạp tận, năm mới sắp tới, Tam Nhu thôn bao phủ tại một mảnh tường hòa bận rộn lễ mừng năm mới bầu không khí bên trong. Mùa đông sáng sớm, sắc trời không rõ, hà hơi thành sương. Trần Khánh chỉ mặc một thân đơn bạc màu xám trang phục, đứng ở hậu viện cố ý vương bước ra trên diễn võ trường. Quanh người hắn nhiệt khí bốc hơi, giống như một cái hành tẩu hỏa lò, đang diễn luyện đã thuần thục vô cùng thông mối quyền. Quyền thế thoạt đầu thư giãn, như lão viên thả tay, thôi sơn rời nhạc, mang theo một cỗ chậm chạp lực đạo. Dần dần, quyền tốc độ tăng tốc, hai tay vung vẩy ở giữa, gân cốt cùng vang lên, bộc phát ra thanh thúy như pháo loại nổ vang. Bát vang liên hoàn, thanh chấn đình viện, cả kinh xa xa chuồng gà bên trong ngũ thải kê vương đều ghé mắt trông lại, tựa hồ muốn nói: "Không tốt, cái này nhân loại lại trở nên càng mạnh mẽ hơn, tộc ta vĩnh viễn không ra mặt nơi." Trần Khánh chậm rãi thu thế, nơi sống yên ổn, dưới chân mỏng xương không ngờ hòa tan ra một vòng rõ ràng dấu vết. Hắn thở ra một hơi thật dài, nhất đạo ngưng luyện như thực chất bạch khí từ trong miệng phun ra, như khí tiễn loại bắn ra ba thước bên ngoài, vừa rồi chậm chậm tản ra. Ám kình thông suốt quanh thân, quán thấu toàn thân, điều khiển như cánh tay. Đây cũng là ám kình viên mãn chi cảnh. Trần Khánh mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang nội ẩn, cảm thụ lấy trong cơ thể trước nay chưa có tràn đầy lực lượng cùng với đối tự thân kinh lực cẩn thận nhập vi không chế, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Nay hồng ngọc linh cốc cùng ngũ sắc linh kê chi đoán, công hiệu có thể sừng người tiên. Chúng nó cung cấp không chỉ có là khổng lồ khí huyết năng lượng, càng phảng phất có một loại gột rửa gân cốt kỳ dị đem sức lực phục vụ, nhường hắn đột phá bình cảnh trở nên nước chảy thành sông. Phu thân thật là lợi hại. So xét đánh còn vang. Phu thân là lôi. Mái nhà con dưới. Mặc thật dày áo đông Trần Thủ An cùng Trần Nhiệm Tích, hai tiểu hài nhìn mắt con người tỏa sáng. Giữ bụng hơi lộ Lý Giao, vừa cười vừa nói, "Phu quân, ngươi như vậy tiến triển, trong vòng 10 năm có hy vọng hóa kình." Lâm Uyển cầm một kiện giày cộp da lông áo khoác đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng tự hào, thấy Trần Khánh thu công, liền vội vàng tiến lên vì hắn phụ thêm, nhanh mặc vào, cẩn thận lấy lạnh, ngươi công phu này là càng ngày càng sâu. Trần Khánh cười lấy tiếp nhận, vuốt vuốt hài từ đầu, lại đối hai thê tử ôn thanh nói, "Năm nay thuận lợi, võ đạo tiến triển vậy nước lên thuyền lên, càng thêm sắp rồi." Thứ Lan Vân Nguyệt sinh hạ nữ nhi, mượn nhờ viên thứ 3 tẩy tủy quả công hiệu, Trần Khánh cảm giác tự thân tư chất đã theo trung nhân chi tư đạt đến thiên tài hàng ngũ. Cho dù là Tần Dương, bây giờ cũng bất quá sơ nhập ám kình, vẫn còn so sánh hắn chậm mấy tiết. Người một nhà về đến ấm áp như mùa xuân nhà ăn. Lan Vân Nguyệt chính ôm nữ nhi gặp bọn họ quay về, nói: "Ta nghe được Khánh Ca Nhi tiếng quyền, có lẽ là thành công đột phá, đạt tới ám kình biên mãn." Trần Khánh tiến lên trêu chọc tiểu nữ nhi, nói: "Chỉ kém một bước cuối cùng, ta cũng có thể vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong." Trên bàn sớm đã bày xong bữa sáng, trong đó làm người khác chú ý nhất chính là một bát đậm đặc sáng long lanh, hiện ra hồng quang nhàn nhạt hồng ngọc linh cốc cháo, cùng với một viên lột tốt xác, lòng đỏ trứng trong vắt dung kim, dị hương xông vào muối ngũ sắc linh trứng gà. Đây là Trần Khánh mỗi ngày tu luyện sau cố bản bồi nguyên thiết yếu vật. Trần Khánh ngồi xuống, nhường người nhà động đũa. Linh vật vào trong bụng sau hóa thành dòng nước ấm, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, tinh thần sức khỏe dồi dào. Ngay tại này ấm áp yên tĩnh thời khắc, ngoài viện truyền đến Tần Dương hơi có vẻ thanh âm rồn rập. "Sư Minh, Sư Minh." Tần Dương bước nhanh đi vào nhà ăn, mang vào một luồng hơi lạnh, đầu vai còn rơi chưa hóa xương hạt. Hắn bất chấp hành lễ, hai tay đem một phong niêm phong chặt chẽ thư tín trình lên, hạ giọng nói: "Vọng Hải phủ, Tiên cô nương phái người đem tối đi gấp đưa tới, là khẩn cấp tin." Trần Khánh tiếp nhận tin, thầm nghĩ trong lòng: "Tiên Lăng Tuyết biết do nặng nhẹ, vận dụng khẩn cấp con đường, tất có chuyện quan trọng." Hắn đối với thê tử nhóm gật đầu ra hiệu, thần sắc bình tĩnh đứng dậy: "Ta đi thư phòng, các ngươi ăn trước. Sư đệ, ngươi vậy ngồi xuống ăn một bát cháo lại đi đi." "Tạ sư minh." Tần Dương mặt mày hớn hở, không người vội vàng đáp tạ. Đã sớm thèm ăn này linh trúc, đáng tiếc hồng ngọc linh cốc sản lượng quá ít. Năm nay cũng không quá đáng được hai bát. Mắt thấy Trần Khánh rời khỏi, Trần Thủ An chớp mắt to, nhỏ giọng hỏi Lâm Uyển: "Nương, là có cái đại sự gì sao?" Lâm Uyển nhẹ nhàng ôm nhi tử, ánh mắt nhìn về phía thư phòng phương hướng, ôn nhu nói: "Phụ thân sẽ xử lý tốt." Trong thư phòng, chậu than đang cháy mạnh, xua tán đi mùa đông hàn ý, Trần Khánh ngồi một mình ở sau án thư, dùng tiểu đao cẩn thận mở ra xi. Chương 158, Trúc Dung có biến, xôi Nam Nưu Đồ chương 158, Trúc Dung có biến, xôi Nam Nưu Đồ Yến Lăng Tuyết kia thành tú trong mang theo phong duệ chi khí chữ viết đập vào mi mắt, nhưng trong câu chữ lại lộ ra một cô vội vàng. Trần đại nhân đại giám, Nam Lăng Trúc Dung thị phát sinh kỳ biến. Lao tộc trưởng Trúc Dung Liệt, tại nửa tháng trước chết bất đắc kỳ tử ở trong nhà, đối ngoại tuyên bố là bệnh cũ tái phát, nhưng theo trong tiêu cục tin tức đáng tin, nguyên nhân tử vong có chút kỳ quặc, nhiều nghi vấn. Hán bảo đệ Trúc Dung Diễm, tại Thanh Mục thị hết sức cùng hộ dưới, đã nhanh chóng được vị, tiếp nhận tộc trưởng, chính ngại tứ thanh tẩy liệt tộc trưởng chi bộ hạ cũ thân tín, thủ đoạn cốc liệt. liệt tộc trưởng chi độc nữ, tên gọi Trúc Dung Diễm, tuổi vừa mới đôi 8, tại loạn trong tại mấy trung tâm hộ vệ liều chết bảo vệ dưới đào thoát, hiện nay tung tích không rõ. Trúc Dung Diễm cùng Thanh Mục Thị người chính bốn phía truy tìm, tình thế nguy ngập. Thanh Mục Thị là Nam Lăng hào cường, thế lực rắc rối khó gỡ, khống chế mấy cái mấu chốt thương đạo, cùng Châu phủ quan viên lùi tới mật thiết. Giờ phút này, hắn đã phái ra nhân viên phong tỏa Trúc Dung Sơn thông hướng ngoại giới chi yếu nói, điều tra nghiêm ngặt lui tới người đi đường, ngoại nhân có bảo. Nhưng loạn trong cũng hoặc là giành xích Dương Chu Sa chi cơ hội trời cho. Việc này hung hiểm dị thường, liên lụy rất rộng, Lăng Tuyết biết rõ trong đó lợi hại, vẹn vẹn đem phương này được đến tình báo Vu đại nhân, vạn mong đại nhân thận chi lại quyết, không cần thiết tùy tiện mạo hiểm. Yến Lăng Tuyết, khấu đầu. Giấy viết thư không dài, nhưng lượng tin tức cực lớn. Trần Khánh lặp đi lặp lại nhìn hai lần, ánh mắt trở nên sắc bén. Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ mặt bàn, phát ra cốc cốc nhẹ vang lên, Thanh Ngục Thị. Nghe nói là Nam Lăng địa đầu xà, nghe nói nuôi không ít kẻ liều mạng, làm việc bá đạo. Lao tộc trưởng chết bất đắc kỳ tử, ngoại tộc nâng đỡ thân đệ thừa bị, truy sát cô chất nữ. Đây là muốn chém tận giết tuyệt sau đó, lại triệt để khống chế, thậm chí chiếm đoạt Trúc Dung Thị a. Này đã xa không phải đơn giản trong gia tộc đấu, hoặc là địa phương hảo cường thế lực phóng đại huyết tinh chiếm đoạt. Trầm tư một lát, Trần Khánh hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, tâm thần trong nháy mắt trầm thần bí không gian. Gặp chuyện không quyết, hắn quyết định đến một quẻ, hơn nữa còn là cường lực lá thăm. Ba phiến lá bay lên trời, tại hắn tâm thần nhìn chăm chú, hợp lại là một. Quang hoa đại phóng, từng đạo thông tin ở trong lòng hiện hiện. Tốt nhất lá thăm, Tiềm Long xuôi nam, lấy hạt rẻ trong lò lửa, cứu nữ cô nhi tại nguy nai, giải cố tật tại Trường Kha, được trưởng xích Dương Chi Nguyên, càng đế thiên định nhân duyên, căn cơ bởi vậy sâu cố. Trung hạ lá thăm, ổn thủ lưu ba, ung dung lưu tính chu xa, nhưng thời cơ trôi qua, trong vòng 10 năm có được một hai xích Dương Chu Sa. Hạ hạ lá thăm, một mình xâm nhập, hổ lang vây quanh, thân ham tử địa, cơ nghiệp dao động, sợ có lật tốt hoạn. Nhìn này tam đạo lá thăm văn, nhất là kia tốt nhất lá thăm trong vô cùng rõ ràng cứu nữ cô nhi giải cố tật thiên định nhân duyên căn cơ sâu cố. Trần Khánh nhịp tim không tự chủ được thêm nhanh thêm mấy phần. Mạo hiểm tất nhiên tồn tại, nhưng lích lợi lớn, đủ để cho hắn trần ra căn cơ phong phú mấy lần, có một khối vững chắc căn cứ mà cùng chiến lược tài nguyên. Này đã không đi không tới vấn đề. Trần Khánh mở ra hai mắt, trong ánh mắt tất cả do dự đã quét sạch sẽ, chỉ còn lại thanh minh cùng quyết đoán. Mà là làm sao đi, làm sao có thể tại đây đầm rồng hang hổ trong, đêm này tốt nhất lá thăm báo trước, biến thành sự thật. Hắn cất giọng kêu, "Tiểu hổ." Một mực giữ ở ngoài cửa Vương Tiểu Hổ, ngay lập tức đẩy cửa vào, lao ra. Trần Khánh giọng nói trầm ổn, rõ ràng bắt đầu bố trí, mỗi một chữ đều mang chân thật đáng tin lực lượng, ngay lập tức đi làm vài sự kiện. Thứ nhất, nhường tần giáo đầu từ hộ vệ trong, bí mật chọn lựa 10 người, yêu cầu thân thủ đỉnh tiêm, cơ cảnh trầm ổn, ý chặt chẽ, lại phụ mẫu vợ con tất cả trong thôn, cùng tam lưu thôn vui buồn có nhau. Trong vòng 3 ngày chuẩn bị đầy đủ hành trang, làm tốt lặn lội đường xa, ứng đối xung đột chuẩn bị. Thứ hai, nhường Lý Mậu cầm danh thiếp của ta, ngay lập tức đi huyện Lưu Ba Thành, thông qua Khánh Vân Thương Hội con đường, giá cao, mau chóng mua sắm một nhóm Nam Lăng một vùng thương hành thường dùng hàng hóa, như vải bóc, đồ sắt, dược liệu. Đồng thời, không tiếc đại giới, làm mấy tờ quan phủ ghi mục lộ dẫn cùng thương bằng, không thể bị người nhìn ra vấn đề. Thứ ba, ngươi cưới lấy Ô Truy tự mình đi một chuyến, mời Chu Thiết Tượng thư đến phòng thấy ta, phải nhanh, nhưng chớ có nhường Chu sư phó sốc này. Vương Tiểu Hổ mặc dù không biết cụ thể chuyện gì, nhưng thấy Trần Khánh thần sắc ngưng trọng như thế, chỉ lệnh lại như thế chu toàn, trong lòng biết can hệ trọng đại, nghiêm nghị chắc tay, đứng, lao ra. Thuộc hạ ngay lập tức đi làm, tuyệt không sai lầm. Nói xong, quay người bước nhanh rời đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại ngoài viện. Trần Khánh thì đi đến án thư bên cạnh, trải rộng ra Nam Lăng một vùng đơn sơ địa đồ, ánh mắt khóa chặt tại ghi chú Trúc Dung Sơn khu vực, ánh mắt sâu thẳm. Thanh Ngục Thị, Trúc Dung Diễm, Trúc Dung Diễm. Hắn thấp giọng tự nói, ngón tay tại trên địa đồ nhẹ nhàng sẽ qua. Phía trước là trước nay chưa có hung hiểm, nhưng đồng dạng cũng là trước nay chưa có kỳ ngộ. Vương Tiểu Hổ hiệu suất làm việc cực cao. Chưa tới một canh giờ, hắn liền dẫn quanh thân còn mang theo khói lửa Chu Thiết Tượng đi tới thư phòng. Lao ra, Chu sư phó mời đến. Trần Khánh phất tay nhường Vương Tiểu Hổ rời khỏi. Trong thư phòng chỉ còn lại hắn cùng Chu Thiết Tượng hai người. Hắn tự mình cho lão thợ rèn rót chén linh tuyển thủy phao trà nóng, không có hàn huyên, trực tiếp cắt vào chủ đề. Chu sư phó, mời ngài tới, là nghĩ nghe ngóng Nam Lăng Trúc Dung Thị cùng với một cái gọi Thanh Mục Thị thị tộc. Trần Khánh đem Yến Lăng Tuyết trong thư tình huống, biến mất nơi phát ra cùng bộ phận chi tiết, giản yếu nói một lần. Chu Thiết Tượng nghe vậy, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lập tức ngưng trọng lên. Hắn nâng lấy trà nóng, do dự một lát, tổ chức lấy ký ức chỗ sâu thông tin. Lao ra, này Thanh Mục Thị, cùng Trúc Dung Thị một dạng, cũng là Nam Lăng bản địa bách tộc một trong. Tổ tiên nghe nói là tiền triều tướng quân, phát triển cực lớn, thâm căn cổ đế, đã mấy trăm năm truyền thừa. Bọn hắn bên ngoài làm lấy dược liệu, hàng gia làm ăn, vụ trộn. Nghe nói không thiếu cho vay nặng lãi tiền, khống chế thủy vận tư nha hoạt động. Trong tộc nuôi không ít hảo thủ, làm việc có chút tàn nhẫn bình thường người ta thậm chí một ít tiểu quan lại đều không dám tùy tiện đắc tội. Chu Thiết Tượng dừng một chút, cảm thán nói, về phần Trúc Dung Thị, Lao Phu rất có nghe thấy, bọn hắn là thế hệ cắm rễ Trúc Dung Sơn tộc duệ, tính tình tương đối ngay thẳng cương liệt, thậm chí có chút bài ngoại. Nổi danh nhất chính là bọn hắn tổ truyền xích Dương Chu Sa mỏ, cùng với một tay đặc biệt hỏa luyện kỹ thuật rèn chế tạo Trúc Dung đao này tại Thanh Châu một chốt đều rất nổi danh. Kia lão tộc trưởng Trúc Dung Liệt nghe nói là cái giảng quy củ, trọng nghĩa khí người, ở trong tộc uy vọng rất cao, không ngờ rằng. Hắn thở dài, tiếp tục nói, Trúc Dung Sơn địa hình phức tạp, nhiều ngọn núi hiểm trở khe sâu, dễ thủ khó công. Chủ yếu xuất nhập thông đạo cứ như vậy mấy đầu, như Thanh Mục thị thật sự phái người tại yếu đạo thiết lập trạm, ngoại nhân nghĩ lặng yên không một tiếng động vào trong, khó như lên trời. Trần Khánh Yên lặng nghe lấy, đem những tin tức này cùng lá thăm văn, Tiến Lăng Tuyết tình báo ân chứng với nhau, trong lòng đối với sắp đối mặt địch nhân có rõ ràng hơn hình dáng. Chương 159, sơ đạt giả tập, mới gặp cố nhân. Chương 159, sơ đạt giả tập, mới gặp cố nhân. Một cái địa đầu xà hào cường, dựa theo thêm dầu vào lửa, nâng đỡ lại luôn. Một cái nội bộ sinh loạn, có đặc thù tài nguyên bài ngoại bộ tộc, tăng thêm địa hình phức tạp. Bài ngoại, nhưng cũng trọng nghĩa. Trần Khánh bắt được cái này điểm mấu chốt, nếu chúng ta năng lực tìm được trước đồng thời cứu vị kia Trúc Dung Diễm, có thể đánh vỡ này bài ngoại, sau này có ổn định Xích Dương Chu Sa cung ứng. Chu Thiết Tượng gật đầu, lao ra minh giám, Trúc Dung liệt tộc trưởng tại lúc, đối xử mọi người dày rộng, nhận qua hắn ân huệ tộc nhân không ít. Nếu có thể cứu hắn nữ cô nhi, về tình về lý, đều có thể thắng được một bộ phận nhân tâm. Trần Khánh gật đầu. Nhường Chu Thiết Tượng lưu lại ăn một bát linh trúc, ngày mai lại trở về sơn trang. Hắn một thân một mình chắp tay nhìn địa đồ, ánh mắt tại Trúc Dung Sơn dừng lại hồi lâu. Xích Dương Chu Sa ta tình thế bắt buộc, bây giờ Trúc Dung thị nội loạn không ngừng, chính là đạt được trưởng kỳ cung ứng cơ hội tốt nhất. Tiếp xuống 3 ngày, Tam Nhu thôn mặt ngoài vẫn tại là năm mới làm chuẩn bị, vụ trộm lại khua chiêng gõ chống vận chuyển lại. Lý Mậu từ huyện Lưu Ba mang về mấy xe lớn phù hợp Nam Lăng thương hành đặc thù hàng hóa, cùng với mấy tờ tốn số tiền lớn, thông qua đặc thù con đường lấy được giấy thông hành cùng thương bằng. Tần Dương chọn lựa vậy đã hoàn thành. 10 tên đội viên đều là hộ thôn đội bên trong người nổi bật, không chỉ cung mã thành thạo, chém giết gần người cũng không yếu. Càng mấu chốt chính là đều trải qua loại binh, Triệu Đức Toàn và chuyện khảo nghiệm, trung thành tin cậy. Xuất phát đêm trước, Trần Khánh tại nội viện cùng 3 vị thê tử nói lời tạm biệt. Lâm Viễn Thế hắn buộc lại một kiện áo lót nhuyễn giáp sẫm màu miên bảo, ôn nhu nói, trong nhà tất cả có ta, định không cho Khánh ca nhi có nỗi lo về sau. Lý Giao mặc dù bởi vì mang thai không thể cùng được, lại đem một viên phi long võ quán tín vật nhét vào trong tay hắn. Sư đệ, Nam Lăng cũng có võ quán bạn cũ, như gặp muôn phần nguy cấp sự tình, có thể nếm thử liên lạc, có lẽ có thể được nhất trợ lực. Lan Vân Nguyệt thì đưa lên một phần danh sách cùng một cái tiểu xảo bằng bạc lệnh bài, phía trên khắc lấy Khánh Vân Thương Hội huy hiệu. Phu quân, đây là thương hội tại Nam Lăng mấy cái bí ẩn điểm liên lạc địa chỉ cùng ám ngữ, cùng với có thể điều động bộ phận khẩn cấp tiền bạc tín vật. Trần Khánh một vừa thu lại dưới, nắm chặt lại tay của các nàng, ánh mắt đảo qua các nàng lo lắng khuôn mặt, trong lòng dòng nước ấm phun trào. Yên tâm, chuyến này không lo. Đối đại ta trở về, ta Trần gia chi thế đem đột nhiên tăng mạnh, thế không thể ngăn cản. Tháng chạp 28, trước tờ mở sáng thời khắc hắc ám nhất. Cửa thôn, 11 người, 10 năm tất trở đi hàng hóa thất ngựa, lặng yên không một tiếng động tập kết. Tất cả mọi người đổi lại hơi cũ thương nhân trang phục, trên mặt cũng làm chút ít đơn giản ngụy trang, bôi đen làn da, dính lên dâu giả. Trần Khánh ngồi vào xe ngựa, ngực và áo chui ra một đầu kim ngân hai màu đầu chuột. Hắn đưa tay đem kim ngân thử ấn trở về, cuối cùng về nhìn một cái trong gió rét lặng lặng đứng sừng sững lưu thủ thôn. Xuất phát, một đoàn người rất nhanh xuyên qua đền thờ, biến mất tại thông hướng phương nam quan đạo cuối cùng. Xôi nam đường xá cũng không phải là thuận buồm xôi gió, càng đến gần Nam Lăng phủ địa giới, kiểm tra cửa ải càng nhiều, bầu không khí vậy càng chặt chẽ trương. Sau 7 ngày hoàng hôn, Trần Khánh một đoàn người phong trần mệt mỏi đứng tại Trúc Dung Sơn bên ngoài một cái tên là Giã Tập nơi. Nơi đây đã là gió thổi báo rông báo sắp đến, phiên chợ so thường ngày lạnh tanh rất nhiều, lui tới thương hành trên mặt thần sắc lo lắng, trò chuyện thanh đều giảm thấp xuống mấy phần. Đứng ở cửa thân mang xanh dương trang phục, eo bộ dao lưỡi cong thanh một thị gia bình, thỉnh thoảng sẽ ngăn lại người đi đường tiến hành để ra nghi vấn. Trong không khí tràn ngập một loại vô hình căng thẳng cùng đột ngạt. Lao ra, tình huống so nghĩ còn nghiêm. Hàng của chúng ta sợ là còn chưa lộ ra đến, liền phải trước bị phá lớp ra. Tìm hiểu tình huống trở về Vương Tiểu Hổ xích lại gần Trần Khánh, âm thanh ép tới cực thấp. Trần Khánh ánh mắt đảo qua những kia thanh mục gia binh, khẽ gật đầu, thản nhiên nói, không sao cả, chúng ta vốn cũng không phải là đến làm ăn lớn. Tìm không đang chú ý chân cửa hàng ở lại, nhường các huynh đệ thay phiên nghỉ ngơi, lỗ thai phóng linh quan điểm. Tình huống so dự đoán càng hỏng bét. Thanh Kha thị bố khống nghiêm mật như vậy, thuyết minh bọn hắn đối với Trúc Dung Diễm nhất định phải được, vậy mang ý nghĩa tìm lưới đang cấp tốc buộc chặt. Tiến Lăng Tuyết tin chỉ cung cấp một cái phương hướng cùng mơ hồ nguy cơ, vị trí cụ thể, thời gian hoàn toàn không biết. Tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây Nam Lăng, đối mặt địa đầu xà phong tỏa, mù quáng tìm kiếm không khác nào mò kim đáy biển, thậm chí có thể tự chui đầu vào lưới. Một đoàn người cuối cùng tại phiên chợ tít ngoài rìa, một cái ngay cả tên đều không có chân cửa hàng đặt chân. Vị trí vắng vẻ, sân nhỏ lại đủ lớn, năng lực dừng lại đoàn ngựa thổ của bọn họ. Tiểu Hổ dẫn người cảnh giới bất kỳ người nào tới gần, bày ra thương hành khách khí dáng vẻ, đừng cho người hoài nghi tâm. Đại Lực mang hai người đi làm chút ít đồ ăn nóng cùng cỏ khô, tìm hiểu thông tin, nhưng muốn đặc biệt cẩn thận, chớ có để người chú ý. Hàn Thanh, 221 tổ đứng gác cánh gác. Lý Mậu, nhóm lửa nấu cơm. Trần Khánh một nhất an sắp xếp, mọi người nhận mệnh lệnh mà đi. Thu xếp tốt sau, Trần Khánh nhường còn lại huynh đệ nghỉ ngơi, chính mình nướng đống lửa, cho Kim Ngân thử cho ăn điểm nước và thức ăn. Tiểu Gia Hỏa cọ sát ngón tay của hắn, phát ra rất nhỏ chi chi thanh. Mang theo đó thì tương đương với mang theo một cái khoáng mạch dò xét khí, chuyến này nếu thật có thể tiếp xúc đến khu mỏ gạo, tác dụng của nó đem không thể thay thế. Đi chơi đi, nhưng đừng chạy xa, cũng đừng cho người ta tóm lấy. Trần Khánh đem Kim Ngân thử phóng tới mặt đất. Lập tức nhất đạo kim ngân lấp lóe lẻn đến một bên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Khánh thu hồi ánh mắt, tâm thần chìm vào thần bí không gian. Bảo thụ cành lá rậm rạp, tán cây treo lấy 3 cái linh diệp. Ba hợp một lá tham văn mặc dù cường lực, nhưng cũng nhường linh diệp sinh trưởng tốc độ trở nên chậm. Chẳng qua cùng năm ngoái so sánh, hay là nhanh vài ngày. Tới trước một mảnh, xem xét con đường phía trước làm sao. Trần Khánh lấy xuống một mảnh xanh biếc linh diệp, hóa thành rõ ràng lá tham văn. Tốt nhất là tham, cố nhân gặp lại giã tập tây, phiến ngữ điểm phá huyền cơ dấu, hắc thạch nhai hạ hồ thọ chủ, cứu cô được chìa mở cánh cửa. Trung trung lá tham, án binh bất động, từ quan nó biến, sau 3 ngày hoặc có chuyển cơ, nhưng thời cơ xa vời, sợ mất tiên thủ, lưu lại tiếc nuối. Hạ hạ lá tham, mạng muội xâm nhập, phương hướng chạy hướng, lầm vào chúng đây, nhân mã hao tổn, bị giam cầm, vạn sự đều yên. Cố nhân, ta bình sinh lần đầu tiên tới nơi đây, thế nào cố nhân? Trần Khánh trong lòng kỳ lạ, chẳng qua lá tham văn là chính xác không thể nghi ngờ, chỉ cần đi theo lá tham văn đi là đủ. Nghĩ đến này, hắn đối với Tần Dương thấp giọng phân phó, sư đệ, ngươi cùng tiểu hổ đi phiên chợ đầu tây đi dạo, xem xét có hay không có chúng ta huyện Lưu Ba tới thương hành. Tần Dương mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng đối với Trần Khánh mệnh lệnh từ không chất vấn, ngay lập tức gật đầu, đã hiểu, sư minh, ta cái này đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tần Dương cùng Vương Tiểu Hổ đám người đi mà quay lại, sau lưng quả nhiên đi theo một người trung niên thương hành. Tiểu nhân trương quý, bái kiến Trần lão gia. Ngại như thế nào đến nơi này đến rồi? Cái này, này thật là muốn mệnh. Trương quý vừa tiến vào phòng, ngay lập tức chắc tay, nói rõ lai lịch. Nguyên lai hắn chính là cùng Trúc Dung thị có quen biết cũ họ Trương thương hành. Chương 160, cự hiểm cự phú, thu nhất Trương quý chương 160, cự hiểm cự phú, thu nhất Trương quý Trần Khánh năm nay bỏ ra giá tiền rất lớn, mới từ trong tay hắn mua được mấy lượng xích dương chu sa. Nói là cố nhân, cũng coi là biết nhau. Chẳng qua là mượn nhờ Triệu Mãnh chi thủ, giữa song phương tiếp đã đặt thành giao dịch. Trương lão bản, từ từ nói, xảy ra chuyện gì? Trần Khánh nhường hắn ngồi xuống, lại đưa qua một chén nước, thầm nghĩ trong lòng. Lá tham văn quả nhiên thần dị, có thể cũng có ba hợp một cường lực lá tham tương trợ. Từ nơi sâu xa thay đổi cái gì, mới biết nhường hắn ở đây này gặp nhau Trương quý. Trương quý ực một hớp nước, thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Trần lão gia, ngài là không biết. Từ lần trước giật dây, giúp ngài bên ấy liên hệ điểm này chu sa về sau, ta này trong lòng vẫn không vững vàng. Trước mấy ngày nghĩ đến sờ sờ giá thị trường, kết quả vừa tới gia tập, liền nghe nói Trúc Dung Sơn có đại sự xảy ra. Lao tộc trưởng hết rồi, thanh một thị người là trời, khắp nơi bắt người. Ta cái đó Trúc Dung thị bằng hữu cũng bị liên lụy, tung tích không rõ. Ta sợ tới mức trốn ở kho tủ trong 2 ngày không dám đi ra ngoài, mang hàng đều sắp bị lao thử gặm sạch. Trần Khánh trong lòng hiểu rõ, quả là thế. Cái kia yếu ớt chu sa tuyến đã theo Trúc Dung thị nội loạn mà gây vỡ. Chuyến này hắn đến đúng rồi. Nếu không sau này chết xích dương chu sa cung ứng, Vũ thải kê nhóm căn bản là không có cách mở rộng quy mô. Trần Khánh ung dung thản nhiên, nhẹ nhàng nói, Trương lão bản bị sợ hãi, ngươi có từng nghe nói, này Trúc Dung Sơn trong bây giờ tình huống thế nào? Trương Quý sửng sốt một chút, cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên gật đầu, có. Ta nghe trốn ở cùng nhau mấy cái thợ săn nói, hắc thạch nhai bên ấy gần đây vô cùng không yên ổn. Hình như thanh một thị người tại vây bắt cái gì nhân vật trọng yếu, chết rồi không ít người. Trần lao ra, ngài hỏi cái này làm gì? Chỗ kia có thể đi không được a? Hắc thạch nhai, vây bắt nhân vật trọng yếu. Lá tham văn lần nữa đạt được xác minh. Trần Khánh trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Trương Quý hiểu rõ thân phận của hắn, cũng biết hắn nhu cầu cấp bách xích dương chu sa. Giờ phút này phong Trương Quý rời khỏi, lỡ như Trương Quý bị thanh một thị bắt lấy, hoặc là vì lợi ích đi mà báo, hậu quả khó mà lường được. Người này quen thuộc bản địa tình huống, lại cùng Trúc Dung thị nhánh bên từng có liên hệ, là một thanh có thể mở ra cục diện chìa khóa. Nhất định phải đưa hắn một mực khống trong tay. Trần Khánh trên mặt lộ ra một tia cao thâm khó dò đủ cười, trầm giọng nói, "Trương lão bản, ngươi có muốn hay không làm một bút càng lớn mua bán? So lấy trước kia chuyển đến chuyển đi, chỉ kiếm mấy 10 lượng bạc, còn muốn lớn hơn gấp 10, gấp trăm lần mua bán." Trương Quý nghe vậy, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Hắn hiểu rõ Trần Khánh là ai. Huyện Lưu Ba Ti nông tự chủ bộ, thương thủ tạo người phát minh, Khánh Vân thương hội đại gia nhiều tiền. Trương Quý vào Nam gia bắt nhiều năm như vậy, lần đầu nhìn thấy như thế tấn mãnh quật khởi tốc độ, hấp dẫn cực lớn kích phát Trương Quý thương nhân bản tính, nhất thời ngay cả sợ sệt đều tạm thời quên, càng lớn mua bán. Trần lao ra, ngài là nói. Trần Khánh hạ giọng, ánh mắt sáng rực, bây giờ Trúc Dung sinh biến, chính là cơ hội trời cho. Ta này đến, chí không tại chỉ là mấy lượng chu sa, mà là muốn đánh thông tất cả Trúc Dung Sơn xích dương chu sa khoáng mạch. Như được chuyện, sau này chu sa ngoại hương, ta có thể toàn quyền giao cho ngươi đến phụ trách. Trương Quý hít sâu một hơi, hô hấp đều biến thô trọng. Toàn quyền phụ trách chu sa mậu dịch, có thể. Thế nhưng Trần lão gia, này quá nguy hiểm. Thanh Ngục thị, hắn quá rõ ràng này phía sau lợi nhuận lớn đến bao nhiêu, vậy sẽ là đủ để cho hắn phú giác một phương đầy trời phú quý. Thế nhưng Trúc Dung thị nội loạn, kẻ gây họa Thanh Ngục thị, tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn kẻ ngoại lai hái quả đảo. Muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, nhất định phải qua Thanh Ngục thị cửa này. Trần Khánh lắc đầu, ngón tay chỉ hướng Trương Quý, vừa chỉ chính mình, nói, ngươi cũng đã biết, ta vì sao ra tài vật quan, mà ngươi còn ở bên ngoài không có chỗ ở cố định, lưu lạc thiên ai. Bởi vì ngươi không dám đánh cược. Cự hiểm mới có cự phú. Mà ta dù là gia tài vật quan, vì càng lớn tài phú, vậy vui lòng mạo hiểm lại đánh cược một lần. Trương Quý bị nói chấn động trong lòng, không khỏi có chút tức giận. Có thể Trần Khánh tại thương mại phương diện thành tựu, hắn là thúc ngựa cũng không đội kịp, chỉ có thể khiêm tốn tỉnh giáo. Bất tài, mời lao ra chỉ giáo. Trần Khánh ánh mắt nhìn về phía nguy nga dây núi, thong thả nói, Thanh Mục thị nhìn như chiếm được phòng, nâng đỡ nhất mạch người thợ vị, giết lao tộc trưởng, bắt đối lập, có thể ngươi có nghĩ tới không? Bọn hắn dựa vào cái gì ngồi vững vàng vị trí này? Lao tộc trưởng kinh doanh Trúc Dung thị mấy chục năm, trong tộc hầu cận, bên ngoài phụ thuộc trải rộng sân thôn, Thanh Mục thị dựa vào một hồi tập kích chiếm quyền, giết bên ngoài người, chém không đứt vụ trộm căn. Trần Khánh giọng nói hơi ngừng lại, ánh mắt đống nhiên biến sắc bén. Ngươi biết của ta mưu đồ, cho rằng còn có thể chỉ lo thân mình, bình yên rời khỏi sao? Ngươi quen thuộc bản địa, biết nhau chúc dung thị người, đây là giá trị của ngươi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cùng ta làm, sau khi chuyện thành công, ngươi chính là ta Khánh Vân Thương Hội Nam Lang Vân Hành trưởng quỹ, nếu là không được. Tần Dương hợp thời về phía trước nửa bước, tay đệ tại trên chuôi đao, phát đao ra khỏi vỏ một phần, ánh mắt lạnh băng càng lạnh băng một phần. Trương Quý toàn thân run lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Hắn xem xét Trần Khánh kia sâu không thấy đáy ánh mắt, lại thoáng nhìn Tần Dương án đao thủ, ngay lập tức đã hiểu tình cảnh của mình. Lưu lại, là sống chết khó nói tranh thủ đẩy trời phú quý. Rời khỏi, chỉ sợ đi không ra cái cửa này. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, một tiếng quỷ trên mặt đất, Trần lao ra. Ta Trương Quý cùng ngài làm đi. Từ nay về sau, chỉ nghe lệnh ngài. Ta tại Trúc Dung thị xác thực còn biết nhau một người bạn, gọi Trúc Dung Sơn, có thể giúp một tay. Trần Khánh đưa tay đưa hắn đỡ dậy, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, rất tốt. Trương lão bản là người thông minh, đứng lên đi, từ giờ trở đi, ngươi chính là chính chúng ta người. Chuẩn bị một chút, ngày mai theo ta cùng đi Hắc Thạch Ngai, cứu ra Thanh Mục thị muốn tìm người, chính là này bản đại cờ bước đầu tiên. Đi, đi Hắc Thạch Ngai. Trương Quý bắp chân có chút như nhũ ra, nhưng nhìn thấy Trần Khánh kia chắc chắn ánh mắt, nghĩ đến kia ích lợi thật lớn, cuối cùng vẫn gật đầu. Tần Dương nhìn một màn này, trong lòng đối với sư huynh càng là hơn bội phục sắt đất. Giang Ba Câu vừa hóa giải thai hoàng ẩm, lại thu phục một cái có thể mấu chốt trợ lực. Phần này thủ đoạn quả nhiên là phiên vân phúc vũ. Sáng sớm hôm sau, sắc trời không rõ, Trần Khánh một đoàn người đã chỉnh đốn hoàn tất. Trương Quý mặc dù còn mang theo một tia thất vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại phấn khởi. Hắn biết rõ chính mình đã mất đường lui, chỉ có ôm chặt lấy Trần Khánh đầu này đuổi, mới có thể đánh ra cái tiền đồ. Trương Quý xích lại gần thấp giọng nói, Trần lao ra, Thanh Mục thị mặc dù phong tỏa, nhưng đối với lui tới thương đội, nhất là giống ta dạng này có cố định phương pháp, chỉ nghĩ kiếm tiền gương mặt quen, kiểm tra sẽ lỏng một ít. Chúng ta có thể lấy cơ muốn đi trên núi Thạch Tuyển trại thu hàng ra, đó là Trúc Dung Sơn bên ngoài một cái khu dân cư, dị vãng ta vậy thường đi. Chỉ cần có thể hôn qua thứ một cửa ải, vào sơn, liền dễ nói. Trần Khánh khẽ gật đầu, này chính hợp ý hắn. Đều theo Trương Quý lời nói, tiểu hổ, nhường các minh đệ kiểm tra một chút, đem binh khí nút trong hàng hóa tường kép trong, đều giữ vững tinh thần, đóng vai giống chút ít. Chương 161, rời khỏi gia tộc, lên đường gọn gàng. Chương 161, rời khỏi gia tộc, lên đường gọn gàng. Một đoàn người lần nữa lên đường. Trương Quý chủ động đi tại phía trước đội ngũ, cùng Vương Tiểu Hổ ngang nhau mà đi. Đến tiên trợ ra miệng Thanh Mục thị cửa ải, quả nhiên bị ngăn lại. Đứng lại. Làm cái gì? Từ đâu tới đây đi nơi nào? Một cái Thanh Mục gia binh tiểu đầu mục nghiêng mắt dò xét bọn hắn, ánh mắt thực tế tại Trần Khánh đám người khuôn mặt xa lạ trên dừng lại thêm chỉ chốc lát. Trương Quý ngay lập tức chất lên quen thuộc đủ cười, tung người xuống ngựa, từ trong ngực lấy ra một cái tiểu ngân tiền xu, không để lại dấu vết mà dúi quá khứ. Lão gia, là ta à? Trương Quý, trước kia thường đến tu gia. Mấy vị này là ta mới hợp hòa đông gia, nghe nói Trúc Dung Sơn hàng gia tốt, cố ý tới xem một chút. Chúng ta đây là muốn đi Thạch Tuyển trại, tìm người quen biết cũ thu chút lâm sản, tuyệt đối không dám chạy lung tung. Hắn một bên nói, một bên chỉ vào mã đội bên trên vải vóc cùng đồ sắt, người xem, đây đều là đứng đắn hàng hóa. Kia tiểu đầu mục ước lượng một chút ngân giác tử, lại nhìn một chút hàng hóa, sắc mặt hơi chỉ hoãn. Trương Quý đúng là gương mặt quen, đi Thạch Tuyển trại cũng là biên giới trại, cũng không phải là Trúc Dung Sơn khu vực hải tâm. Thạch Tuyển trại hiện tại trên núi không yên ổn, thu hàng đi nhanh lên, đừng mò mẫm lắc lư. Tiểu đầu mục cảnh cáo một câu, phất phất tay, cho đi. Đa tạ lao ra, đa tạ lao ra. Trương Quý liên tục thở dài, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đội ngũ thuận lợi thông qua cửa ải, chân chính bước vào Trúc Dung Sơn mạch. Đường núi gập ghềnh, cây rừng dần dần sâu, trong không khí sơ xác tiêu điều bầu không khí, dường như so bên ngoài càng đậm mấy phần. Đi tới giữa trưa, đi vào một chỗ ngã ba đường, một con đường thông hướng Trương Quý nói tới Thạch Tuyển trại phương hướng, một cái khác đầu thì càng thêm vắng vẻ, uốn lượn thông hướng Thâm Sơn. Trần Khánh rìm chặt ngựa, ánh mắt nhìn về phía cái kia vắng vẻ đường nhỏ. Trong ngực kim ngân thử tựa hồ có chút dao động. Tiểu gia hỏa này tất nhiên là đã nhận ra cái gì. Trương Quý, từ nơi này đến Hắc Thạch Ngai còn cần bao lâu? Trần Khánh đột nhiên hỏi. Trương Quý sững sờ, đánh giá một chút, nếu như quần áo nhẹ khoái mã, lách qua đại lộ đi trong núi sẵn nói, khoảng trạm vạng tối trước có thể tới bên ngoài. Trần Khánh trên mặt vẻ do dự, tâm thần chìm vào thần bí không gian, dậy rồi một quẻ. Thượng trung la thăm, quần áo nhẹ đi nhanh, nhắm thẳng vào Hắc Thạch, chia binh hai đường, hư thực kết hợp, cứu cô phủ nguy, tất có đoạt được. Trung hạ là thăm, ổn thủ Thạch Tuyển, tạm thời tránh mũi nhọn, có thể bảo vệ không ngại, nhưng thời cơ trôi qua, tốn công vô ích, tay không mà phản. Hạ là thăm, do dự, ban quan không tiến, sợ sinh trong biến, để lộ bí mật chốt họa, nhân mã đều tổn hại, đại hùng. Xem hết lá thăm văn, Trần Khánh không do dự nữa, trầm giọng hạ lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh. Đem ngựa thổ bên trên vải vóc, đồ sắt và đồ quân đu, toàn bộ dỡ xuống, tập trung nút trong bên cạnh kia phiến rừng rậm khe đá trong, làm tốt đánh dấu. Chỉ mang theo binh khí, 3 ngày lương khô, thanh thủy cùng cần thiết dây thường dự vật. Lệnh này vừa ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Ngay cả Vương Tiểu Hổ đều có chút ngoài ý muốn, lao ra, những hàng hóa này. Trần Khánh giọng nói chém đinh chặt sắt, giải thích nói, không để ý tới, cứu người như cứu hỏa, mang theo những thứ này vương hữu, tốc độ quá chậm, mục tiêu vậy lớn. Chúng ta hàng đầu mục tiêu là Hắc Thạch Ngai, cái khác đều có thể bỏ qua. Trương Quý trên mặt hiện lên một tia đau lòng, những hàng hóa kia có giá trị không nhỏ, nhưng nghĩ tới Trần Khánh hứa hẹn chu sa mậu dịch, ngay lập tức cắn răng nói, Trần lao ra nói rất đúng. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Những hàng hóa này, ngày sau còn có thể kiếm bể. Thấy Trương Quý đều nói như vậy, Vương Tiểu Hổ đám người lại không dị nghị, ngay lập tức hành động. Rất nhanh, nặng nghề hàng hóa bị che giấu, người người trang bị nhẹ nhàng. Đi. Trần Khánh một ngựa đi đầu, lựa chọn cái kia thông hướng hắc thạch nhai vắng vẻ đường nhỏ. Trương Quý theo sát phía sau chỉ đường, hắn đối với vùng này địa hình xác thực quen thuộc, biết không thiếu thợ săn cùng người hái thuốc đi đường nhỏ. Hết rồi hàng hóa liên lụy, đội ngũ tốc độ tiến lên đột nhiên tăng tốc, như là dỡ xuống gánh nặng báo săn, giữa rừng núi xuyên toa. Lao ra, phía trước lại vượt qua hai cái đỉnh núi, chính là hắc thạch nhai địa giới. Bên ấy địa thế phức tạp, rất dễ dàng bố trí mai phục. Trương Quý chỉ về đằng trước mơ hồ có thể thấy được một mảnh đen nhánh vách núi hình dáng, giọng nói mang theo căng thẳng. Trần Khánh ngẩng đầu nhìn sát trời, ngày đã bắt đầu ngã về tây, hít sâu một hơi, nói, tăng thêm tốc độ, cần phải tại trời tối trước đuổi tới hắc thạch nhai bên ngoài. Hàn Thanh, mang hai cái thông minh huynh đệ trước ra nửa dặm điều tra, có bất cứ gì thường nào, lập tức trở về báo. Hàn Thanh lưng đeo vài gốc đoàn mâu, chắp tay nói ra, đúng. Nói xong, Hàn Thanh mang theo hai tên huynh đệ phía trước dò đường. Theo đội ngũ không ngừng tới gần hắc thạch nhai, địa thế càng ngày càng hiểm trở, quái thạch đá lởm chởm, cây khô cầu nhánh. Trước mắt ra điều tra Hàn Thanh trở về lúc, mang trên mặt nghiêm trọng. Lao ra, phía trước tình huống không đúng. Tới gần đáy vực địa phương, phát hiện nhiều chỗ đống lửa dấu vết, còn có đánh nhau lưu lại vết máu chưa khô. Ngoài ra, chúng ta tại chỗ cao quan sát được, đáy vực góc đông nam dường như có bóng người lắc lư, số lượng không rõ, nhưng khẳng định không phải thợ săn. Trần Khánh ánh mắt ngưng tụ. Trúc Dung Diễm rất có thể liền tại đáy vực nơi nào đó, đang bị Thanh Mục thị người vây bắt, với lại vừa mới trải qua một trận chiến đấu. Năng lực xác định bọn hắn đại khái phân bố sao? Trần Khánh trầm giọng hỏi. Hàn Thanh sớm đã ghi tạc trong lòng, lúc này hỏi một chút, trả lời ngay, ánh lửa dấu vết chủ yếu tập trung ở góc đông nam. Thông hướng đáy vực hạch tâm đường nhỏ có mấy đầu, cũng có bóng người mơ hồ lắc lư. Duy nhất một cái nhìn lên tới khó đi nhất, dán vết đá, trông gai mặt sinh, thủ vệ dường như chỉ có một hai cái. Trần Khánh trong nháy mắt có quyết đoán, ánh mắt đảo qua mọi người, cất cao giọng nói, tình huống sáng tỏ, người tại đáy vực bị vây. Chúng ta chia binh hai đường. Tiểu Hổ, ngươi mang bốn người, mang theo tên lệnh cùng cây châm lửa, vây quanh góc đông nam gây ra hỗn loạn. Tiếng động phải lớn, giả bộ chủ lực tiến công, thu hút đại bộ địch nhân quá khứ. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi là giả vờ tiến công, gây ra hỗn loạn sau ngay lập tức sử dụng địa hình rút lui, không thể hàm chiến. Đã hiểu. Vương Tiểu Hổ trong mắt lóe lên tàn khốc, ngay lập tức điểm rồi bốn tên thân thủ tốt nhất đội biên. Trần Khánh nhìn về phía Trương Quý, nói, Trương Quý, ngươi lưu ở nơi đây, những người còn lại cùng ta từ đường nhỏ cắt vào, lao thẳng tới đáy vực hạch tâm. Tìm thấy người, ngay lập tức đường cũ rút về. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, bất kể đắc thủ hay không, đến chúng ta vừa nãy trải qua chỗ kia dỡ hàng mà tụ hợp, không được đến trễ. Đúng. Mọi người nghiêm nghị tuân mệnh. Trương Quý trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, trái tim phanh phanh nhảy lên, nhưng đến một bước này, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đuổi theo. Hành động bắt đầu. Vương Tiểu Hổ mang theo bốn người như là ly miêu loại biến mất tại trong bụi cỏ, hướng về góc đông nam tiềm hành mà đi. Trần Khánh thì mang theo Trương Quý cùng còn lại đội viên, mượn nham thạch cùng cây khô hiểm hộ, cẩn thận từng ly từng tí hướng cái kia hiểm lộ sờ soạng. Con đường này quả nhiên khó đi, cơ hồ là dán dốc đứng vách đá, dưới chân là bung lỏng đá vụn, bên cạnh là sâu không thấy đáy đu gốc. Nhưng chính như Hàn Thanh lời nói, thủ vệ cực kỳ thư giãn. Chỉ có hai cái thanh mục gia binh núp ở một khối cản gió nham thạch về sau, thấp giọng oán trách thời tiết cùng phía trên mệnh lệnh. Chương 162, Hắc Ngai chi chiến, mới gặp Diệm Nữ. Chương 162, Hắc Ngai chi chiến, mới gặp Diệm Nữ. Trần Khánh hít mắt, làm thủ thế, mang theo Tần Dương giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động sờ lên. Che miệng, xóa hầu. Động tác gọn gàng, hai cái thủ vệ ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng đều ngã xuống đất. Giải quyết thủ vệ, Trần Khánh mấy người nhanh chóng dọc theo hiểm lộ xuống dưới, càng đến gần đáy vực, trong không khí mùi máu tươi dường như càng đậm một ít. Rất nhanh, bọn hắn liền nghe được đè nén tiếng quát mắng, cùng với nhất đạo mặc dù suy yếu nhưng như cũ quật cường giọng nữ. Một lão, các ngươi thành một thị chó săn, đừng hòng ta khuất phục. Xuyên đấu qua khe đá, Trần Khánh nhìn thấy bên dưới vách đá bị vây nốt hai nam một nữ, trong đó một vị nữ tử mặc dù quần áo tổn hại, đầu vai màu máu nhuộm dần, lại khó nén hắn tiên sinh lệ chất. Nàng tóc xanh như suối, vai tán loạn mà dán ở mồ hôi ẩm ướt gò má bên cạnh, càng nổi bật lên da thịt trắng hơn tuyết. Giờ phút này bởi vì xúc động phẫn nộ cùng đau xót mà có hơi phím hồng. Kia quần áo bị phá hỏng khe hở ở giữa, mơ hồ có thể thấy được linh lung phập phồng đường cong. Nàng đôi mắt sáng hàm sát, như liệt diễm thiêu đốt, cánh môi nết, cho dù chật vật, cũng có một cố bất khuất phong lưu tư thế chính là Trúc Dung Diễm. Mà đối diện nàng, cái đó dáng người khôi ngô, trên mặt mang sẹo đầu mục mục lão, chính giơ quỷ đầu đao, cười gần tới gần. Hiu. Đột nhiên một chi tiêu tiễn hoa phá trường không, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng la giết, dẫn tới mục lão quay đầu, giận dữ nói, còn có Trúc Dung thị tàn binh. Mục độc, mang lên các huynh đệ đi trợ giúp. Theo một vị tráng hán rời đi, mang đi hơn phân nửa thành mục gia binh, chỉ để lại 10 người ở đây. Thời cơ nghìn cân treo sợi tóc, Trần Khánh không do dự nữa, khẽ quát một tiếng, động thủ. Hàn Thanh đám người giơ lên đoàn mâu, trong nháy mắt xuyên qua mấy thành mục gia binh. Người nào? Mục lao giật mình quay đầu, vừa sợ vừa giận. Sư đệ, động thủ. Trần Khánh dẫn đầu bạo khởi, thân hình như điện, lao thẳng tới mục lão. Đúng. Tần Dương theo sát phía sau, ánh mắt tràn đầy chiến ý, hai người thiết ý công thôi phát đến cực hạn, quyền phong gào thét, chiêu chiêu chí mạng. Mục lao vô công không yếu, đao pháp tàn nhẫn, nhưng ở hai người như là mưa to gió lớn loại thế công dưới, lại bị đánh liên tục bại lui, cánh tay tê dại, trong lòng ngạc nhiên. Giang giác. Trần Khánh lầm tưởng sơ hở, một quyền chấn khai quỷ đầu đao, một cái khác trưởng như roi sắt loại quất vào Mục Lao trên cổ tay, tiếng xương vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Mục Lao tiếng kêu thảm thiết vừa ra khỏi miệng. Tần Dương một cái tàn nhẫn khuỵu tay kích đã nặng nề đâm vào hắn tâm khẩu. Mục Lao con mắt lồi ra, khó có thể tin nhìn hai người, trong miệng tràn ra bọt máu, thân thể cao lớn quơ quơ, ầm vang ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Thủ lĩnh trong nháy mắt mất mạng, còn lại thanh mục gia binh sợ tới mức hồn phi phách tán, phát một tiếng hô, quay người liền muốn chạy. Trần Khánh mang tới đội viên sao lại buông tha, nhanh chóng tiến lên kết liêu hắn nhóm. Tất cả quá trình nhanh như thiểm điện, từ bạo khởi đến kết thúc, chẳng qua ngắn ngủi mười mấy lần thời gian hô hấp. Trần Khánh nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất, bước nhanh đi đến chưa tỉnh hồn, ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng cảnh giác Trúc Dung Diễm trước mặt. Trúc Dung cô nương, muốn mạng sống liền cùng ta đi. Trúc Dung Diễm kinh ngạc nhìn qua cái này như là thần binh trên trời rơi xuống nam tử. Thân hình hắn thẳng tắp, sát nhân lúc quả quyết lưu loát, giờ phút này phụ cận, càng cảm thấy hắn khí tức bức nhân. Nàng nỗ lực đứng thẳng người, tổn hại vạt áo theo hô hấp có hơi phập phồng, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Tuyệt sử phùng sinh xung kích làm nàng cảm xúc phập phồng. Mặt tái nhợt gò má lại bởi vậy nổi lên một vòng khác thường đỏ bừng, tăng thêm mấy phần sở sở thanh tao. Nàng ngôi son hé mở, vô thức gật đầu một cái. Trần Khánh không cần phải nhiều lời nữa, một bà nhấc lên Trúc Dung Diễm, quắc khẽ, các huynh đệ, rút lui. Sát trời triệt để ngầm hạ, núi rừng bị mực đậm loại bóng đêm bao phủ. Trần Khánh gánh vác lấy Trúc Dung Diễm, chỉ cảm thấy sau lưng thân thể mềm mại ấm áp, mặc dù suy yếu bất lực, lại tự có một cô có giãn xuyên thấu qua hơi mỏng quần áo truyền đến. Nàng vài sợi tóc thỉnh thoảng lướt qua bên gáy của hắn, mang theo một tia khí tức như có như không. Trúc Dung Diễm nằm tại hắn cõng, vì ổn định, không thể không qua loa gần sát, kia mềm mại xúc cảm cùng xíu xiu đã có lực vòng eo đường cong, cho dù ở đây thời khắc nguy cấp, cũng khó hoàn toàn coi nhẹ. Trương Quý nhìn thấy trong đó một vị hán tử, kinh hỉ nói, Trúc Dung Sơn, ngươi không chết à? Trúc Dung Sơn nghe được này thanh âm quen thuộc, khẩn trương sắc mặt một chút hòa hoãn, nói, Trương lão bản, ngươi như thế nào tại đây? Trần Khánh lập tức đã hiểu, này Trúc Dung Sơn chính là Trương Quý nhập hàng con đường. Đúng dịp đây không phải, ta đều bị Trần lao ra cứu được. Trương Quý nhanh chóng đem Trần Khánh lai lịch nói một lần, biết được Trần Khánh là tới làm ăn. Ba tên Trúc Dung thị tộc nhân mới thả lỏng trong lòng. Rốt cuộc cùng thanh mục thị tiểu này ác lang so sánh, Trần Khánh chẳng qua là một vị thương nhân, đồ tài mà không sợ mệnh. Sơn thúc, mang chư vị quý nhân đi cuối cùng chỗ ẩn thân đi. Ghé vào Trần Khánh phía sau Trúc Dung Diễm, đột nhiên nói, đúng, tiểu thư. Mắt thấy Trúc Dung Sơn muốn dẫn đường, đi về phía chỗ hắn. Trần Khánh đem chính mình chia ra hai lộ kế sách nói ra. Trúc Dung Diễm nghe thần thái sang láng, nói, việc này đơn giản, đứa thuốc, ngươi mang hai vị quý nhân đi tiếp ứng. Trần Khánh gật đầu, nói với Tần Dương, sư đệ, ngươi mang hai người đi tiếp ứng tiểu hồ. Tần Dương ánh mắt không để lại dấu vết, đánh giá Trúc Dung Đức một chút, gật đầu nói, sư minh, yên tâm giao cho ta đi. Lần nữa chia ra hai đường, tại Trúc Dung Sơn dẫn đầu xuống. Trần Khánh đám người dọc theo một cái cực kỳ ẩn nấp, gần như bị đằng mạn hoàn toàn bao trùm tu kính, hướng về đại sơn chỗ càng sâu bơi ba. Trúc Dung Diễm mặc dù được cứu vớt, nhưng thân thể vẫn như cũ suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Nàng nhìn về phía Trần Khánh ánh mắt tràn đầy cảm kích, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thâm tàng sầu lo. Trên đường đi, nàng dường như im lặng, chỉ là ngẫu nhiên phát ra nhịn đau kêu rên. Trần lao ra, lại hướng phía trước, vòng qua kia phiến vụ trứng cốc, đã đến. Trúc Dung Sơn chỉ về đằng trước, đó là một cái tĩnh mịch cửa vào sơn cốc, tràn ngập sương mù nhàn nhạt. Đội ngũ trầm mặc ghé qua ở trong sương mù, tầm nhìn cực thấp, dưới chân chưa được. Vòng qua vụ trứng cốc, trước mắt rộng mở trong sáng, lại là một chỗ cực kỳ ẩn nấp khe núi. Mượn yếu ớt nguyệt quang, có thể nhìn thấy dựa vào vách núi, xây dựng mấy chục ở giữa đơn sơ tốt lều cùng thạch ốc, phần lớn thấp bé rách nát, dường như cùng ngọn núi hòa làm một thể. Mấy giờ yếu ớt ánh lửa tại tốt lều ở giữa lấp lóe, như là đom đóm, tăng thêm mấy phần thê lương. Nơi này chính là Trúc Dung Diễm, cùng với bộ phận chung với lao tộc trưởng tộc nhân, cuối cùng chỗ ẩn thân. Bọn hắn đến ngay lập tức khiến cho bạo động. Mấy cái cầm trong tay vũ khí tộc nhân hiện thân, thấy rõ là Trúc Dung Sơn cùng Trúc Dung Diễm, mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức buộc phát ra đè nén kinh hỉ. Sơn ca, Diễm tiểu thư, các ngươi quay về, hỏa thân phù hộ. Nha bá, tiểu thư bình an a. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Trần Khánh và một đám khuôn mặt xa lạ lúc, vừa mới buông lỏng thần kinh ngay lập tức lại căng cứng, ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng cùng ý, vũ khí lần nữa nắm chặt. Sơn thúc, bọn hắn là ai? Một cái tộc nhân trẻ tuổi ngăn tại phía trước, cảnh giác chằm chằm vào Trần Khánh. Trúc Dung Sơn liền vội vàng tiến lên, giải thích nói, chớ khẩn trương, là vị này Trần Khánh lao ra, đã cứu ta cùng Diễm tiểu thư. Bọn hắn là ân nhân của chúng ta. Nghe được là ân nhân, Trúc Dung thị tộc nhân sôi nổi hành lễ đáp tạ. Trúc Dung Diễm giờ phút này chỉ hoan qua một hơi, vỗ Trần Khánh bả vai, nói, quý nhân, có thể thả ta xuống. Trần Khánh nghe vậy, ngồi xổm người xuống, đồng thời dò xét bốn phía. Túp lều thấp bé ở bước, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc, cùng với một loại khó nói lên lời hương vị. Rất nhiều người sắc mặt không tốt, một ít tráng niên nam tử trên mặt, trên cánh tay có rõ ràng xích hồng sắc lốm đốm. Mà một ít người già trẻ em thì sắc mặt trắng bệnh, trong gió rét có hơi phát run, lộ ra một cỗ tuyệt vọng cùng bệnh khí. Đúng lúc này, doanh trại biên giới đột nhiên truyền đến một hồi hoảng sợ bạo động cùng tiếng la khóc. Không xong, Ang Yu lại phát tác. Cách xa hắn một chút, là chớ chú. Hòa độc chớ chú lại tới. Chương 163, giải quyết chớ chú, quản lý dân sinh. Chương 163, giải quyết chớ chú, quản lý dân sinh. Đám người như tị xà hạt loại tản ra, chống đi một khối địa phương. Chỉ thấy một cái thon gầy hán tử ngã trên mặt đất, hai tay bóp chặt cổ họng của mình, toàn thân kịch liệt co quắp, sắc mặt tường hồng đáng sợ. Ang Yu, con của ta a. Một cái lao phụ nhân ngồi liệt tại cách đó không xa, đáy mặt đất, khóc đến tê tâm liệt phế, cũng không dám tiến lên. Trung quanh tộc nhân mặt lộ sợ hãi, sôi nổi lui lại, giống như hán tử kia trên người mang theo ô địch. Là An Yêu. Hắn lại mắc bệnh. Không cứu nổi, lần trước phát tác A Tinh đều không có gắng gượng qua tới. Tránh xa một chút, đừng bị nhiễm lên chớ chú. Trúc Dung Diễm biến sắc, dãy rủa lấy muốn đi qua, lại bị Trúc Dung Sơn giữ chặt. Tiểu thư, ngài có thương tích trong người, không thể tới gần A. Trần Khánh cao mày, bước nhanh hướng An Yêu đi đến. Hắn đến thế giới này, trừ ra võ đạo bên ngoài, chưa bao giờ thấy qua cái khác siêu phàm lực lượng. Cái gì chớ chú? Chỉ sợ là Sơn dân ngu muội mà nói. Trần lao ra. Trúc Dung Diễm cùng Trúc Dung Sơn gần như đồng thời kêu lên. Hàn Thanh đám người cũng vô ý thức muốn ngăn trở. Trần Khánh đưa tay đã ngừng lại bọn hắn, hỏi Trương Quý, trước ngươi có từng gặp qua loại này tình hình? Bọn hắn ngày thường ở lại môi trường làm sao? Uống nước từ đâu đến? Trương Quý bị cảnh tượng trước mắt sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, lắp bắp trả lời, gặp qua mấy lần, mỗi lần đều như vậy, dọa người cực kỳ. Bọn hắn chỗ ở đều không khác mấy, nhà đá, lại thấp lại buồn bực, uống là sơn hoa trong xúc nước mưa hoặc là đánh nước giếng. Cấp tính phát tác, đường hô hấp có rút, kết hợp bịt kín môi trường, lửa than, không khiết uống nước. Trần Khánh trong lòng có phán đoán ban đầu. Hắn không do dự nữa, coi như không thấy chung quanh tộc nhân ánh mắt sợ hãi, trực tiếp đi đến tên kia gọi A Ngưu hán tử bên cạnh, ngồi xổm người xuống. Ngươi làm gì? Đừng đụng hắn, sẽ bị mượn rủa. Trúc Dung thị các tộc nhân phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Trần Khánh mắt điếc hai ngơ, đầu tiên là nhanh chóng kiểm tra A Ngưu miệng mũi, bảo đảm không có dị vật ngăn chặn đường hô hấp. Sau đó hắn đột nhiên xé mở đối phương trước ngực và áo, nhường hắn phần cổ mở rộng, gìn giữ đường hô hấp thông suốt. Hắn ngẩng đầu đối với Vương Tiểu Hồ hô, sư đệ, nhanh, cùng ta đem hắn mang lên bên ấy thông gió cao điểm đi. Đúng. Tần Dương mặc dù trong lòng cũng có chút run rẩy, nhưng đối với Trần Khánh mệnh lệnh chấp hành không lầm, ngay lập tức tiến lên. Đè lại hắn, đừng để hắn tổn thương tới chính mình. Trần Khánh chỉ huy Tần Dương, đồng thời từ ấm nước đổ ra linh tuyền thủy, đập tại A Ngưu cái trán, phần cổ hai bên, tiến hành vật lý hạ nhiệt độ. Động tác của hắn nhanh chóng, trấn định, cùng chung quanh bối rối bầu không khí sợ hãi, tạo thành so sánh rõ ràng. Trúc Dung Diễm, Trúc Dung Sơn cùng với tất cả ở đây Trúc Dung thị tộc nhân đều sợ ngây người, kinh ngạc nhìn Trần Khánh. Một phen khẩn cấp xử lý sau, có lẽ là đường hô hấp thông suốt, có lẽ là vật lý hạ nhiệt độ có tác dụng. A Ngưu kịch liệt co quắp dần dần bình phục lại, trong cổ họng quái thanh cũng đã biến mất. Mặc dù vẫn như cũ hôn mê, nhưng trên mặt kia không bình thường ửng hồng bậy rút đi một chút. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều nín thở. Trần Khánh đứng dậy, nhìn về phía trận mắt ốc mồm Trúc Dung Diễm cùng các tộc nhân, trầm giọng nói, hắn không phải chúng nguyên rủa, là bệnh. Bởi vì các ngươi ở lại môi trường, cùng với thức uống có vấn đề. Chỉ cần cải thiện hai điểm này, bệnh này có thể phòng, có thể trị. Hắn chỉ vào hơi bình tĩnh trở lại An Yêu, lại chỉ hướng những kia thấp bé ở mức tốt lều cùng cách đó không xa nước đục. Và, các ngươi nhìn xem, hắn chỉ là đổi thông gió địa phương, dùng nước lạnh hạ nhiệt, triệu chứng đều hóa giải. Cái này chẳng lẽ cũng là chớ chú có thể giải thích sao? Chớ chú bắt nguồn từ vô tri, ốm đau bắt nguồn từ môi trường. Giọng Trần Khánh như là kinh lôi, nổ vang tại mỗi một cái Trúc Dung thị tộc trong lòng của người ta. Bọn hắn nhìn bình tĩnh trở lại An Yêu, nhìn thần sắc chắc chắn, giống như nắm giữ lấy nào đó chân lý Trần Khánh. Trăm năm qua đối với hỏa độc thâm căn cố đế sợ hãi, lần đầu tiên bị dao động. Trúc Dung Diễm nhìn Trần Khánh, trong mắt đẹp lóe ra trước nay chưa có quan mang, đó là một loại ở trong bóng tối vô tận nhìn thấy một tia ánh dạng đông lúc kinh ngạc, hy vọng cũng khó có thể tin. Trúc Dung Diễm run rẩy đi lên trước, đối với Trần Khánh thật sâu cúi đầu, tiên sinh, ngài thật có thể giải tộc ta trăm năm nỗi khổ. Trần Khánh nên tiếp tất cả tộc nhân chờ đợi lại dẫn cuối cùng một tia lo nghĩ ánh mắt, trịnh trọng gật gật đầu, nếu các ngươi thì ta nguyện hết sức thử một lần. Trần Khánh lời nói như là đầu nhập nước đọng bên trong cự thạch, tại Trúc Dung thị tộc nhân trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trăm năm qua sợ hãi cùng tuyệt vọng, lần đầu tiên bị có thể chống bốn chữ này dung chuyển. Nhưng lâu dài hình thành quan niệm cũng không phải là một sớm một chiều có thể sửa đổi, trong đám người vẫn như cũ tràn ngập nửa tin nửa ngờ bầu không khí. Trúc Dung Sơn đi đến Trần Khánh trước mặt, ánh mắt sáng rực, Trần lao ra, ngài lời nói, thật chứ? Tộc ta hỏa độc thật sự cũng không phải là chớ chú, mà là môi trường cùng uống nước bố trí. 89/10. Trần Khánh giọng nói khẳng định. Hắn nhìn chung quanh bốn phía những kia thấp bé, ở mức, không còn nghi ngờ gì nữa thông gió cực kém tốt đều, lại chỉ hướng cách đó không xa cái đó nước đủ. Và, chư vị, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có phải ở tại chỗ chúng, càng hẳn gió, trong phòng hơi khói khó mà tan hết chỗ người, hỏa độc phát tắc càng thêm tấp nập kịch liệt. Có phải trường kỳ uống kia đục ngầu hoa thủy hoặc giếng sâu thủy người, trên người xích ban càng thêm rõ ràng. Các tộc nhân nhìn nhau sững sờ, thấp giọng nghị luận lên. Hình như, tựa như là chuyện như vậy. A Ngưu nhà ngay tại rất ba chỗ, cửa sổ còn hở, hắn phát tác được vô cùng tàn nhẫn nhất. Ta uống quen trong trại giếng cổ thủy, nay chấm đỏ vẫn không có tiêu qua. Trước kia lão tộc trưởng hình như vậy để cấp qua, để cho chúng ta tận lực ở cao điểm, uống nước chảy, có thể. Cũng không nói được như thế đã hiểu. Trúc Dung Diễm kích động nói thêm, Trần Tiên Sinh nói đúng. Lão phụ thân tại lúc, đều mơ hồ cảm thấy cùng chỗ ở cùng thủy liên quan đến, còn để người thử đánh qua mới giếng. Nhưng đánh ra tới thủy hay là như thế. Sau đó sự việc càng nhiều, cũng liền không giải quyết được gì. Trần Khánh trong lòng sáng tỏ. Đây là nhận thức cùng kỹ thuật cái bẫy hạ. Hắn rèn sắc khi còn nóng, cất cao giọng nói, đã như vậy, chúng ta gì không thử một lần. Và ở đây ngồi đợi chớ chú Giáng Lâm, không bằng ra sức đánh cược một lần, vì chính mình, cũng vì tử tôn hậu đại, đọ sức một cái khỏe mạnh tương lai. Làm sao đọ sức? Trúc Dung Diễm đội bạn hỏi, đây cũng là tất cả tộc nhân nghi vấn trong lòng. Trần Khánh đối với cải thiện dân sinh không thể quen thuộc hơn được, sớm đã tính trước kỹ càng. Em hai nói, thứ nhất, phái người hướng chỗ cao tìm kiếm thanh tịnh sơn tuyển, dòng nước, nước chảy lưu động, tự mang tịnh lực, xa so với này đất trũng nước động sạch sẽ. Tìm thấy về sau, mở mương nước, hoặc dùng ống trúc dẫn tiếp, nhường tất cả tộc nhân đều có thể uống nước sạch. Như tạm thời tìm không thấy, cũng muốn đem hiện có uống nước dùng bạc gốm lắng đọng, đun sôi sau lại uống. Đúng lúc này, hắn chỉ vào hướng những kia gió thổi không lọt tốt lều, thứ hai, tất cả chỗ ở nhất định phải mở hoặc mở rộng cửa sổ, hình thành đối lưu chi phong. Mới xây ốc xá, cần phải tuyển tại thông gió tốt đẹp chỗ, thậm chí có thể thiết kế một loại gió lùa kiểu dáng, nhường không khí tự nhiên lưu thông, mang đi trong phòng trọc khí. Những kia lửa than cũng cần tại ngoài phòng nhiên vượng lại rời vào, hoặc xây dựng ống khói đem hơi khói dẫn xuất. Chương 164, bỏ cũ là mới, chúng chí có thể thành. Chương 164, bỏ cũ là mới, chúng chí có thể thành. Trần Khánh dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trúc dung diễm trên mặt. Phương pháp này cũng không phải là tiên thuật, không thể hiệu quả nhanh chóng, nhưng chỉ cần kiên trì, ngắn thì mấy ngày, lâu là 1-2 tháng, chư vị tất có thể cảm nhận được thân thể biến hóa. Chỉ như A Ngưu huynh đệ như vậy cấp tính phát tác tình hình sẽ giảm mạnh. Trần Khánh rõ ràng phương án cụ thể, với lại nghe tới dường như thật sự có thể thực hiện, nhất là hắn vừa nãy xử lý A Ngưu lúc kia bình tĩnh, không sợ nguyền rủa biểu hiện, cực lớn tăng cường hắn sức thuyết phục. Trúc Dung Diễm hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Dù là hiện tại ngoài có Thanh Mục Thị, bên trong có gian tặc, nhưng chỉ cần Trúc Dung Thị bất diệt, phương pháp này có thể phúc miên con cháu đời sau. Trúc Dung Diễm chuyển hướng tộc nhân, âm thanh mặc dù suy yếu, lại mang theo tộc trưởng hậu duệ uy nghiêm cùng đảm nhận. Chư vị thúc bá huynh đệ, Trần lão gia với ta tộc có ân cứu mạng, càng nguyện dốc sức giúp ta tộc thoát khỏi trăm năm cố tận. Ta, Trúc Dung Diễm, lấy tổ tiên tiên thể, tin Trần lão gia lời nói. Từ từ mai, toàn tộc y theo Trần lão gia phân phó làm việc. Có dám âm phụng dương vi, giải lời đồ người, tộc quy xử trí. Có tộc trưởng dẫn đầu, lại thấy tận mắt Trần Khánh thủ đoạn, đại bộ phận tộc nhân trong lòng Cân Tiểu Ly bắt đầu nghiêng. Nghe Diễm tiểu thư, nghe Trần lão gia, liều một phát, dù sao cũng so chờ chết mạnh. Nhìn tộc nhân trong mắt lại lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Trúc Dung Diễm trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng lần nữa nhìn về phía Trần Khánh, cái này thần bí mà cường đại nam nhân, không chỉ đưa nàng từ trong tuyệt cảnh cứu ra, bây giờ càng phải giúp nàng cứu vớt cả một tộc nhóm. Trần lão gia, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cần ta tộc làm sao phối hợp, ngài cứ việc phân phó. Trần Khánh gật đầu một cái, hắn hiểu rõ, bước đầu tiên đã thành công phóng ra. Hắn ngay lập tức bắt đầu chia phân ra vụ, sắp đặt quen thuộc địa hình tộc nhân, chia ra tìm kiếm nguồn nước cùng thăm dò thích hợp kiến tạo nhà mới địa điểm. Nhường phụ nữ trẻ em bắt đầu thu thập vật liệu, chuẩn bị chế tác giản dị lọc thủy trang bị, cải tạo thông gió. Tất cả âm u đầy tử khí ẩn thân mà, giống như bị rót vào một cỗ sức sống, bắt đầu chậm chạp mà kiên định vận chuyển lại. Trương Quý ở một bên nhìn Trần Khánh bày mưu nghĩ kế, trong lòng kinh thán không thôi. Vị này Trần lão gia, không hổ là phổ biến hương ước người, mưu trí sâu xa, có bực này trị quốc can bang thực vụ chi tài. Hắn càng phát giác chính mình theo đúng người. Trần Khánh thì đi đến một bên, nhìn như đang quan sát địa hình, kỳ thực tâm thần lần nữa chìm vào không gian. Thôi động như thế đại quy mô biến đổi, tất nhiên sẽ dẫn tới chỗ tối địch nhân cảnh giác, hắn cần hiểu rõ bước kế tiếp cắt hung. Tốt nhất là tham, bỏ cũ là mới, chúng chí có thể thành, thuận thế mà làm gì chắc đó, hỏa độc biến mất dần, càng phải bất ngờ giúp đỡ, lương duyên ám kết. Trung hạ là tham, biến đổi bị ngăn trở tại trì trệ cùng lo sợ, hòa ngoại xâm bức bách, cần lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp nội bộ khác nhau, mới có thể duy trì hiện trạng, nhưng căn tật khó trừ, phát triển chậm chạp. Hạ là tham, trong ngoài giao công, hai họa sát nách, tín nhiệm sụp đổ, lời đồn nổi lên bốn phía, bệnh cũ chưa đi, mới mắc lại sinh, ẩn thân mà bại lộ, bị thanh mục cùng nội ứng hợp kích, nguy cơ sớm tối, sợ có hủy diệt thai hương. Lá tham văn biểu hiện biến đổi chi thế đã thành, nhưng nhắc nhở hắn có mạch nước ngầm, cần vững chắc căn cơ chờ đợi thời cơ. Trần Khánh mở mắt ra, ánh mắt sâu thẳm, thầm nghĩ, còn có phản đồ, hợp tình hợp lý. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trúc Dung Đức mang theo Tần Dương đám người quay về liền gặp được làm bọn hắn khiếp sợ một màn. Chỉ thấy Trần Khánh tự mình làm mẫu, chỉ đạo tộc nhân làm sao dùng hiện hữu vật liệu, thông qua hòn đá, gậy gỗ, hạt cát cùng than cho chế tác đơn giản loại bỏ trì. Trước tiên ở dưới đáy trải lên hòn đá, lại phô một tầng so sánh thô than tuổi, sau đó là cát mịn, phía trên nhất lại phô một tầng nhỏ hơn than cho. Đem đất trũng bên trong hồn thủy múc vào, trải qua tầng tầng loại bỏ, chảy ra hoa quả nhưng trở nên thanh tịnh rất nhiều. Thật sự bên trong nước này không có cố này thổ mùi tanh. Các tộc nhân nhìn loại bỏ sau thanh thủy, phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Mặc dù Trần Khánh cường điệu này vẫn cần đun sôi mới có thể không có sơ hở nào, nhưng này mắt Trần có thể thấy biến hóa, đã cực đại tăng cường bọn hắn đối với Trần Khánh lòng tin. Sau đó đối với hiện hữu tốt lều thông gió cải tạo vậy bắt đầu tiến hành. Trần Khánh để người dùng công cụ tại tốt lều vách tường chỗ cao, mở bước phát triển mới miệng thông gió, cùng chỗ thấp lối vào hình thành đối lưu. Một ít vô cùng ở bước, thực sự không cách nào cải thiện tốt lều, thì bị tạm thời vứt bỏ, tộc nhân bị chuyển rời đến tương đối khô giáo địa phương. Trần Khánh còn cố ý vấn an tối hôm qua phát bệnh An Lưu. Trải qua một đêm thông gió cùng nghỉ ngơi, An Lưu mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng thần trí đã thanh tỉnh, đã không còn loại đó đáng sợ có quắp cùng ngừng hồng. Người nhà của hắn đối với Trần Khánh tiên ân vạn tạng, dường như muốn đem hắn coi như thần minh quỳ lạy. Một màn này bị rất nhiều tộc nhân nhìn ở trong mắt, đối với Trần Khánh độ tín nhiệm lần nữa tiêu thăng. Không hổ là sư minh, không hổ là lão gia. Tần Dương cùng Vương Tiểu Hổ không hẹn mà cùng cảm khái một tiếng, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đi theo Trúc Dung thị tộc nhân vào nhà đi ngủ. Ngày thứ hai, Trần Khánh để người thu hồi nút trong khe đá hàng hóa, không ràng buộc đưa cho Trúc Dung Thị, làm dịu sinh hoạt nguy cơ. Đang lúc mọi người cảm kích thời điểm, một chi tìm kiếm nguồn nước tiểu đội hứng thú bừng bừng mà chạy quay về, cầm đầu thanh niên kích động hô: "Tìm được rồi! Diễm tiểu thư, Trần lao ra. Chúng ta tại mặt phía bắc ưng trùy phong xuống núi thung lũng trong, tìm được rồi một chỗ sơn tuyển. Thủy rất ngọt, với lại lượng nước không nhỏ. Tin tức tốt theo nhau mà tới." Đến trưa, một cái khác tiểu đội cũng trở về báo, tại phía tây phát hiện một cái chất lượng nước không tệ dòng nước. Trần Khánh ngay lập tức mang theo Trúc Dung Diễm, Trúc Dung Sơn đám người tiến đến thăm dò. Ưng trùy phong xuống núi tuyển vị trí tương đối cao, chất lượng nước mát lạnh ngọt, đúng là rất lý tưởng thức uống nguyên. Trần Khánh đánh giá một chút khoảng cách cùng chênh lệch, trong lòng đã có dẫn nước phương án hình thức ban đầu. Có thể lợi dụng đả thông đốt trúc kết nối thành đường ống, dựa vào trọng lực tự chảy dẫn nước. Thật tốt quá. Trúc Dung Diễm mặt tái nhợt trên cuối cùng có một tia huyết sắc, nàng nhìn kia cốt cốt toát ra thanh tuyển, giống như nhìn thấy tộc quần hy vọng. Trần lao ra, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào dẫn nước? Trần Khánh xoay người, đối với chờ đợi mà nhìn hắn Trúc Dung Diễm đám người nói, nơi đây rất tốt, dẫn nước sự tình, chúng ta trước tiên có thể dùng ống trúc nếm thử. Trúc Dung Diễm đám người không nghi ngờ gì, hoàn toàn nghe theo sắp xếp của hắn. Mấy ngày kế tiếp, tất cả ẩn thân đất phảng phất một cái to lớn công trường, tràn đầy đã lâu sinh cơ. Biến hóa là thay đổi một cách vô tri vô giác, nhưng lại thật sự. Mấy ngày kế tiếp, các tộc nhân phổ biến phản hồi, loại đó không hiểu cảm giác buồn bực giảm bớt. Mặc dù khoảng cách giải quyết triệt để còn rất xa xôi, nhưng hy vọng quả thực sát thực chiếu vào cái này chịu đủ đau khổ sơn cốc. Trúc Dung Diễm vai thương dần dần càng, nhìn doanh trại rực rỡ hẳn lên khí tượng, nhìn tộc nhân trên mặt đã lâu đủ cười. Lại nhìn về phía cái đó vẫn luôn trầm ổn, giống như không gì làm không được Trần Khánh lúc, ánh mắt trở nên ngày càng phức tạp. Cảm kích, kính nể, ỷ lại. Chương 165, dẫn xà xuất động, chậm đợi nó biến. Chương 165, dẫn xà xuất động, chậm đợi nó biến. Ẩn thân mà sửa đổi biến chuyển từng ngày, hy vọng như là ngày xuân chồi non, tại tộc nhân đấy lòng lặng yên sinh trưởng. Nhưng mà Trần Khánh từ đầu đến cuối không có quên lá thăm văn cảnh cáo. Hắn nhường Vương Tiểu Hổ tăng cường doanh trại cảnh giới cùng tuần tra, chạm gác công khai chạm gác ngầm kết hợp, nhất là ban đêm cùng vụ trướng cốc phương hướng, càng là hơn trọng điểm đề phòng. Đồng thời, hắn cũng làm cho Trương Quý mượn cùng Trúc Dung Thị cơ hội tiếp xúc, lưu ý có hay không có nói chuyện hành động dị thường người. Ngày nay chạm vào tối, tiến đến Lương Trụy Phong tiếp tục trải dẫn nước ống trúc đội ngũ sau khi trở về, một cái phụ trách vận chuyển tre Vương tuổi trẻ tộc nhân Trúc Dung Lâm đang dùng cơm lúc đối với người bên cạnh phàn nàn, mỗi ngày hướng về Lương Trụy Phong chạy, mệt chết cá nhân. Muốn ta nói, kia nước suối nhìn là thanh, nhưng mà ai biết có hay không có vấn đề khác. Trước kia giếng cổ thủy không phải cũng uống mấy chục năm. Trần lao ra biện pháp tốt thì tốt, chính là quá dày vò. Lời này thanh âm không lớn, tình cờ có thể khiến cho chúng quanh vài vòng người nghe thấy. Lập tức có tộc nhân phản bác, cánh rừng ngươi nói bậy bạ gì đó. Trần lao ra biện pháp hữu hiệu. Cha ta mấy ngày nay ho khàn đều tốt nhiều. Nhưng cũng có người thấp giọng phụ họa. Đúng vậy a, mỗi ngày làm việc, là thật mệt mỏi. Kia nước suối, thật sự không sao hết sao. Trần lao ra tuy tốt, nhưng cũng không phải chúc dùng thị a. Đang cách đó không xa tuần tra Vương Tiểu Hổ, hai khẽ nhúc đích, đem những nghị luận này thu hết trong hai. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng thì run lên. Tiểu này nhìn như phàn nàn, kỳ thực dao động quan tâm, ly gián lời nói, tại loại này thời kỳ nhạy cảm, có vẻ đặc biệt khả nghi. Hắn không có ngay lập tức phát tác, chỉ là âm thầm hồi báo cho Trần Khánh. Trong đêm, Trần Khánh lần nữa lên quẻ. Thượng trung la thăm, dẫn xà xuất động, chậm đợi nó biến, ngoài lòng trong chặt, bố trí hương mồi khiến cho từ loài đuôi, trước mặt mọi người bắt lấy, có thể thu trấn nhiếp nhân tâm, củng cố quyền uy chi kỳ hiệu. Trung thượng la thăm, dung tây dọa khỉ, khoái đao đây rối, lập tức điều tra nghiêm ngặt, công khai răng dạy, bắt được đầu đảng tội ác, lấy cứng rắn cổ tay lắng lại lời đồn đại, nhưng dịch tạo thành lòng người bàng hoàng, sợ có cá lọt lưới. Hạ hạ lá tham, không quả quyết, mặc kệ, lo ngại mặt mũi hoặc thế cuộc, nhân nhượng dung túng, khiến lời đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng, tín nhiệm nền tảng sụp đổ, biến đổi bị ngăn trở, cuối cùng ngưỡng đại họa. Xem hết lá tham văn, Trần Khánh trong lòng hiểu rõ. Ngày thứ hai, Trần Khánh vẫn như cũ như thường chỉ huy các hạng sự vụ, giống như cái gì đều không có phát sinh. Nhưng hắn âm thầm điều chỉnh sắp đặt, đem Trúc Dung Lâm chỗ đội ngũ, phân phối đi thanh lý một mảnh tới gần vụ trướng tốc cửa vào. Đồng thời nhường Vương Tiểu Hổ mang hai tên rất cơ cảnh đội viên, mai phục tại phụ cận chỗ cao, mật thiết giám thị. Quả nhiên, buổi chiều thời gian, Vương Tiểu Hổ phái một tên đội viên thì thầm quay về bẩm báo, lao ra, có phát hiện. Cái đó Trúc Dung Lâm, thừa dịp lúc nghỉ ngơi một mình chạy tới miệng gốc một gốc lao hoẹ thủ dưới, từ trong thụ động lấy cái vật nhỏ nhét vào trong ngực, sau đó lại quỷ quỷ túy túy đi trở về. Trần Khánh cười, hỏi, thấy rõ là cái gì chưa? Tiểu này nội gián truyền lại thông tin phương pháp, thật sự là giống như đã từng quen biết. Hình như mấy năm trước đã từng thấy qua. Cách xa, thấy không rõ, như là cái tiểu ống trúc hoặc là lạc hoàn. Trần Khánh trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng phân phó, không muốn đánh cỏ động rắn, tiếp tục giám thị, nhìn hắn sau khi trở về đem đồ vật giao cho ai, hoặc là có cái gì dị thường cử động. Nhưng mà, Trúc Dung Lâm trở về sau, cũng không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, chỉ là như thường ngày làm việc, mãi đến khi chạm vạng tối kết thúc công việc. Hắn dường như vô cùng cẩn thận. Trần Khánh trong lòng biết, dường như năm đó chí lấy lương đồng đồng dạng, nhất định phải sáng tạo cơ hội, nhường chính hắn nhảy ra. Đêm đó, tại tộc nhân tụ tại cùng nhau ăn tối lúc, Trần Khánh cố ý dùng một loại mang theo vài phần sầu lo giọng nói, đối với Trúc Dung Thị tộc nhân nói ra, Diễm cô nương, mấy vị trưởng lão, bây giờ doanh trại sơ định, nguồn nước cũng đem giải quyết, nhưng chúng ta cũng không thể một mực khốn thủ ở đây. Ta dự định ngày mai, thì thầm lẹn về cũ trại phụ cận điều tra một phen, xem xét thanh mục thị cùng Trúc Dung Diễm động tĩnh, cũng tốt là ngày sau tính toán. Hắn lời này thanh âm không nhỏ, rất nhiều tộc nhân đều nghe được. Trúc Dung Diễm có chút lo lắng, Trần lao ra, này quá nguy hiểm. Trúc Dung Sơn vậy khuyên nhủ, đúng vậy a, tiên sinh, cũ trại bây giờ tất nhiên thủ vệ sâm nghiêm. Trần Khánh khoát khoát tay, một bộ đã tính trước dáng vẻ, không sao cả, chúng ta chỉ là ở ngoại vi điều tra, không thâm nhập. Ít người mục tiêu nhỏ, ngược lại an toàn. Việc này cần giữ bí mật, trừ ra ở đây chư vị, không nên ngoại chuyện. Ngồi ở phía ngoài đoàn người vây Trúc Dung Lâm, đang nghe tin tức này lúc, lỗ tai rõ ràng giật mình, túi đầu và cơm tốc độ cũng chậm mấy phần. Trong đêm, doanh trại dần dần an tĩnh lại. Đại bộ phận tộc nhân đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có đội tuần tra viên bước chân cùng xa xa côn trùng kêu vang. Ước chừng giờ tí trước sau, một cái hắc ảnh lặng yên không một tiếng động từ tốt lều khu chuẩn ra, mượn âm ảnh nhiệm hộ, quen cửa quen mẹo lần nữa hướng về vụ trướng gốc miệng cây kia láo hệ thụ sở soạn. Chính là Trúc Dung Lâm. Hắn đến dưới cây, cảnh giác nhìn một phía, sau đó nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái tiểu ống trúc, đang muốn nhét vào hốc cây. Chờ ngươi đã lâu. Quát lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên. Vương Tiểu Hổ mang theo mấy tên đội viên như là thần binh trên trời rơi xuống, từ bốn phía trong bóng tối lập ra, trong nháy mắt đem Trúc Dung Lâm ép đến trên mặt đất, ngăn chặn miệng của hắn. Trần Khánh cùng Trúc Dung Diễm, Trúc Dung Sơn mấy người cũng từ phía sau đi ra. Bó đốt thắp sáng, chiếu vào Trúc Dung Lâm kia bởi vì hoảng sợ mà vặn vẹo trên mặt. Trần Khánh đi lên trước, từ Vương Tiểu Hổ trong tay tiếp nhận cái đó tiểu ống trúc, bên trong là một tiểu cuốn thô ráp vỏ cây giấy, phía trên vẽ lấy mấy cái ký hiệu. Trần Khánh xem không hiểu, giao cho Trúc Dung Diễm. Trúc Dung Diễm xem xét tức giận toàn thân phát run, trong đôi mắt đẹp phun ra lửa giận, "Trúc Dung Lâm, cha ta không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn phản bội tộc đàn, thông đồng thanh mục thị cùng Trúc Dung Diễm?" Chứng cứ xác thực, Trúc Dung Lâm mặt xám như cho tàn, sủi lơ trên mặt đất. Trúc Dung Lâm tự biết không cách nào chống chế, nước mắt chảy ngang cầu xin tha thứ, "Diễm tiểu thư tha mạng." "Là Trúc Dung Diễm bức ta. Hắn bắt mẹ ta, nói ta không nghe hắn, đều giết bọn hắn. Ta cũng chẳng còn cách nào khác a." Trần Khánh lạnh lùng nhìn hắn, "Ngoại trừ ngươi, còn có ai? Các ngươi làm sao liên lạc?" Trúc Dung Lâm vì mạng sống, triệt để loại toàn bộ nói ra. Hắn là một tuyến liên hệ, chỉ biết là có một cái thanh mục thị trạm gác ngầm, sẽ định kỳ đến hốc cây hủy bỏ tức, cũng không nhận ra những người khác. Lần này cũng là bởi vì nhận được, Trần Khánh muốn ra ngoài điều tra quan trọng tình báo, mới vội vã truyền ra ngoài. Khá lắm ăn cây táo rào cây sung cầu vật, giết thôi. Trúc Dung Sơn tức giận dâu mép thẳng bình lên. Trần Khánh nhìn về phía Trúc Dung Diễm, "Diễm cô đương, người này xử trí như thế nào?" Trúc Dung Diễm trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng rất nhanh bị quyết tuyệt thay thế, "Bạn tộc người, theo tộc quy, làm sự tiêu chết. Nàng không thể vì cá nhân thương hại mà đem toàn bộ tộc đàn đặt trong nguy hiểm." Trần Khánh lại lắc đầu, "Chấm đã. Hắn tất nhiên chết tiệt, nhưng giờ phút này giết hắn, không khác nào nói cho phía ngoài địch nhân, chúng ta đã phát hiện nội gián." Chương 166, tương kế tự kế, một hùng xuất binh chương 166, tương kế tự kế, một hùng xuất binh Trúc Dung Diễm sử xuất, trần ý của tiên sinh là. Trần Khánh nhếch miệng lên một tia lạnh lẽo độ cong, "Tương kế tự kế." Hắn nhìn về phía mặt như màu đất Trúc Dung Lâm, "Muốn mạng sống sao? Muốn cứu người nhà của ngươi sao?" Trúc Dung Lâm như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liều mạng gật đầu. "Vậy liền làm theo lời ta bảo." Trần Khánh thấp giọng phân phó, đem Trúc đồng tử nhét về lão hoại thụ. Ngày thứ hai, tất cả như thường. Trúc Dung Lâm vẫn tại doanh trại làm việc, chỉ là bên cạnh nhiều hai cái giúp đỡ, kỳ thực là trông coi. Mà cái kia điều tra lộ tuyến bên trên, Vương Tiểu Hổ sớm đã dẫn người bố trí mai phục. Quả nhiên đến buổi chiều, một đội ước chừng 20 người thanh mục thị tinh nhuệ, dọc theo Trúc Dung Lâm chuyển ra ngoài con đường, lặng yên không một tiếng động âm thầm đi vào, ý đồ ở nửa đường phục kích điều tra Trần Khánh. Nhưng mà chờ đợi bọn hắn, lại là sớm đã mở ra lưới tử vong. Cạm bẫy, vớp lấy tên bắn lén, từ chỗ rừng sâu đông nhiên đánh tới. Vương Tiểu Hổ xuất lĩnh tinh nhuệ, cùng với Trúc Dung Thị dũng mãnh tộc nhân, như là đi săn đàn sói, sử dụng địa hình ưu thế, phát động tấn mãnh tập kích. Thanh Mục Thị người căn bản không ngờ tới sẽ tao ngộ phục kích, đội vàng ứng chiến, trận cước đại loạn. Dẫn đội tiểu đầu mục thấy tình thế không ổn, mong muốn phá vây báo tin, lại bị Trần Khánh một tiễn phong hầu. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, 20 tên Thanh Mục Thị tinh nhuệ, toàn quân bị diệt, không ai trốn thoát. Mà Trần Khánh bên này, vẹn vẹn bỏ ra mấy người vết thương nhẹ đại giới. Làm tin chiến thắng truyền về ẩn thân mà, tất cả tộc nhân đều sôi trào. Đây là từ lao tộc trưởng qua đời, tộc đàn phân liệt đến nay, bọn hắn lần đầu tiên đối với Thanh Mục Thị lấy được như thế gọn gàng thắng lợi. Mà trang thắng lợi này, hoàn toàn nhờ vào Trần Khánh liệu sự như thần cùng xảo diệu vô cùng. Trần tiên sinh và thuế. Không biết là ai trước hô một tiếng, đúng lúc này, càng ngày càng nhiều tộc nhân xuất phát từ nội tâm mà hoan hô lên. Trúc Dung Diễm nhìn bị tộc nhân vây quanh, thần sắc bình tĩnh như trước Trần Khánh, trong lòng rung động tột đỉnh. Nàng muốn cho là, cần nỗ lực thảm thiết đại giới mới có thể ứng đối nguy cơ, lại bị hắn như thế hời hợt hóa giải, còn trái lại đả thương nặng địch nhân. Giờ khắc này, Trần Khánh hy vọng tại Trúc Dung Thị bên trong đạt đến một cái cao độ toàn mới. Ngay cả nguyên bản có thể trong lòng còn có lo nghĩ số ít người, vậy triệt để tin phục tại trí tuệ của hắn cùng thủ đoạn. Trúc Dung Sơn kích động đối với Trúc Dung Diễm nói nhỏ, "Tiểu thư, trời phù hộ ta Trúc Dung Thị, phái tới Trần tiên sinh bực này thần nhân tướng trợ a." Trúc Dung Diễm yên lặng gật đầu, nhìn về phía Trần Khánh ánh mắt, trừ ra cảm kích cùng kính nể, kia ti khắc thường tình cảm càng thêm rõ ràng. Trần Khánh cảm thụ lấy tộc nhân ủng hộ, nhưng trong lòng cũng không quá nhiều vui sướng. Hắn hiểu rõ, đây chỉ là nhất đạo món ăn khai vị. Tổn thất một chi tinh nhuệ tiểu đội, Thanh Mục Thị cùng Trúc Dung Diễm tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Càng lớn phong bạo chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Nhưng hắn ánh mắt kiên định, không sợ hãi chút nào, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Thanh Mục Thị một chi 20 người tinh nhuệ tiểu đội toàn quân bị diệt thông tin, rất nhanh truyền về Trúc Dung Diễm chiếm cứ cũ trại. Rát rưởi, một đám rác rưởi. Thanh Mục thị tộc trưởng một hùng nổi giận tiếng gầm gừ, trong đại sảnh quanh quẩn. Phía dưới quỳ hồi báo thám tử run lẩy bẩy. 20 người, ngay cả bọt nước đều không có bước lên liền không có. Vậy Trúc Dung Diễm một cái hoàng bao nha đầu, mang theo một đám tàn binh bại tướng, khi nào có loại bản lĩnh này? Một hùng sắc mặt tái xanh, trong mắt sát cơ bốn phía. Thứ bị thiệt hại nhân viên là nhỏ, vứt đi mặt mũi là đại. Càng quan trọng chính là, hắn cảm giác được cố kia lực lượng đề kháng đang lấy một loại không tốc độ bình thường lại lần nữa ngưng tụ. Ngồi ở dưới tay Trúc Dung Diễm, sắc mặt đồng dạng khó coi, hắn cẩn thận mở miệng, một hùng tộc trưởng bất giận, theo trốn về đến lẻ tẻ nhãn tuyến nói, Trúc Dung Diễm bên cạnh, dường như nhiều một ngoại nhân dẫn đầu. Người kia rất là lợi hại, không chỉ võ công cao cường, với lại còn giống như đang giúp bọn hắn cải thiện doanh trại, giải quyết hỏa độc vấn đề. Một hùng đột nhiên quay đầu, như chim ưng ánh mắt khóa chặt Trúc Dung Diễm, lạnh giọng hỏi, ngoại nhân, giải quyết hỏa độc là ai? Phương nào thế lực? Trúc Dung Diễm dường như e ngại một hùng, rụt cổ lại thấp giọng nói, còn không rõ ràng lắm, chỉ biết là họ Trần, như là thương hành xuất thân, nhưng thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Chúng ta xếp vào điện thoại nội bộ Trúc Dung Lâm, chỉ sợ cũng đã bại lộ. Một hùng cao mày, trong lòng nhanh chóng tính toán. Người này từ đâu xuất hiện? Vì sao lẫn vào đến Trúc Dung Sơn trong sự tình đến? Bất kể là ai, người này đều tuyệt không thể lưu. Một hùng đột nhiên vô bàn một cái, quyết định không thể đợi thêm nữa. Nhưng cái này con chuột nhỏ đã có thành tựu, hậu hoạn vô cùng. Điểm đủ 200 nhân mã, do ta tự mình dẫn đội, liên hợp Diễm trưởng lão ngươi người, cho ta đem cái đó lao thử ổ triệt để săn bằng. Ta muốn nhường tất cả mọi người biết, cùng ta Thanh Mục thị đối nghịch kết cục. Trúc Dung Diễm trong lòng giật mình, 200 Thanh Mục tinh nhuệ, tăng thêm dưới tay hắn năng lực kiếm ra mấy chục người, cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng. Hắn vội vàng nói, một hùng tộc trưởng anh minh. Chỉ là, kia ẩn thân mà địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, cường công chỉ sợ thứ bị thiệt hại không nhỏ. Một hùng cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra tàn nhẫn thần sắc, cường công. Ai nói ta muốn cường công? Bọn hắn không phải tìm được rồi mới nguồn nước sao? Không phải dựa vào điểm này thủy còn sống sao? Cho ta đem nguồn nước thượng nguồn đoạn mất. Có lẽ, thêm điểm liệu vào trong. Ta muốn để bọn hắn toàn bộ độc phát thân vong. Nhìn xem cái đó họ Trần còn có bản lĩnh gì. Cùng một thời gian, Trúc Dung thị bộ hạ cũng ẩn thân. Trần Khánh trông về phía xa vụ trướng quốc phương hướng, lông mày cao lại. Mặc dù lấy được tiểu thắng, thanh trừ nội gián, nhưng hắn trong lòng cảnh báo trước không chút nào giảm. Đánh cổ động rắn sau đó, nên đón tất nhiên là lôi đình trả thù. Hắn lần nữa lên quẻ. Tốt nhất là tham, tương kế tiểu kế phục binh lên, dùng công thay thủ phá tình thế nguy hiểm, nguồn nước mặc dù hiểm cũng có thể bằng, tá lực đả lực nhiếp nhóm địch. Trung trung là tham, gia cố hàng rào thủ nguồn nước, điều tra nghiêm ngặt nội ứng đợi địch mệnh, mặc dù có thể tạm bảo đảm nhất thời sao, lâu khốn lương thực hết thế dần dần hơi. Hạ hạ là tham, chia binh xuất kích muốn phá bầy, thực lực cách xa phản bị phệ, nguồn nước thất thủ nhân tâm loạn, đại thế đã mất khó vãn hồi. Lá tham văn hung hiểm, địch nhân quả nhiên muốn đối nguồn nước ra tay. Với lại lá tham văn minh sát thực bật ra, cố thủ là hạ sách, nhất định phải chủ động xuất kích, dùng công thay thủ. Trần Khánh trầm giọng kêu, Tiểu Hổ, chúng ta còn có bao nhiêu có thể động dụng chiến lực? Vương Tiểu Hổ ngay lập tức tiến lên, chúng ta mang tới huynh đệ còn có 9 người hoàn hảo, Trúc Dung thị bên này trải qua những ngày này chỉnh hợp cùng lần trước thắng lợi, ước chừng hơn 30 tên giám chiến thanh niên trai tráng, cộng lại không tới 50 người, 50 đối số trăm người, thực lực cách xa. Trúc Dung Diễm cùng Trúc Dung Sơn vậy đi tới, nghe được cái số này, sắc mặt đều ngưng trọng lên. Trần Tiên Sinh, địch nhân thế lớn, chúng ta là hay không? Tạm thời tránh mũi nhọn. Trúc Dung Sơn lo lắng. Tránh? Hướng ở đâu tránh? Đây là chúng ta cuối cùng nơi sống yên ổn. Trúc Dung Diễm cắn răng, nắm chặt song quyền. Trần Khánh ánh mắt đảo qua bọn hắn, cuối cùng rơi vào Trúc Dung Diễm trên mặt, giọng nói trầm ổn lại mang theo một tia thiết huyết, không thể tránh, vậy tránh cũng khỏi. Địch nhân muốn tới, chúng ta chỉ có nên chiến. Với lại, chúng ta không thể ở chỗ này chờ bọn hắn đến đánh. Chương 167, lần nữa bố trí mai phục, tá lực đả lực. Chương 167, lần nữa bố trí mai phục, tá lực đả lực. Trần ý của tiên sinh là? Trúc Dung Diễm hỏi tới. Trần Khánh chỉ hướng ưng trụy phong phương hướng, giải thích nói, căn cứ phán đoán của ta, Thanh Mục thị rất có thể muốn đối nguồn nước ra tay. Chỗ nào là mệnh mạch của chúng ta, cũng là chúng ta uy hiếp. Chúng ta nhất định phải đem chiến trường đặt ở chỗ đó, đặt ở thủy nguyên địa bên ngoài, chủ động xuất kích. Vương Tiểu Hổ nhãn tình sáng lên. Trần Khánh chém đinh chặt sắt, nói ra, không sai. Sử dụng chênh lệch thời gian, tại bọn họ đến thủy nguyên địa trước đó, bố trí mai phục, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, cho dù không thể bằng diệt, cũng muốn trọng thương hắn tiên phong, áp chế hắn nguyệt khí. Nhưng Thanh Mục thị bị đau, không còn dám khinh thường chúng ta, cho chúng ta tranh thủ càng nhiều thời gian. Kế hoạch này cực kỳ lớn đảm, thậm chí có thể nói là mạo hiểm. Nhưng nhìn Trần Khánh ánh mắt tự tin, Trúc Dung Diễm nhớ tới lúc trước hắn tính toán không bỏ sót, nhớ tới chi kia toàn quân bị diệt thành một tiểu đội. Nàng hít sâu một hơi, làm ra quyết định, "Tốt, Trần tiên sinh, ta nghe ngươi. Ngươi nói đánh như thế nào, chúng ta đều đánh như thế nào." Trúc Dung thị nhi lang, không có sợ chết. Trúc Dung Sơn nhìn trong nháy mắt làm ra quyết đoán hai người, hiểu rõ đã mất đường lui, nặng nề khấu đầu, "Ta cái này đi triệu tập nhân thủ, chuẩn bị binh khí." Trần Khánh ngay lập tức bắt đầu bố trí. Hắn nhường Tần Dương cùng Trúc Dung Diễm, dẫn đầu tam thập tên tinh nhuệ nhất tộc nhân, mang theo tất cả cung tiễn, ngay lập tức chạy tới ưng trụy phong thông hướng ẩn thân mà con đường phải đi, một đoạn được xưng là nhất tuyến thiên hiểm yếu hẻm núi bố trí mai phục. Chỗ nào hai bên vách núi dốc đứng, thông đạo chật hẹp, là đánh phục kích lý tưởng địa điểm. Nhiệm vụ của các ngươi không phải toàn diệt, là đại lượng sát thương, gây ra hỗn loạn, sau đó ngay lập tức sử dụng quen thuộc đường nhỏ rút về đạo thứ hai phòng tuyến, ưng trụy phong ở dưới con suối nền tảng. Trần Khánh tại trên địa đồ chỉ điểm, nói, ta sẽ dẫn lấy những người còn lại, tại con suối nền tảng cấu trúc công sự đơn giản, là cuối cùng trở kích điểm, nhớ kỹ, vừa đánh vừa lui, chỉ hoãn thời gian, tiêu hao địch nhân. Đã hiểu. Tần Dương cùng Trúc Dung Diễm nhận mệnh lệnh, ngay lập tức dẫn người xuất phát. Trần Khánh thì mang theo Trương Quý cùng còn lại người già trẻ em, bắt đầu ở con suối nền tảng công việc lu đủ lên. Bọn hắn sử dụng hòn đá, chặt cây cây cối cấu chướng ngại vật, thậm chí để người chuẩn bị không ít đá lăn cùng lôi mục. Trương Quý nhìn Trần Khánh bình tĩnh mà chỉ huy nhược định, giống như đối mặt không phải mấy lần tại mình quân địch, mà là một hồi phổ thông diễn luyện, trong lòng kính nể quả thực như nước sông cuộn cuộn. Vị này Trần tiên sinh, thật là có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi đáng phách. Tất cả doanh trại dưới sự chỉ huy của Trần Khánh, cao tốc vận chuyển lại, căng thẳng cũng một cố cùng chung mối thù, từ chiến đến cùng bầu không khí tràn ngập ra. Trần Khánh đứng ở con suối bên cạnh, nhìn thanh tịnh nước suối cốt cốt tuôn ra, lại nhìn một chút đang ra sức cấu trúc công sự tộc nhân. Mặc dù ta có linh tuyển thủy, nhưng vật này chỉ có một cái xuất thủy khẩu, không thể thả tại ngoài tầm tay với Nam Lăng. Với lại một trận chiến này, là Trúc Dung Thị tự thân tất đánh một trận, hôm nay tránh được, ngày mai cũng khó tránh. Chỉ có chiến thắng, Trúc Dung Diễm mới có thể quay về sơn trại, chấp trưởng đại quyền. Tương lai mới có tiến thêm một bước có thể. Gió núi vù vù, gợi lên hắn áo bảo. Một hồi quyết định vận mệnh chiến đấu, sắp mở màn. Nhất tuyến tiên hẻm núi, như là bị cự phủ bổ ra một vết nứt, tĩnh mịch mà chật hẹp, rộng nhất chỗ chỉ chứa 3-4 con ngựa song hành. Hai bên là gần như thẳng đứng, hiện đầy cỏ xỉ rêu cùng vái thạch vách đá. Tần Dương cùng Trúc Dung Diễm mang theo tam thập tên trong tộc hảo thủ, đã tại này mai phục gần 2 canh giờ. Bọn hắn giấu ở trên vách đá nham thạch về sau, trong bụi cỏ, mũi tên khoác lên trên dây, hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Đầy cốc, Vương Tiểu Hổ dẫn người thiết trí kể ra ẩn nấp bất lấy, cùng với sử dụng đằng mạn cùng gai gỗ, chế tác giản dị cả bẫy. Bầu không khí ngưng trọng giống như năng lực chảy ra nước. Mỗi người đều tin tưởng, bọn hắn phải đối mặt là mấy lần tại mình, trang bị tinh lương địch nhân. Đến rồi. Phụ trách tại chỗ cao nhìn Hàn Thành, phát ra hạ giọng cảnh cáo. Tất cả mọi người mừng rỡ, nắm chặt vũ khí trong tay. Trúc Dung Diễm hít sâu một hơi, đè xuống vai thương mang tới mơ hồ làm đau, ánh mắt giấy lên ngọn lửa báo thù. Phu, ta nhất định sẽ tự tay giết phản đồ, báo thù cho ngươi. Miệng cốc phương hướng, truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Trước hết tiến vào tầm mắt, là ước chừng 50 tên thanh mục thị tiên phong binh sĩ, bọn hắn tay cầm đao thuẫn, cẩn thận từng ly từng tí dò đường. Đúng lúc này, nhiều hơn nữa thanh mục thị binh sĩ, cùng với bộ phận mặc Trúc Dung thị trang phục, nhưng cánh tay quấn vải xanh bày ra khác biệt phản đồ đội ngũ. Mên ngông cuộn cuộn, thô nhìn xem phía dưới, có gần mấy trăm chi chúng. Trong đội ngũ đoạn, mơ hồ có thể thấy được cưới lấy cao đầu đại mã một hùng, cùng với cùng ở một bên Trúc Dung Diễm. Người thật nhiều. Một cái tuổi trẻ Trúc Dung thị thợ săn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Sợ cái gì? Tần Dương thấp giọng quát nói, ánh mắt hung ác, nhớ kỹ lao ra lời nói, giết một cái đủ, giết hai cái kiếm một cái. Để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Đội ngũ phía trước nhất, thanh mục thị tiên phong, cũng không phát hiện bất thường, tiếp tục thâm nhập sâu. Đột nhiên, ôi, có cả mấy. Phía trước nhất mấy tên binh sĩ phát động gấp lấy, tiêu thảm ngã nhào trên đất, đúng lúc này bị bắn lên bén nhọn gai gỗ đâm xuyên, phát ra thê lương kêu rên. Địch tập, cẩn thận mai phục. Thanh mục thị đội ngũ rối loạn tương mừng. Ngay tại lúc này, bán tên, Trúc Dung Diễm thanh quát một tiếng, dẫn đầu một tiên bắn ra, tinh chuẩn trúng đích một tên thanh mục thị cổ họng. Siêu, siêu, siêu. Mai phục tại hai vách đá treo leo tam thập danh cung tiễn thủ đồng thời khai hỏa. Khoảng cách gần như thế, lại là ở trên cao nhìn xuống, mũi tên như là chí mạng bầy hỏng, trong nháy mắt bao phủ hẻm núi lửa trước đoạn địch nhân. A, con mắt của ta. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, thanh mục thị tiên phong lập tức người ngã ngửa đổ, ngã xuống hơn 10 người. Chật hẹp địa hình, để bọn hắn căn bản là không có cách hữu hiệu né tránh cùng bảy trận. Không cần loạn, thuẫn bài thủ tiến lên, cùng tiễn thủ đánh trả. Một hùng tại trong đội ngũ đoạn nghiêm nghị chỉ huy, sắc mặt tái xanh, khóe mắt hắn không ngờ rằng đối phương cũng dám chủ động xuất kích, còn bố trí ác độc như vậy mai phục. Khẳng định là cái đó họ Trần người xứ khác. Người xứ khác quả nhiên là tâm hắc, thế mà dùng hèn hạ như vậy chiến thuật. Thanh mục thị binh sĩ dù sao cũng là tinh nhuệ, ban đầu bối rối về sau, ngay lập tức giơ lên tâm chắn đón đỡ, lẻ tẻ mũi tên vậy bắt đầu hướng trên vách đá đánh trả. Nhưng ngưỡng xạ hiệu quả cực kém, với lại Vương Tiểu Hổ bọn hắn chiếm cứ địa lợi, sau một kích ngay lập tức thay đổi vị trí, để cho địch nhân đánh trả phần lớn thất bại. Đá lăn, phóng. Vương Tiểu Hổ lần nữa hạ lệnh. Mấy tên khí lực lớn tộc nhân, ra sức đem sớm đã chuẩn bị xong hòn đá đẩy tới vách đá. Ầm ầm tiếng vang bên trong, to bằng cái thất tảng đá dọc theo dốc đứng lăn xuống, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, nhập vào thành mục thị trong đội ngũ, lần nữa dẫn tới hỗn loạn tương bừng cùng thương vong. Chết tiệt, cho ta tiến lên, giết sạch bọn hắn. Một hùng tức giận nổi trận lôi đỉnh, chỉ huy bộ đội không để ý thương vong hướng trước và mạnh. Chương 168, xúi dục kế sách, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Chương 168, xúi dục kế sách, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Nhưng mà nhất tuyến tiên địa hình thực sự quá bất lợi, đội ngũ căn bản là không có cách triển khai, chỉ có thể trở thành một đầu trường xa, tại mũi tên cùng đá lăn đả kích xuống gian nan tiến lên, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn nỗ lực tiên huyết đại giới. Trúc Dung Diễm không chệch một tên, mỗi một lần dây cùng động tĩnh đều tất nhiên có một tên địch nhân ngã xuống. Nàng nhìn phía dưới thương vong thảm trọng thanh một thị binh sĩ, trong lòng ngực tích tụ nhiều ngày ác khí, giống như đều theo mũi tên đổ xuống mà ra. Trong lòng đối với Trần Khánh bội phục càng sâu một tầng. Nếu không phải hắn quả quyết quyết định ở đây bố trí mai phục, mà là tại ẩn thân mà bị động phòng thủ, chỉ sợ giờ phút này bọn hắn đã lâm vào khổ chiến, thậm chí có thể đã bị công phá. Chiến đấu kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Thanh Mục thị đội vàng rút lui. Tại trong hạp cốc vứt xuống vượt qua 50 bộ thi thể, người bị thương càng là hơn vô số kể, lại ngay cả mai phục người góc áo đều không có sợ đến, sĩ khí nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Tộc trưởng, địa hình quá hiểm ác, cường công thứ bị thiệt hại quá lớn. Một cái đầu mắt máu me đầy mặt chạy tới báo cáo. Một hùng nhìn về phía trước như là quỷ môn quan loại hẻm núi, lại nhìn một chút bên cạnh mặt lộ khiếp ý binh sĩ. Hiểu rõ lại cương ép lao xuống đi, cho dù năng lực quá khứ, đội ngũ cũng muốn sụp đổ. Hắn cắn răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không đối mặt hiện thực. Tiếp tục lùi lại 300 mét. Một hùng cơ hồ là rít qua kẽ răng mệnh lệnh này. Trong lòng của hắn đối với kia người chưa từng gặp mặt họ Trần ngoại nhân hận tới cực điểm. Nhìn thấy Thanh Mục thị bắt đầu triệt thoái phía sau, Tần Dương cùng Trúc Dung Diễm cũng dựa theo Trần Khánh trước đó phân phó, không có truy kích, đình chỉ công kích, kiểm tra trang bị, luân phiên nghỉ ngơi, Lý Mậu đi nói cho lão già, địch nhân lui. Tần Dương hạ lệnh, phục kích đội ngũ nhanh chóng rút lui, biến mất tại trong núi rừng. Một hùng xuất lĩnh lấy sĩ khí gặp khó, thương vong không đội ngũ nhỏ, tại bên ngoài nhất tuyến thiên hạ trại. Hắn như là một đầu bị thương thú bị nhốt, cáo kỉnh dễ giận. Cường công thứ bị thiệt hại quá lớn. Cái đó họ khác người xa so với hắn tưởng tượng âm hiểm, xảo trá, bị uội. Một cái tâm phúc mộc trí cứng ngắc lấy ra đầu, tiến lên quân nhủ, tộc trưởng, liều mạng không phải cách, nhất tuyến thiên lợi thủ bất lợi công. Không bằng chúng ta vây nhưng không đánh, vây chết bọn hắn. Bọn hắn tổn lương nhất định có hạn, đợi cho lương thực hết, tự nhiên tự sụp đổ. Một hùng mặt tâm trầm, cân nhắc lợi hại. Nay mặc dù tốn thời gian, nhưng thật là càng biện pháp ổn thỏa. Tốt, đều vây khốn. Ta xem bọn hắn năng lực chống bao lâu. Truyền lệnh xuống, phong tỏa tất cả xuất nhập thông đạo, ta muốn để bọn hắn trở thành cá trong chậu. Thông tin rất nhanh truyền đến. Thanh Mục thị thay đổi sách lược, bắt đầu cấu trúc công sự, ý đồ trưởng kỳ vây khốn. Trong doanh địa bầu không khí lập tức lại khẩn trương lên. Lương thực, đúng là bọn hắn lớn nhất uy hiếp. Nguyên bản tồn lương tăng thêm gần đây đi săn thu thập, cũng không chống đỡ nổi toàn thể tộc nhân quá lâu. Trần Tiến Sinh, lần này làm sao bây giờ? Chúng ta lương thực. Trúc Dung Diễm lo lắng. Trần Khánh vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa lên quẻ. Tốt nhất là tham, chia rẽ địch trong khe hở, bắt giặc bắt đua chớ chần chờ, liệt hỏa chân kim phân biệt trung gian, đánh một trận nhất định cản quân thế. Trung trung là tham, cao xê danh sâu cự cường địch, tích trữ lương thực thảo đợi thiên thời, nếu có thể thủ vững trăm ngày khốn, địch từ binh mệ sinh loạn cơ. Hạ hạ là tham, lương thảo sắp hết muốn giải quyết nhanh, dốc toàn bộ lực lượng đỏ sức sinh cơ, được ăn cả ngã về không vào hiểm địa, sống chết khó nói khó thắng tiên. Lá tham văn chỉ thị không thể khấu thủ, nhất định phải chủ động phá cục. Mấu chốt ở chỗ phân hóa địch nhân cùng nội ứng. Làm sao phân hóa? Trần Khánh nghĩ đến phản đồ Trúc Dung Diễm dưới trướng những kia tộc nhân, mặc kệ bọn hắn vì sao phản bội, hôm nay cũng có thể để cho hắn sử dụng. Một cái kế hoạch tại Trần Khánh trong đầu thành hình. Hắn gọi Trúc Dung Diễm, thấp giọng phân phó, ngươi nghĩ biện pháp, tìm mấy người chui vào cựu trại bên ngoài, giải thông tin. Liên nói Thanh Mục thị muốn độc chiếm tất cả Xích Dương thành mỏ, sau sẽ đem Trúc Dung thị người đều tiến đến làm con nô. Trúc Dung Diễm vì lệnh bợ Thanh Mục thị, đáp ứng ở rể Thanh Mục thị, lão tộc trưởng bị Trúc Dung Diễm liên thủ với Thanh Mục thị hại chết. Trúc Dung Diễm nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu, ngay lập tức phái người âm thầm tản lời đồn đại. Những thứ này nửa thật nửa giả thông tin, rất nhanh tại cựu trại Trúc Dung thị tộc nhân trong lan tràn, đã dẫn phát to lớn khủng hoảng cùng phẫn nộ. Nhất là về lão tộc trưởng cái chết, cùng với Trúc Dung Diễm ở rể đồn đại, càng là hơn chạm đến rất nhiều người danh giới cuối cùng. Cùng lúc đó, chính Trần Khánh thì mang theo mấy người, sử dụng bóng đêm yểm hộ, nhiều lần lặn ra vòng vây trinh sát, thăm dò địch nhân binh lực phân bố cùng tiêu vị quy luật. Hắn phát hiện, một hùng đem chủ lực bố trí tại thông hướng ẩn thân mà mấy cái chủ yếu đường giao, mà đúng cựu trại phương hướng cảnh giới tương đối thư giãn, rốt cuộc chỗ nào là Trúc Dung Diễm địa bàn. Đêm đó, Trần Khánh triệu tập Trúc Dung Diễm, cùng với mấy vị trưởng lão, giải thích nói, địch nhân nhược điểm, ở chỗ bọn hắn cũng không phải là bền chắc như thép. Một hùng không tin được Trúc Dung Diễm, Trúc Dung Diễm cũng chỉ huy bất động Thanh Mục thị tinh nhuệ, chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Đầu tiên, kích động những kia bị che Trúc Dung thị tộc nhân bình định lập lại trật tự, bước bách Trúc Dung Diễm trở về xử lý. Đến lúc đó, chính là trảm thủ cơ hội tốt nhất. Chỉ cần giết Trúc Dung Diễm, một hùng biết được nội bộ mâu thuẫn, tất nhiên chia binh hồi biên. Đến lúc đó đội ngũ chúng ta thừa cơ giết ra, trong ngoài giáp công, có thể dơ lên đánh tan Thanh Mục thị. Kế hoạch này cực kỳ mạo hiểm, trảm thủ tiểu đội một sáng bị phát hiện, chính là thập tử vô sinh. Nhưng Trần Khánh xung phong đi đầu, quyết ý hắn đến chấp hành trảm thủ kế hoạch, mọi người khuyên can bất động, chỉ có thể tín nhiệm hắn. Nhất là Trúc Dung thị tộc nhân, nhìn thấy Trần Khánh một cái họ khác người, cư nhiên như thế không màng sống chết, trong lòng càng là hơn vô cùng cảm động. Lời đồn đại như là vô hình xương độc, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu tiến cựu trại. Mới đầu chỉ là xì xào bàn tán, rất nhanh liền tại tử quán, quán mỏ, thậm chí đội ngũ tuần tra khoảng cách trong lên men, gây xôn xao, bành trướng. Nghe nói không, Thanh Mục thị căn bản không có ý định cùng chúng ta chia đều khoáng mạch, bọn hắn muốn đem chúng ta đều trở thành con nô. Đầu chỉ, Diễm trưởng lão vì lấy lòng một hùng, muốn đem chính mình gả đi đâu? Về sau còn có chúng ta Trúc Dung thị nơi sống yên ổn sao? Lão tộc trưởng, bị chết oan a. Ta đã sớm cảm thấy không thích hợp, bây giờ nghĩ lại, sợ là những lời này như từng cây gai độc, đâm vào rất nhiều nguyên bản đều lòng mang bất mãn, hoặc chỉ là bị ép khuất phục Trúc Dung thị tộc nhân trong lòng. Tại mờ tối quặng mỏ chốt sâu, mấy cái toàn thân dính đầy mỏ bụi hắn tử, thừa dịp nghỉ ngơi khoảng cách tập hợp một chỗ. Cầm đầu gọi Trúc Dung Lỗi, là tính tình ngay thẳng, cánh tay tráng kiện tuổi trẻ thợ mỏ. Cha hắn từng là lão tộc trưởng trung thực người ủng hộ, lúc trước thanh tẩy trong bị thương, đến nay nằm trên giường. Chó má quán nô, lão tử đào cả đời mỏ, là vì tộc nhân được sống cuộc sống tốt, không phải cho hắn Thanh Mục thị làm trâu làm ngựa. Trúc Dung Lỗi một quyền nện ở bên cạnh khoáng thạch bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, còn có lao tộc trưởng. Thu này, không thể không báo. Ở bên cạnh trầm mặc hút thuốc lao thợ mỏ Trúc Dung Yên, chậm rãi phun ra một điếu thuốc quyển, trên mặt hắn khe danh chẳng chịu, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén. Chương 169, đêm tối tập kích, nhất định càn khôn. Chương 169, đêm tối tập kích, nhất định càn khôn. Tiểu Lỗi, quang hô vô dụng, Diễm trưởng lão cùng Thanh Mục thị thông đồng, thế lực đại, chúng ta liều mạng là lấy trứng chọi đá. Lẽ nào đều trơ mắt nhìn tộc đàn bị bọn hắn bán sao? Khác một cái tuổi trẻ thợ săn Trúc Dung Phong đội la lên. Trúc Dung Kiên dập đầu cái tẩu, hạ giọng, chờ. Và một cơ hội, bên ngoài Diễm tiểu thư vẫn còn, ta nghe nói bên người nàng người tài ba, ngay cả Thanh Mục thị tinh nhuệ đều bị thiệt lớn. Trong trại giống chúng ta nghĩ như vậy, người, tuyệt không phải số ít. Chúng ta cần liên lạc, cần chờ đợi một thời cơ. Tốt nhất là thăm, đêm tối tiềm hành như quỷ mị, thẳng tiến đến cuối phá trung quân, thủ lĩnh quân địch chém đầu quần long loạn, lửa cháy bát phương định càn khôn. Trung trung là thăm, vây mị cứu triệu phân kỳ thế, địa hổ ly sơn chỉ hoãn tình thế nguy hiểm, mặc dù trừ họa lớn khó nói hết toàn, rằng có chi thế hoặc có thể kỳ. Hạ hạ là thăm, một mình xâm nhập hổ lam huyện, tính toán xảo diệu phản bị phệ, chí khí chưa thủ thần chết trước, thua cả bản cờ không dư hận. Sau mười mấy ngày sáng sớm, Trần Khánh dậy rồi một quẻ, xem hết lá thăm văn, hiểu rõ thời cơ đã đến. Hắn ngay lập tức nhường Trúc Dung Diễm truyền lại thông tin, nhường nội ứng tại tối nay độc thủ. Đến đêm kia, Trần Khánh, Vương Tiểu Hổ, Trúc Dung Diễm 11 người, như là trong đêm tối u linh, lặng yên không một tiếng động vòng qua Thanh Mục thị tuyến phong tỏa, lặn xuống cựu trại bên ngoài. Cửa trại chẳng biết lúc nào lên, lặng yên mở ra. Kia thủ vệ Thanh Mục gia binh, sớm đã ngã xuống vũng máu trong, đứng bên cạnh mấy cái cầm đao Trúc Dung thị tộc nhân. Chính là Trúc Dung Lỗi mấy vị thợ mỏ. Bọn hắn nhìn thấy Trúc Dung Diễm, hốc mắt ửng đỏ, kích động nói ra, "Diễm tiểu thư." "Tiểu thư." Trúc Dung Diễm gật đầu một cái, dựa theo Trần Khánh dạy, nói, "Các ngươi lạc đường biết quay lại, hôm qua đủ loại chuyện cũ sẽ bỏ qua, hôm nay theo ta chém giết Trúc Dung Diễm, bình định lập lại trật tự." Có nội ứng giúp đỡ, Trần Khánh thuận lợi chui vào cựu trại, lao thẳng tới đại sảnh. Trong đại sảnh, Trúc Dung Diễm chính đại bày tiệc rượu, cùng Trúc Dung thị tộc nhân thành thật với nhau, hứa hẹn sau đủ loại chỗ tốt. "Đạo thủ." Trần Khánh quá khẽ. Vương Tiểu Hổ cùng người bắn nỏ dẫn đầu làm khó dễ, tinh chuẩn bắn ngã cửa thủ vệ. "Địch tập." Tiếng kinh hô đột nhiên nổi lên. Trần Khánh cùng Tần Dương như là hai tia chớp, phá cửa sổ mà vào, thẳng đến chủ vị Trúc Dung Diễm. "Bảo hộ trưởng lão." Tâm Phúc nhóm cuốn quýt rút đao. Trần Khánh thông bối quyền ám kình toàn lực bộc phát, quyền phong gào thét, gắng gượng trong đám người mở ra lỗ hổng. Tần Dương cầm trong tay dao găm, thân hình linh động, phối hợp khắc kít. Trúc Dung Diễm sợ tới mức hồn phi phách tán, trốn ở sau cái bàn mặt hô to, cản bọn họ lại. "Giết bọn hắn." Nhưng mà đúng vào lúc này, trong trại nhiều chỗ đột nhiên lửa cháy. Tiếng la giết nổi lên bốn phía. Đó là bị xúi dục tộc nhân bắt đầu hành động. Trúc Dung Diễm thông đồng ngoại tộc, hại chết lao tộc trưởng. Đầu hàng không giết. Trúc Dung thị các huynh đệ, đừng tiếp tục nối giáo cho giặc. Trong hỗn loạn, rất nhiều vốn là lòng mang bất mãn Trúc Dung thị tộc nhân tới tấp phản bội, hướng bên người phản đồ cùng Thanh Mục thị giám quân vung lên vũ khí. Bên trong đại sảnh chống cự trong nháy mắt yếu bớt. Trần Khánh lầm tưởng cơ hội, một quyền chấn khai ngăn tại trước người Tâm Phúc, thân hình như điện, lao thẳng tới Trúc Dung Diễm. Trúc Dung Diễm mắt thấy đại thế đã mất, mặt lộ tuyệt vọng, còn muốn cầu xin tha thứ, "Diễm nữ, ta..." Trúc Dung Diễm trong mắt chỉ có ngọn lửa báo thù, căn bản không nói cho hắn cơ hội. Dao găm mang theo tiếng xé gió, hung hăng đâm vào lòng hắn bận. "Phản đồ, xuống dưới hướng cha ta sám hối đi." Trúc Dung Diễm cắn răng gầm nhẹ. Trúc Dung Diễm thân thể cứng đờ, khó có thể tin nhìn ngược dao găm, ngã xuống đất mất mạng. "Đầu đảng tội ác đã tru, đầu hàng không giết." Trần Khánh vận đủ chu khí, âm thanh truyền khắp trong đại sảnh ngoại. Mắt thấy Trúc Dung Diễm đã chết, trong trại lại hoàn toàn đại loạn, còn lại phản đồ cùng Thanh Mục thị giám quân sôi nổi mất đi đấu trí, quỳ xuống đất đầu hàng. Lập tức lên, toàn quân xuất động, trước sau giáp kích Thanh Mục thị. Trần Khánh ngay lập tức nhường Trúc Dung thị tộc nhân hành động, nhất định phải bắt lấy này thoáng qua liền mất cơ hội. "Tộc trưởng, Trúc Dung thị phản loạn, giết Trúc Dung Diễm, bọn hắn còn muốn phát binh đánh chúng ta." Mặt tái nhợt Mục Chí báo lại. Mục Hùng vừa sợ vừa giận, ngay lập tức nổ trại hồi viên. Đội ngũ vừa đi tới một nửa, dọc đường một mảnh tên là Hồi Mã Xuyên khu bực lúc, dị biến nảy sinh. "Bán tên." Một tiếng quát chói tai từ bên trái cánh rừng vang lên. Sớm đã mai phục tại này Vương Tiểu Hổ, bắn ra đợt thứ nhất chí mạng mưa tên. Thanh Mục thị đội ngũ đội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị bắn ngã một mảnh, trận hình đại loạn. "Có mai phục, ổn định, kết trận." Một Hùng vừa sợ vừa giận, cơ chiến đao gào thét. Nhưng mà hỗn loạn vừa mới bắt đầu, phía bên phải cánh rừng cũng vang lên rung trời hét hò. Trúc Dung Diễm tự mình xuất lĩnh lấy Trúc Dung thị tộc nhân, như là mánh hổ hạ sơn, hung hăng đụng vào Thanh Mục thị đội ngũ cánh. "Giết Một Hùng, là lao tộc trưởng báo thủ. Trúc Dung thị các minh đệ, theo ta giết địch. Trúc Dung Diễm đã chết, chuyện cũ sẽ bỏ qua." Trước sau giáp kích, Một Hùng đội ngũ triệt để lâm vào hỗn loạn. Hắn cố gắng tổ chức chống cự, nhưng quân tâm đã tán, mệnh lệnh khó mà truyền đạt. Càng chết là trong đội ngũ những kia nguyên bản thuộc về Trúc Dung Diễm dưới trướng, giờ phút này bị cuốn hiệp Trúc Dung thị tộc nhân, mắt thấy đại thế đã mất, cũng sôi nổi lâm trận phản chiến, đem vết đao nhắm ngay bên người Thanh Mục thị binh sĩ. "Phản đồ, các ngươi những thứ này phản đồ." Một Hùng muốn rách cả mí mắt, chém bay một cái phóng tới hắn phản chiến người, nhưng cục diện càng thêm hỗn loạn. Thanh Mục thị vốn là tán loạn trận hình cắt chém trở thành mấy khối, khiến cho đầu đuôi không thể nhìn nhau. Một Hùng bên người thân vệ càng ngày càng ít, bản thân hắn cũng trong lúc hỗn loạn bị tên lạc chảy ra cánh tay, tiên huyết chảy ròng. Hắn nhìn chung quanh binh bại như núi đổ cảnh tượng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng. Hèn hạ họ khác người, chết tiệt họ Khác người. Các huynh đệ, theo ta giết ra một đường máu. Một hùng giống như hổ điên, hướng phía xa xa cái đó thân ảnh mơ hồ, phát ra không cam lòng hống. Trần Khánh nghe được, nhưng hắn chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng nâng thủ. Sau một khắc, lại là một đợt mưa tên. Bảo hộ tộc trưởng. Cuối cùng Thanh Mục thị thân vệ liều chết chống cự, nhưng đã là cường nỗ chi mạng. Hôn chiến trong, một hùng vung vây chiến đao, liên tiếp ném lăn hai tên trúc dung thị chiến sĩ, lại bị Vương Tiểu Hổ lầm tưởng đứng không, một cái tàn nhẫn đá nghiêng đạp trúng eo, lảo đảo lùi lại. Còn không đợi hắn đứng vững, Hàn Thanh từ khía cạnh đột nhiên ném ra một thanh đoàn mâu. Phốc phốc, đoàn mâu xuyên vào một hùng lồng ngực, to lớn lực đạo mang theo hắn ngã nhào về phía sau trên mặt đất. Một hùng mở to hai mắt nhìn tối tăm mở mịt bầu trời, trong miệng tràn ra tiên huyết ngăn chặn hắn cuối cùng chửi mắng. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ lấy loại phương thức này bại vong ở trên vùng đất này. Một hùng đã chết, đầu hàng không giết. Tần Dương tiến lên một đao cắt đầu, giơ lên một hùng thủ cấp, vận đủ ám kình, thanh trấn khắp nơi. Thủ lĩnh mất mạng, Thanh Mục thị tàn quân cùng phản quân triệt để tan vỡ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người vô số kể. Một hồi nhìn như không thể nào tuyệt địa phản kích, lại lấy như vậy một loại bẻ gãy nghiền nát phương thức, lấy được triệt để thắng lợi. Chương 170, Diễm nữ lòng son, tộc trưởng Trượng Phu. Chương 170, Diễm nữ lòng son, tộc trưởng Trượng Phu. Đương chiều mặt trời mọc, chiếu sáng cựu trại lúc, Trúc Dung Diễm đứng ở đại sảnh, nhìn quy đầy một chỗ tù binh, cùng với nhảy cẫng hoan hô tộc nhân, nước mắt cuối cùng nhịn không được trượt xuống. Phụ thân, các tộc nhân, ta cuối cùng cho các ngươi báo thù, chúng ta thắng. Nàng quay đầu, nhìn về phía cái đó tại nắng sớm trong thân hình thẳng tắp, sắc mặt bình tĩnh nam nhân, là hắn. Đưa nàng cùng tộc đàn từ tuyệt vọng thâm viên lôi ra, đồng thời tự tay sáng lập này có thể xưng kỳ tích thắng lợi con đường. Một loại khó nói lên lời, hỗn hợp có cảm kích, kính nể cùng nào đó nóng bỏng tình cảm thứ gì đó, trong lòng nàng điên cuồng phát sinh. Tại Trần Khánh chỉ đạo bên dưới, Trúc Dung Diễm lấy bàn tay sắt cùng lôi kéo tịnh tệ thủ đoạn, nhanh chóng ổn định thế cuộc, lại lần nữa chỉnh hợp Trúc Dung thị. Đầu tiên thanh lý Thanh Mục thị tàn quân, đầu hàng phản đồ trải qua phân biệt về sau, đại bộ phận bị đặc xá, số ít tội ác tày trời người nhận lấy bốn có trừng phạt. Ưng Trụ Phong ẩn thân mà tộc nhân, vui mừng hớn hở rời trở về cựu trại. Trần Khánh nói lên dẫn nước, thông gió, ẩm thực và cải thiện phương án, bị Lạc tộc quy phổ biến xuống dưới. Bối rối Trúc Dung thị nhiều năm hỏa độc chớ chú, đang mắt Trần có thể thấy biến mất. Tất cả Trúc Dung thị, tỏa ra trước nay chưa có sinh cơ. Thức ăn mừng bên trên, đống lửa hừng hực, mùi thịt bốn phía, rượu ngon phiêu hương. Các tộc nhân vừa múa vừa hát, chúc mừng tân sinh. Trúc Dung Diễm ngồi ở chủ vị, đổi lại một thân mới tinh tộc trưởng trang phục, khí khái hào hùng bừng bừng, chói lọi. Nàng liên tiếp nâng chén, cảm tạ mỗi một vị là tộc đàn phân chiến người, nhưng ánh mắt của nàng vẫn luôn đi theo ngồi ở quý vị khách quan thủ tọa Trần Khánh. Qua ba lần rượu, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, đã có không ít tuổi trẻ tộc nhân vẻ say chân thành, lên tiếng hát vang, cảnh tượng vui mừng đến đỉnh điểm. Đúng lúc này, Trúc Dung Diễm đột nhiên đặt chén rượu xuống, hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy. Động tác của nàng hấp dẫn toàn trường ánh mắt, huyên náo tiếng gầm như là bị một bàn tay vô hình bắt lấy, nhanh chóng bình ổn lại. Tất cả tộc nhân đều thả ra trong tay rượu thịt, tò mò nhìn về phía bọn hắn trẻ tuổi nữ tộc trưởng. Nàng đi lại trầm ổn, đi đến trong sân lớn nhất đống kia bên cạnh đống lửa, nhảy lên hỏa diễm vì nàng quanh thân dắt lên một tầng lưu động biển vàng. Nàng ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường mỗi một khuôn mặt. Cuối cùng, kiên định, không e dè dừng lại tại trên người Trần Khánh. Chư vị tộc nhân, trưởng lão, các dũng sĩ, hôm nay ta chúc Dung thị năng lực bắt vân kiến nhật, gột rửa gian tà, giành lấy cuộc sống mới. Chúng ta dưới Trần đứng, vẫn như cũng là chúc Dung Sơn thổ địa. Đỉnh đầu chúng ta tung bay, vẫn như cũng là xích diễm đổ đằng trên kỳ. Đây hết thảy, đầu tiên muốn mời là chúng ta toàn tộc trên dưới, đồng tâm lục lực, không sợ hy sinh mỗi một vị. Nàng giơ lên cao cao như dắt chén. Toàn trường tộc nhân tùy theo bạo vang lên tiếng sấm nổ loại hô ứng. Lập tức, Trúc Dung Diễm lời nói xoay chuyển, cánh tay bình thân, đầu ngón tay nhắm thẳng vào Trần Khánh, nhưng ở này bên ngoài, chúng ta càng cần ghi khắc một vị tái tạo tri ân quý nhân. Là hắn, tại ta Trúc Dung thị nguy nan nhất, rất tuyệt vọng thời khắc, như thiên sứ giáng trần, cứu ta cùng Sơn Thúc đám người tại Hắc Thạch Nhai tuyệt cảnh. Là hắn, lấy vô thượng trí tuệ, nhìn rõ tộc ta trăm năm cố tật căn nguyên, thủ ta lưu vương, giải ta hỏa độc nỗi khổ. Càng là hơn hắn, bày mưu nghĩ kế, tính toán không bỏ sót, tại nhất tuyến thiên phục kích cường địch, tại hồi mã xuyên quyết thắng thiên lý, giúp ta tộc Chu sát phản đồ một hùng, khôi phục cựu trại. Thanh âm của nàng bởi vì kích động mà có hơi phát run, trong mắt lóe ra hóng ánh nước mắt, nhưng giọng nói lại càng thêm âm vang, này ân này đức, nặng như Trúc Dung Sơn. Sâu qua xích dương hạ. Ta Trúc Dung thị bây giờ bách phế đại hưng, kho lâm không thật, kho phủ trống rỗng, thực sự không vật thế tục có thể báo này ân chi lỡ như. Nói đến đây, Trúc Dung Diễm lần nữa hít sâu một hơi, giống như đã quyết định nào đó quyết tâm, ánh mắt sáng rực như là trước mắt đống lửa, chăm chú khóa lại Trần Khánh, gàn từng chữ, long trời lở đất, nhưng, theo ta Trúc Dung thị cổ lão tương truyền tối cao lễ ngộ, ân trọng có báo, không có gì lấy thưởng. Thì lại lấy tộc trưởng chi thân cùng hứa, vĩnh kết đồng tâm, cộng hưởng tộc vận, phúc hòa cùng, sinh tử không bỏ. Nàng hơi dừng lại, không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng, bá đạo tuyên cáo, Trần Khánh. Ta, Trúc Dung Diễm, lấy Trúc Dung thị thứ 37 thay mặt tộc trưởng tên, ở đây hướng toàn tộc tuyên cáo, hướng dây núi tuyên cáo, ta, muốn, cưới, ngươi, là, phu. Phúc, khách trên ghế Tần Dương một cái nhịn không được, mới vừa vào miệng tiểu dịch toàn bộ phun ra ngoài, sặc đến liên tục ho khan. Vương Tiểu Hổ, Hàn Thanh đám người càng là hơn nghẹn họng nhìn chân chối, miệng há được năng lực nhét vào một quả trứng gà. Toàn trường lâm vào một loại quỷ dị, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh. Nhưng mà, này yên tĩnh chỉ kéo dài không đến 3 lần thời gian hô hấp. cưới tốt. Trong đám người, không biết cái nào trẻ tuổi nóng tính thợ săn dẫn đầu giống lên một cú họng, giống như đốt lên thùng thuốc nổ, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, tiếng huýt sáo, đập lồng ngực, đọng lại thành một cô vui mừng dòng lũ, dường như muốn đem tất cả sơn trại nóc nhà lật tung. Tộc trưởng Mỹ Vũ, cưới, nên như thế cưới. Trần cô gia, Trần cô gia, Trần cô gia. Tiếng hoan hô cuối cùng hội tụ thành có tiết tấu, thủy triều loại hò hét. Trần Khánh Triệt để ngạc nhiên, hắn dự đoán qua rất nhiều loại có thể, duy chỉ có không ngờ rằng là kiểu này báo ân cách thức. Trúc Dung Diễm đi đến trước mặt hắn, gò má ửng đỏ, lại cố tự chấn định, thấp giọng nói, ngươi đừng muốn tự tuyệt. Ta biết ngươi có gia thất, nhưng ta cưới ngươi cũng không phải là muốn ngươi ở rể, cũng không phải muốn ngươi trưởng lưu, chỉ là muốn một cái danh phận, một cái đem ngươi cùng ta Trúc Dung thị vận mệnh triệt để buộc chung một chỗ danh phận. Có cái này danh phận, ngươi chính là tộc ta vĩnh viễn cô gia, Xích Dương Chu Sa Khoáng, ngươi có thể ưu tiên lấy dùng, tộc ta dũng sĩ chính là hậu thuẫn của ngươi. Cái này đối ngươi, đối với tộc ta là cả hai cùng có lợi. Nàng trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt cùng cường thế, ngươi nếu không khẳng, ta liền đối với ngoại tuyên bố đã mang thai cốt nhục của ngươi. Nhìn xem ngươi làm sao bàn giao. Trần Khánh nhìn nàng bộ kia ăn chắc ngươi bộ dáng, vừa tức giận vừa bật cười. Thanh như nàng lời nói, này nhìn như hoang đường hôn nhân đúng là hiện nay đem hai bên lợi ích trói buộc chung một chỗ vững chắc nhất phương thức. Với lại, nhìn trước mắt vị này tư thế liên ngang, bộc lộ tình cảm thật nữ tộc trưởng, hắn dường như cũng không ghét. Không ngờ rằng bị ngươi đem một quân. Trần Khánh bất đắc dĩ lắc đầu. Tại tiếng hoan hô điếc tai nhức óc trong, nhìn Trúc Dung Diễm cặp kia sung mãn mong đợi con mắt. Cuối cùng, hắn đứng lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, đưa tay nắm ở Trúc Dung Diễm eo nhỏ nhắn, quắc, từ nay về sau, ta chính là các ngươi tộc trưởng trợ phu. Ha ha, cô gia đáp ứng. Tất cả Trúc Dung Sơn, vì đó sôi trào. Sau đó không lâu, một hồi long trọng hôn lễ tại Trúc Dung thị cựu trại cử hành. Nữ tộc trưởng Trúc Dung Diễm tự mình đem Trần Khánh nên vào tộc trưởng đại sảnh. Đêm động phòng hoa trúc, nến đỏ đốt cháy. Trúc Dung Diễm tháo xuống tộc trưởng uy nghiêm, gò má ửng đỏ, ta. Trần Khánh giữ chặt tay của nàng, cười cười, Diễm Nhi, về sau, Trúc Dung thị chuyện chính là chuyện của ta. Chương 171, Linh thử lập công, ẩn tàng đại mỏ. Chương 171, Linh thử lập công, ẩn tàng đại mỏ. Sáng sớm hôm sau, luồng thứ nhất sắc trời xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào phủ lên ra thú trên giường. Trần Khánh lặng yên đứng dậy, mắt nhìn bên cạnh vẫn như cũ ngủ say Trúc Dung Diễm. Nàng giữa lông mày mệt mỏi chưa hoàn toàn tàn đi, nhưng thần sắc so với Di Vãng bất cứ lúc nào đều muốn an bình. Hắn nhẹ nhàng vì nàng dịch tốt góc chăn, ăn mặc chỉnh tề, đi tới ra ngoài. Trong thư phòng, lửa than dư ôn vẫn còn. Trần Khánh nín thở ngưng thần, tâm thần chìm vào phương kia thần bí không gian. Bảo thụ chi thượng, bốn mảnh xanh biếc linh diệp theo gió nhẹ rát, sinh cơ giạt giảo. Hán tâm niệm vừa động, hái thứ nhất, phiến lá quang hoa lưu chuyển, hóa thành tam đạo rõ ràng lá tham văn, tốt nhất lá tham, Xích Dương chỗ sâu ẩn long mạch, kim ngân dẫn đường được chất thủy, cách tân cũ pháp tăng hán lợi, căn cơ vững chắc nhân duyên liền. Trung trung lá tham, gò bó theo khuôn phép thủ cửu mỏ, tuy được chu sa chất tầm thường, cần phong mạch nước ngầm trào ra lòng đất, phải trái thay đổi phí suy nghĩ. Hạ hạ lá tham, chỉ vì cái trước mắt đảo căn bản, địa hỏa mất cân bằng dẫn hai đường, nhân tâm lưu động sinh hiểm khích, phí công nhọc sức đổ phản phất hoàng. Xích Dương chỗ sâu ẩn long mạch, kim ngân dẫn đường. Trần Khánh trong lòng mặc niệm, trong mắt tinh quang lóe lên. Lá tham văn minh sắc thực vạch ra, hiện hữu khoáng mạch cũng không phải là tốt nhất, chỗ sâu có dấu phẩm chất càng tốt long mạch. Mà kim ngân hai chữ, không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ hướng đối với khoáng mạch mẫn cảm kim ngân thử. Đồng thời, lá tham văn cũng nhắc nhở cần cách tân khai thác chi pháp, đồng thời cảnh giác tiềm ẩn phải trái cùng địa chất mạo hiểm. Hắn thu hồi tâm thần, đẩy cửa đi ra ngoài. Sương sớm chưa tan hết, trong sơn trại đã có tộc nhân bắt đầu bận rộn. Nhìn thấy Trần Khánh, bất kể già trẻ, tất cả cung kính hành lễ, tôn sưng một tiếng, cô ra sớm. Cô ra. Giọng Trúc Dung Diễm từ sau lưng truyền đến. Nàng đã đứng dậy, đổi lại một thân dễ dàng cho hành động lưu loát đoàn đả, tóc dài cao buộc, khôi phục ngày xưa khí khái hào hùng. Chỉ là nhìn về phía Trần Khánh lúc, sóng mắt chỗ sâu nhiều một tia không dễ dàng phát giác nhu sắc, đêm qua nghỉ ngơi được chứ? Ta để người chuẩn bị điểm tâm. Còn có thể. Trần Khánh gật đầu, cùng nàng cùng nhau dùng chút ít đơn giản cháo ăn, lập tức nói, hôm nay ta nghĩ đi khoáng mạch xem xét. Trúc Dung Diễm không ngạc nhiên chút nào, ta cùng đi với ngươi. Xích Dương Chu Sa Khoáng là tộc ta mệnh mạch, ngươi vừa là. Cô ra, lẽ ra biết rõ. Nàng nói đến cô ra hai chữ lúc, gò má nhỏ không thể thấy mà đỏ lên một chút. Hai người mang theo Vương Tiểu Hổ và mấy hộ vệ, ra cửa trại, đi về phía sau núi. Ven đường đường đi gặp đèn, nhưng cũng gặp người công mở cầu thang cùng vận chuyển khoáng thạch khe trượt. Càng đến gần khu mỏ quặng, trong không khí tràn ngập lưu huỳnh cùng khoáng vật khí tức liền càng dày đặc. Cái gọi là Xích Dương Chu Sa Khoáng cũng không phải là ngoài trời khai thác, mà là ở vào mấy cái to lớn trong sân động. Cửa hàng có tinh nhuệ tộc nhân trấn giữ, nhìn thấy tộc trưởng cùng cô gia mới cùng nhau tới, sôi nổi không mình hành lễ. Bước vào lớn nhất chủ quan mỏ, quan viên đông nhiên ảm đạm. Trên vách thường cách một đoạn khoảng cách cắm bó đuốc, nhảy vọt ánh lửa ánh chiếu ra đường hầm trong loang lổ vách đá. Trong động nhiệt độ rõ ràng cao hơn ngoài giới, không khí lưu thông không khoái, có vẻ hơi nặng nề. Đinh đinh đương đương tạp kích thanh từ chỗ sâu truyền đến, mơ hồ có thể thấy được một ít thanh mục thị thợ mỏ đang dùng đơn sơ công cụ khai thác lấy quả thô. Trần Khánh quan sát kỹ, khai thác cách thức cực kỳ nguyên thủy, toàn bằng nhân lực gõ đục, hiệu suất thấp lại nguy hiểm. Thợ mỏ phần lớn sắc mặt ửng hồng, hô hấp thô trọng, không còn nghi ngờ gì nữa trưởng kỳ bị nơi đây nhiệt độ cao cùng khoáng vật bụi ảnh hưởng. Bọn hắn hái ra khoáng thạch, màu sắc sâu cạn không đồng nhất, tạp chất rất nhiều. Chẳng thể trách Xích Dương Chu Sa chưa có ngoại bán, dạng này khai thác cách thức, sản lượng quá thấp. Trần Khánh nhìn một vòng, trong lòng hiểu rõ. Trúc Dung Diễm chỉ vào một chỗ rõ ràng là chủ yếu khai thác điểm vách đá, giới thiệu nói, hiện nay khai thác chủ yếu tập trung ở này mấy đầu đã biết khoáng mạch bên trên. Phẩm chất còn có thể, nhưng năm gần đây, cảm giác tầng ngoài dịch hái quặng dầu càng ngày càng ít, chỗ sâu khai thác độ khó đại, sản xuất chu sa phẩm chất cũng thì có ba độ. Trần Khánh khẽ gật đầu, buông ra vào áo. Nhất đạo kim ngân lưu quang đột nhiên thoát ra, rơi trên mặt đất, chính là con kia kim ngân thử. Tiểu gia hỏa vừa rơi xuống đất, mũi thở liền cấp tốc run run, có vẻ hưng phấn dị thường. Nó không để ý đến chỗ gần những kia đang khai thác khoáng mạch, ngược lại chi chi đều hướng phía quặng mỏ chỗ càng sâu, một cái nhìn như vứt bỏ chật hẹp đường rẽ chạy tới. Đuổi theo nó. Trần Khánh thấp giọng nói. Trúc Dung Diễm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng không chút do dự phất tay nhường hộ vệ đuổi theo. Kia đường rẽ cửa vào chật hẹp, chỉ chứa một người thông qua, bên trong tĩnh mịch hắc ám, đã sớm bị tộc nhân lãng quên. Kim Ngân thử tại trong hắc ám linh hoạt xuyên toa, tốc độ cực nhanh. Trần Khánh đám người giơ bó đuốc theo sát phía sau, ước chừng được rồi thời gian một nén nhang, phía trước rộng mở trong sáng, đúng là một cái to lớn tự nhiên động vật. Trong động vật có một đạo dưới đất nhiệt tuyến róc rách chảy qua, đem lại ướt át hơi nước. Mà làm người ta khiếp sợ nhất chính là, tại bó đuốc chiếu dọi xuống, động vật hai bên trên vách đá, thình lình bày biện ra mảng lớn nồng đậm ướt át, màu sắc thuần khiết, giống ngưng kết tiên huyết loại chu sa khoáng mạch. Kia màu sắc chi thuần khiết, sáng bóng chi óng ánh, vừa xa bên ngoài đang khai thác khoáng thạch. Cái này, đây là. Trúc Dung Diễm kinh ngạc mà nhìn trước mắt cảnh tượng, đôi mắt đẹp trợn lên. Nàng tuy là sinh trưởng ở địa phương Trúc Dung thị, nhưng cũng chưa bao giờ xâm nhập ở đây. Kim Ngân thử nhảy đến một mảnh trên vách đá, dùng móng vuốt nhỏ hưng phấn mà lay, phát ra rồn dập chi chi âm thanh, tựa hồ tại hướng Trần Khánh tranh công. Trần Khánh đi lên trước, đưa tay chạm đến kia lạnh buốt mà tinh tế tỉ mỉ khoáng mạch mặt ngoài, trong lòng hiểu rõ, đây cũng là lá tham văn chỉ ẩn long mạch. Nơi đây chu sa phẩm chất cực tốt, lại số lượng dự trữ nhìn tới không nhỏ. Chỉ là khai thác cần tinh vi hơn quy hoạch cùng công cụ, để tránh phá hoại khoáng mạch kết cấu, dẫn phát chất vấn đề. Diễm Nhi. Trần Khánh quay người, nhìn về phía vẫn đắm chìm trong khiếp sợ Trúc Dung Diễm, trầm giọng nói, nơi đây khoáng mạch phẩm chất cực tốt, là Trúc Dung thị tương lai hương thịnh chi cơ, nhưng khai thác chi pháp cần triệt để cách tân. Hắn chỉ hướng đỉnh động cùng bốn phía, cần trước ra cố chèo chống, cải thiện thông gió, dẫn đi bộ phận nước ngầm. Khai thác công cụ cũng cần cải tiến, không thể lại như thế thô phóng. Ta có thể vẽ một ít dụng cụ hình vẽ, nhường thợ rèn nếm thử chế tạo. Ngoài ra, thợ mỏ lao động cần định thời gian thay phiên, cung cấp phòng hộ, uống thủy nhất định phải là ta trước đó yêu cầu xử lý tinh thủy. Trúc Dung Diễm lấy lại tinh thần, nhìn Trần Khánh tại ánh lửa chìm xuống ổn tự tin khuôn mặt, dùng sức gật đầu, "Tốt, tất cả nghe theo ngươi sắp đặt, ta sau đó liền triệu tập trong tộc công tượng, cùng với phụ trách khoáng mạch trưởng lão." Trần Khánh gật đầu, ánh mắt lần nữa đảo qua mảnh này ẩn tàng bảo khố. Xích Dương Chu Sa ổn định chất lượng tốt cung ứng, cuối cùng gặp được ánh dạng đông. Mà nắm trong tay đầu này mạch máu kinh tế, hắn ở đây Trúc Dung thị địa vị, cùng với tương lai mượn nhờ nơi đây tài nguyên phát triển bản thiết kế, mới tính chân chính đặt vững cơ sở vững chắc. Hắn xoay người ôm lấy còn đang ở hưng phấn lay khoáng thạch kim ngân thử, nhẹ nhàng vuốt ve nó bóng loáng da lông. Đi thôi, trở về kỹ càng bàn bạc, ta còn có một vật, đối với Trúc Dung thị phát triển rất có giúp ích, tên là Ngũ Thải Kê. Chương 172, cải tiến kỹ thuật, cải chế tiến bộ. Chương 172, cải tiến kỹ thuật, cải chế tiến bộ. Sơn trại trung tâm trên đất trống. Thiết tượng vô cùng một công phường trắng đêm đèn đuốc sáng trưng, đinh đinh đương đương âm thanh thay thế ngày xưa côn trùng kêu vang. Trần Khánh không có cho bọn hắn siêu việt thời đại bản vẽ, chỉ là đưa ra sáng tỏ nhu cầu cùng mục tiêu. Chúng ta cần hai loại mới hạo. Trần Khánh dùng bút than tại trên ván gỗ vẽ ra giản đồ, đối với vây quanh vài vị thợ rèn nói, một loại, muốn nhọn, muốn cứng, rắn. Như chim gõ kiến mỏ, chuyên môn dùng để đục khai nham thạch vết nước. Cái cốt phải dùng các ngươi tốt nhất thép khảm tại mũi nhọn, phía sau dùng mềm dai thiết bao vây, cũng không dễ băng cầu, cũng có thể tiếp nhận trọng kích. Hắn điểm một cái trên bức tranh một cái mấu chốt kết cấu. Nơi này, cái cốt cùng cán cây gỗ chỗ nối tiếp, muốn làm thành tiểu này tạm chuẩn kết cấu, bảo đảm vùng vây lúc sẽ không thoát phi. Đem tấm ván gỗ giao cho thợ rèn, để bọn hắn thay phiên quan sát, đưa ra cải tiến đề nghị. Lao thợ rèn Trúc Dung Dương nhíu mắt, hắn đánh cả đời thiết, chưa bao giờ nghĩ tới một cái cốt chim có thể có như thế chú ý cô ra. Cái này. Đây thật là khéo léo, chỉ là phí công phí liệu a. Trần Khánh ngữ khí bình tĩnh, giải thích nói, hiện tại phí một điểm nhân công và vật liệu, tương lai tiết kiệm chính là vô số người thời gian và khí lực, là nhiều hơn nữa khoáng thạch, là tộc nhân giàu có. Bàn bạc sau đó, Trần Khánh tiếp lấy họa tờ thứ hai đồ, một loại khác, muốn rộng, mang răng, như dã chư răng nanh, không phải dùng để đủ, mà là dùng để bá, dùng để nảy ra. Nhanh chóng thanh lý đá vụn, thay thế các ngươi hiện tại lại chậm vừa mệt thủ đạo cùng cái xem xúc. Theo đồ làm, đánh trước tạo 10 trôi, ta muốn dùng thử. Trúc Dung Dương như nhận lưỡng bản thiên tư một dạng, vẻ mặt phức tạp rời khỏi, vừa có hưng phấn cũng có hoang mang. Trần Khánh nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, thầm nghĩ trong lòng, Trúc Dung thị không phải không thông minh, mà là quá thông minh, không dám quá nhiều cùng ngoại giới tiếp xúc, để tránh bộ tộc bị ngoại giới đồng hóa. Bởi vậy Trúc Dung thị rất phủ kín, không có ngoại giới ảnh hưởng, kỹ thuật khó mà sinh ra thay đổi. Đương nhiên cũng không phải là không có chỗ tốt, đó chính là bộ lạc lực ngưng tụ, so với bình thường gia tộc mạnh. Càng là tiếp xúc Trúc Dung thị, Trần Khánh càng là cảm thấy Trúc Dung thị cùng xã hội nguyên thủy không có khác nhau. Nếu như không có ngoại lực bấy nhiễu, điều này hình thái xã hội thậm chí sẽ kéo dài mấy ngàn năm. Có thể có người cảm thấy khoa trương, nhưng Trần Khánh còn nhớ chính mình xuyên qua trước. Nào đó rừng mưa nhiệt đới đều có mấy trăm cái nguyên thủy bộ lạc. Dù là biết được ngoại giới đã long trời lở đất, nhưng đại đa số bộ lạc vẫn ở vào tự nguyện cách ly trạng thái, từ chối cùng ngoại giới tiếp xúc. Bên kia, một công vườn khiêu chiến lớn hơn. Quý đạo, xe chở quáng. Cô ra, đó là vật gì? Thợ mộc đầu lĩnh Trúc Dung xảo, nhìn Trần Khánh vẽ mang theo 4 cái bánh xe cùng 1 cái toa xe hàng gỗ, cùng với 2 cái song song, mang theo lô khảm cây gỗ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. "Đúng." Trần Khánh kiên nhẫn giải thích, chỉ vào quặng mỏ phương hướng, đem nặng nghề khoáng thạch từ trên lưng tháo xuống, phóng tới trong xe, nhường bánh xe thay thế đuổi người, tại bằng thẳng trên quỹ đạo hành động. "Các ngươi phải làm là 2 chuyện, thứ nhất, bảo đảm quỹ đạo vững bước, kiên cố, chỗ nối tiếp chặt chẽ. Thứ hai, nghĩ biện pháp nhường bánh xe xoay chuyển càng thuận hoạt, có thể thử một chút tại trụ khổng trong khảm nạm mái bóng loáng gỗ chắc, hoặc là dùng đồng phiến, lại thoa lên dày cột dầu trơn." Ngay tại đám thợ thủ công bắt hết bóc, mong muốn đem Trần Khánh ý nghĩ biến thành sự thật lúc, Trần Khánh tự mình mang theo một đội tộc nhân, bắt đầu đối với quặng mỏ ngoại khoa giải phẫu. Hắn chỉ huy tộc nhân, đầu tiên tại mấy cái chủ yếu đường hầm mấu chốt trọng yếu, dùng tráng kiện gỗ tròn dựng lên kiên cố giếng hình chữ treo chống đỡ. Nơi này, còn có chỗ nào, đều muốn gia cố. Trần Khánh chỉ vào phía trên vách đá có chút bung lỏng khu vực, an toàn, là hiệu suất tiền đề, ai cũng không hy vọng chính mình đang làm việc lúc, ra phủ đính tảng đá chốt kỹ. Nhìn nguyên bản có chút nguy hiểm khu vực bị một mực chống đỡ, thợ mỏ trong lòng đối với vị này cô gia tin phục, trong lúc vô hình tăng lên một phần. Tiếp theo là giải quyết thông gió cùng thoát nước. Trần Khánh để người bổ tới thô to che bương, đã thông quan tiết. Hắn đem những thứ này cự trúc liên tiếp, một mặt đặt cửa hàng đón gió chỗ, một chỗ khác như mạch máu giống nhau xâm nhập đường hầm chỗ sâu. Lại để cho công tượng, đem chọn trương dày ra thú may thành không đường nối túi ra biên giới gói ngăn ống trúc đồng thời kết nối cự trúc đường thông gió, tiếp lợi dùng nửa cây phân cho niêm phong. Túi ra hai bên chứa cây gỗ làm điểm tựa, đỉnh chóp mặc ra thú dây thừng, trong ống trúc bên cạnh thiết mỏng ra thú một chiều ban. Hai người luân chuyển kéo túm dây thừng, nén túi ra lúc cao áp thôi không khí mới mẻ vào đường hầm, giật lúc túi ra thư giãn hút vào không khí, van phòng chọc khí chạy trở về, thực hiện cưỡng chế thông gió. Sau đó tại đường hầm chỗ chúng chỗ khai đào rãnh thoát nước, đồng dạng dùng ống trúc đem dỉ ra nước ngầm, dẫn đạo đến ngoài động. Hoàn thành vài ngày sau, thợ mỏ kinh hỉ phát hiện, trong động kia làm cho người chóng mặt oi bức cùng chọc khí giảm nhẹ đi nhiều, hô hấp biến thông thuận, ngay cả bó đuốc quang mang tựa hồ cũng sáng lên mấy phần. Này trong động, hình như thông khí, cô gia thực sự là thần. Ngày tốt lành còn đang ở phía sau. Trong động thợ mỏ phát hiện mới biến hóa, mọi người đối với Trần Khánh khâm phục lại sâu một tầng. Về phần hộ thôn đội, Trần Khánh cũng không có để bọn hắn nhàn rỗi, nhường Tần Dương giúp đỡ vấn luyện Trúc Dung thị thanh niên trai tráng, mà Vương Tiểu Hổ dẫn đội cải thiện dân sinh, phổ biến hương ước. Một tháng sau, nhóm đầu tiên tiểu mới công cụ, một đoạn dài trăm thước thí nghiệm tính làm bằng gỗ quý đạo, tính cả 3 chiếc xe chở quáng, chuẩn bị sẵn sàng. Trần Khánh lựa chọn cách cửa hang không xa một cái nơi làm việc tiến hành lần đầu kiểm tra. Hắn triệu tập tất cả không trực ban thợ mỏ cùng trưởng lão, ngay cả phụ trách trông coi tù binh hộ vệ, cũng bị cho phép quan sát từ đằng xa. Phá Nham Hạo cùng Thanh Cặn Bã Bá bị phân phát đến một tổ thợ mỏ trong tay. Mới đầu, bọn hắn dùng có chút khó chịu, nhưng rất nhanh, loại đó phát lực càng tập trung, hiệu quả rõ ràng hơn trải nghiệm, liền để bọn hắn yêu những thứ này mới công cụ. Càng lớn rung động đến từ quỹ đạo cùng xe chở quáng. Làm đệ nhất giỏ khoáng thạch bị đổ vào kia hình thù cổ quái xe gỗ, hai tên thợ mỏ thêm một con ngựa, kéo lấy ở trên quỹ đạo cất bước lúc, tất cả mọi người nín thở. Mới đầu có chút chắc trệ, nhưng trục bánh đà bên trên mỡ bò tại áp lực dưới hòa tan bôi chân về sau, xe càng ngày càng nhẹ nhanh. Hai tên thợ mỏ dường như không có phí bao nhiêu lực ý, đều đẩy chứa đầy mấy trăm cân khoáng thạch xe chở quáng, bình ổn mà nhanh chóng trượt hướng về phía cửa hang. Thiên gia, cái này, cái đồ chơi này thành tinh, chính mình sẽ chạy. Chuyến này so 10 người còn nhiều, còn nhanh. Đám người trong nháy mắt sôi trào. Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận vang lên liên miên. Rất nhiều lão thợ mỏ bớt mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Trúc Dung Sơn run rẩy đi đến quỹ đạo một bên, lấy tay vớt ve bóng loáng đường dây bằng gỗ, lại nhìn một chút kia thoải mái đi tới đi lui xe chở quáng, lao lệ kém chút dũng mãnh tiến lên ra. Tổ tông a, chúng ta trước kia đều là tại bị tội gì a? Trúc Dung Diễm đứng ở Trần Khánh bên cạnh, nhìn này như là thần tích loại một màn, trong lòng ngực rung động. Trần Khánh không có đắm chìm trong trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi trong vui sướng, ngay lập tức bắt đầu xuống một bước kế hoạch. Cải tạo tù binh. Chương 173, lấy công thay mặt hình, ba hổ tranh chấp chương 173, lấy công thay mặt hình, ba hổ tranh chấp sáng sớm. Trúc Dung Sơn trại trên quảng trường đã là một mảnh đen kịt. Mấy trăm tên thanh mục thị tù binh bị xua đuổi đến tận đây, bọn hắn quần áo tả tơi, trên mặt món ăn, ánh mắt bên trong đàn sen sợ hãi, chết lặng cùng với một tia ẩn tàng cực sâu hận ý chung quanh Trúc Dung thị tộc nhân thì vây quanh ở vòng ngoài, tò mò mà cảnh giác quan sát. Tất cả mọi người hiểu rõ, cô gia hôm nay muốn xử trí những tù binh này, cái này liên quan đến tộc quần ổn định, cũng liên quan đến quặng mỏ tương lai. Trần Khánh đứng ở một chỗ trên sàn gỗ, đứng phía sau nét mặt nghiêm túc Trúc Dung Diễm, Trúc Dung Sơn cùng với cầm trong tay vũ khí Vương Tiểu Hổ đám người. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, đảo qua dưới đài kia từng trương lo sợ nghi hoặc bất an mặt. Không có sát khí, cũng không có trấn an. Trần Khánh mở miệng, âm thanh trong sáng, xuyên thấu sương sớm, truyền vào trong thai của mỗi người. Thanh một thị các huynh đệ, câu nói đầu tiên, liên đệ dưới đài bạo động lắng lại một chút. Các ngươi là chiến sĩ, chiến bại bị bắt, theo này Nam Lăng dãy núi từ xưa quy củ, kết cục làm sao, trong lòng các ngươi hiểu rõ. Trần Khánh giọng nói rất bình thản, lại làm cho tất cả tù binh tim đều nhảy đến cổ rồi. Chiến bại bị bắt, đó chính là mất đầu thế tổ. Một thạch đứng ở trong đám người, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Nhưng hôm nay, ta cho các ngươi một cái không giống nhau đường. Một đầu sinh lộ, một cái thậm chí có thể lại lần nữa thẳng tắp sống lưng làm người đường. Trần Khánh lời nói xoay chuyển, như là trong bóng tối vạch phá một đạo tiềm điện. Dưới đài tĩnh mịch, chỉ có thô trọng tiếng hít thở. Kể từ hôm nay, các ngươi không còn là vô danh tù nhân. các ngươi sắp bị biên là công đồ vào ta Trúc Dung thị quặng mỏ lao động, lấy công thay mặt hình. Công đồ. Có người thấp giọng lặp lại cái từ này, không rõ nó ý như thế nào lấy công thay mặt hình. Trần Khánh tự hỏi tự trả lời, chính là dùng các ngươi lao động đến chuộc tội. Hắn hơi ngưng lại. Nhưng những lời này tại trong lòng mỗi người lên men, gây xôn xao. Nhìn thấy không ít người trong mắt lại lần nữa dấy lên ánh sáng yếu ớt, hắn mới tiếp tục nói, nói mà không có bằng chứng, lập quy là theo. Từ hôm nay, quan mỏ thực hành công huân chế. Trần Khánh vung tay lên, Vương Tiểu Hổ cùng một tên khác biết chữ hộ vệ, mang lên một khối to lớn làm bằng gỗ khán bản, phía trên dùng bút than viết đầy điều lệ điều mục. Đều thấy rõ ràng, là cái này các ngươi tương lai mệnh đồ chỉ nam. Trần Khánh chỉ vào khán bản, từng đầu giải thích, âm thanh chém đinh chặt sắt. Thứ nhất, cơ sở công điểm. Mỗi ngày hoàn thành hạn ngạch lượng khai thác, nhớ một cơ sở công điểm, bằng ngày phân, có thể lấy được một ngày hai cơm, bảo hộ sinh tồn. Thứ hai, tích cống hiến điểm tích lũy. Hoàn thành vượt mức bộ phận, theo tỷ lệ ban thưởng điểm tích lũy. Hoàn thành 120 khen thưởng thêm 02 điểm tích lũy, hoàn thành 150 khen thưởng thêm 05 điểm tích lũy. Làm nhiều có nhiều, tuyệt không nuốt lời. Dưới đài tù binh bắt đầu thấp giọng nghị luận. Ánh mắt linh hoạt lên. Thứ ba, kỹ năng cùng sáng tạo cái mới điểm tích lũy. Dẫn đầu thành thạo kiểu mới công cụ người, ban thưởng điểm tích lũy. Hợp cụ, quá trình đưa ra cải tiến đề nghị đồng thời bị thải nạp người, ký đại công, trọng thưởng điểm tích lũy. Phát hiện song song trừ trọng đại an toàn thai hoàng ở người, ký đại công. Trần Khánh trực tiếp đem kiếp trước sản xuất kinh nghiệm đem đến năm lăng. Hắn đương nhiên có thể lựa chọn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giết sạch thanh một thị tộc nhân. Nhưng này dạng quá lãng phí. Ánh mắt của hắn không phải một huyện một thành một năm lăng, mà là đại càn triều đại. Giữ lại nhân mạng đào quáng, còn cho người sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, đây mới là thượng sách. Thứ tư, công văn đẳng cấp cùng tấn thăng. Tích lũy 10 công, bỏ đi công đồ thân phận, thăng làm nhất cấp thợ mỏ. Cương nước tiêu chuẩn để thăng, có thể đạt được chút ít lương bổng. Tích lũy 30 công, biểu hiện vượt trội người, kinh khảo hạch, có thể thăng là nhị cấp thợ mỏ. Lương bổng gấp bội, được hưởng bộ phận tộc nhân đãi ngộ. Tích lũy 100 công, lại không trọng đại khuyết điểm, có đặc thù cống những người, có thể xin gia nhập Trúc Dung thị, biến thành dân tự do. Phân điền là hộ, lấy vợ sinh con, ngươi hậu đại, đem cùng tất cả Trúc Dung thị nhi lang mở dạng, là mảnh này sơn chủ nhân. Và anh, dưới đại triệt để sôi trào. Thú binh nhóm quả thực không thể tin vào tai của mình. Tự do, thổ địa, gia nhập Trúc Dung thị. Cái này làm sao có khả năng? Đây không phải cả mấy sao? Yên lặng. Tần Dương vận đủ chu khí, quát to một tiếng, đè xuống bạo động. Trần Khánh mắt sáng như đuốc, nhìn dưới đài kia từng trương bởi vì kích động, hoài nghi mà vặn vẹo mặt, ta biết các ngươi không tin, nhưng ta Trần Khánh, ở đây lấy Trúc Dung thị tổ tiên chi hỏa lập thệ, lời ấy chuyến này, thiên địa tổng giám. Nếu có vi phạm, nhân thần tổng khí. Hắn lấy hỏa lập thệ. Đây là Trúc Dung thị nặng nhất lời thề. Tù binh nhóm an tĩnh, nhưng trong mắt hỏa diễm lại bị triệt để nhóm lửa. Trần Khánh cuối cùng chỉ hướng khán bản phía dưới cùng, chỗ nào dùng lớn nhất chữ, viết trao đổi quy tắc cùng mấy cái đã tính toán tốt ví dụ. Tất cả điểm tích lũy, mỗi ngày tính toán và kiểm tra, công kỳ nơi này tấm. Công khai, trong suốt, già trẻ không gạt. Người mỗi một phần khí lực đều có thể ở chỗ này nhìn thấy giá trị. Tương lai của ngươi đều nắm giữ tại chính các ngươi trong tay. Là lựa chọn tại vũng bùn trong hư thối, hay là lựa chọn dùng mồ hôi vì chính mình đọ sức một cái tiền đồ, chính các ngươi tuyển. Diễn thuyết kết thúc, Trần Khánh không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi xuống sàn gỗ. Lưu lại sau lưng sôi trào khắp chốn nghị luận, cùng với vô số song trọng mới giấy lên hy vọng con mắt. Dân tự do, thật có thể thành dân tự do. 100 công. Một ngày nếu như năng lực vượt mức 5 thành, chính là 05 điểm tích lũy, 200 thiên. Có thể xong rồi. Làm. Dù sao vô dụng mệnh một cái, liều mạng. Mục Thạch không có gia nhập nghị luận, hắn gắt gao nhìn chằm chằm khối kia khán bản, đại não cấp tốc vận chuyển. Xế chiều hôm đó, nhóm đầu tiên bị tổ chức công đồ, tại giám sát dưới, bước vào đã bộ phận cải tạo tốt và mỏ. Khi bọn hắn tận mắt thấy kia thần kỳ quỹ đạo, nhẹ nhàng xe chở quáng, sắc bén tiểu mới quốc chim, cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Hy vọng chuyển hóa làm điên cuồng động lực. Không ai thúc giục, không ai quất. Những thứ này công đồ như bị điên nhào về phía mỏ bích, tranh đoạt lấy sử dụng mới công cụ, liều mạng suy nghĩ nhiều có một giỏ khoáng thạch, suy nghĩ nhiều một cái năng lực để cao hiệu suất ý tưởng. Vương Tiểu Hổ nhìn trong động mỏ khí thế ngất trời, thậm chí so Trúc Dung thị tộc thợ mỏ còn muốn ra sức công đồ, nhịn không được đối với Trần Khánh thấp giọng nói, lao ra, bọn hắn này kinh lực cũng quá dọa người. Trần Khánh thản nhiên nói, bởi vì bọn họ lần đầu tiên phát hiện, liều mạng chảy mồ hôi, không phải là vì người khác, mà là vì mình, đây là mạnh nhất trên thế giới lớn động lực. Tần Dương đi đến Trần Khánh bên cạnh, lo lắng nói ra, sư huynh, ngươi biện pháp tuy tốt, nhưng tương lai dân tự do nhiều, Trúc Dung thị ngược lại hiện ra yếu thái, đầu nhẹ chân trọng, này nên làm thế nào cho phải? Trần Khánh chắp hai tay sau lưng, nhìn Tần Dương nở nụ cười, chỉ vào hắn nói, sư đệ có tiến bộ, nhìn tới trong khoảng thời gian này, có chút khắc khổ. Tần Dương gãi đầu một cái. Hắn cũng nghĩ khảo thủ công danh, bắt đầu học tập võ kinh, nhàn hạ đều quấn lấy Trần Khánh chỉ giáo. Bây giờ năng lực nhìn ra thai hoàng ẩm, đã không phải là năm đó kia nôn nôn nóng nóng tiểu tử. Chương 174, Tân pháp hiệu quả, khoáng mạch nghi ngờ chương 174, Tân pháp hiệu quả, khoáng mạch nghi ngờ Trần Khánh chỉ vào trước mặt quận mỏ, tự tin nói ra, sư đệ chỉ biết một mà không biết hai, lan truyền ra dân tự do, đã không phải thành một thị. Bọn hắn sẽ trở thành Trúc Dung thị cùng thanh một thị trong lúc đó, một cố giữ gìn tự thân lợi ích mới đoàn thể. Từ xưa một núi không thể chứa hai hổ, nhưng nếu là ba đầu hổ đâu? Ba hổ đều hiểu một cái đạo lý, không thể động thủ trước, bằng không liền bị người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chính trị không phải một câu, một người, một cái ý chí năng lực quyết định. Tất cả mọi người là người sống, có tư tưởng của mình cùng quan niệm, trong lòng có tính toán nhỏ nhặt. Chỉ có không ngừng cân bằng thế lực khắp nơi, Trúc Dung thị cái này còn thuyền mới có thể lớn hơn càng kiên cố, lái về phía càng bao la hơn tiên địa. Là cái này Trần Khánh mục đích cuối cùng nhất. Khi hắn trở thành Trúc Dung thị cô gia sau, mong muốn thứ gì đó đều không chỉ là Xích Dương Chu Sa, mà là Nam Lăng Bạch tộc. Nửa tháng sau, Trần Khánh tân pháp hiệu quả nhanh chóng. Xích Dương Chu Sa vẫn sản xuất bắt đầu tiêu thăng, mà một thạch bằng vào qua thể lực của con người cùng lực lĩnh ngộ, rất nhanh tại công độ trong chỗ hết tài năng. Hắn chỗ tiểu tổ, lượng khai thác liên tục mấy ngày đứng hàng đứng đầu bảng. Thậm chí tại ngày nào, đối với xe chở quán một cái kết nối trụ, đưa ra nho nhỏ cải tiến ý kiến. Mặc dù chỉ là tăng thêm một cái phòng chóc gia đình gỗ, lại bị Trần Khánh thải nạp, cho hắn nhớ một bút tiểu công. Làm một thạch tên cùng công lao bị lần đầu tiên biết lên khán bản. Khi hắn cầm tới tiểu công bằng chứng, một cái chư chân sau thì lúc, cái này trên chiến trường bị thương đều chưa từng hừ một tiếng hắn tử, hốc mắt ta bước. Công bằng. Trước nay chưa có công bằng. Tiểu này thấy được, sờ được tán thành, so bất luận cái gì kẻ buôn nước bọn hứa hẹn đều càng có lực lượng. Một loại biến hóa vi diệu bắt đầu ở trại tù binh trong phát sinh. Tiêu cực biếng nhác cùng âm thầm chống cự dường như tuyệt tích, thay vào đó là nghiên cứu kỹ thuật, so đấu công điểm tập tụ. Một thạch tân tiến như vậy người, bắt đầu tự phát giữ gìn trật tự. Bởi vì bọn họ không hy vọng bất luận người nào hành vi ngu xuẩn, phá hủy cái này có thể khiến cho bọn hắn giành lấy cuộc sống mới, chân quý cơ hội. Trúc Dung Diễm tuần sát bằng mọi lúc, nhìn kia ngay ngắn trật tự, hiệu suất kinh người cảnh tượng. Nhìn công đồ nhóm trong mắt không còn là tĩnh mịch cùng tiêu hận, mà là chuyên chú cùng khát vọng. Trong nội tâm nàng đối với Trần Khánh khâm phục đã tột đỉnh. Cô gia, ngươi không chỉ có là đang đào mỏ, ngươi là tại mọi tim. Trần Khánh cầm tay của nàng, nhìn về phía kia sâu thẳm quặng mỏ, giống như nhìn thấy càng xa tương lai. Nhân tâm chỗ hướng, mới thật sự là tường đồng mét sắt. Này công huân chế, chính là chúng ta Trúc Dung Sơn tương lai căn cơ. Một thạch đẩy một cỗ chứa đầy khoáng thạch xe chở quáng, ở trên quỹ đạo vững bước tiến lên. Bánh xe cuộn cuộn, phát ra quy luật tiếng vang, như cùng hắn giờ phút này kiên định nhịp tim. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cửa hang phương kia nho nhỏ bầu trời. 100 công, có thể không cần dùng lâu như vậy. Nhưng Trần Khánh rất nhanh phát hiện vấn đề mới. Công độ nhóm, thậm chí bộ phận bản tộc thợ mỏ, đối với mới công cụ, mới lưu trình lý giải, vẻn vẹn dừng lại tại cơ giới bắt trước giai đoạn. Biết nó như thế, mà không biết giá trị. Một khi gặp được hơi phức tạp điểm tình huống, tỉ như khoáng mạch đi về phía đột biến, công cụ xuất hiện phi thường quy tổn thất. Bọn hắn đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể dừng lại chờ đợi chỉ lệnh hoặc thô bạo xử lý, ngược lại tạo thành thứ bị thiệt hại. Như vậy không được. Trần Khánh đối với Trúc Dung Diễm cùng vài vị hạch tâm nhân viên quản lý nói, chúng ta cần, không chỉ là nghe lời tay chân, càng cần nữa năng lực tự hỏi đầu. Chúng ta hệ thống càng phức tạp cùng tiến tiến, đối người yêu cầu đều càng cao. Cô gia có ý tứ là? Trúc Dung Diễm hỏi. Xử lý lớp học ban đêm. Trần Khánh phun ra ba chữ. Đêm. Giáo. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cái từ này đối bọn họ mà nói quá mức lạ lẫm. Dạy học biết chữ. Đó là trung nguyên nhân sự việc. Cùng bọn hắn Nam Lăng Bách tộc có quan hệ gì? Trần Khánh giải thích nói, không phải dạy các ngươi ngâm thi tác đối, là khai quặng mỏ biết chữ ban cùng kỹ thuật dạy và học ban. Mỗi lúc trời tối, rút ra một canh giờ, đốt đuốc trên quảng trường khóa. Hắn nhìn về phía một thạch, là vị thứ nhất lập công người, hiện tại đã bị đặc biệt cho phép tham gia loại hội nghị này. Một thạch, ngươi cái thứ nhất tới nói. Một thạch đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khó có thể tin, ta, thiên gia, ta một chữ cũng không nhận ra, ta làm sao giảng bài? Là cung kính. Công đồ đối với Trần Khánh xưng hô, thậm chí không phải cô gia, mà là thiên gia, đại biểu chí cao vô thượng thiên ý rốt cuộc tại tù binh trong mắt. Trần Khánh có thể nói là đột nhiên mà đến, dẫn đầu Trúc Dung thị đánh bại thành một thị. Trần Khánh ánh mắt của vũ, nói ra, đều giảng ngươi như thế nào phát hiện một thạch pháp, giảng ngươi lúc đó như thế nào quan sát nham thạch hoa văn, như thế nào điều chỉnh phát lực góc độ, nghĩ như thế nào đến cải tiến cái đó xe chở con chủ. Đem ngươi thứ trong đầu mớn, dùng rất giản dị nói ra. Này so bất luận cái gì chống dông tuyết giáo đều hữu dụng. Hắn lại nhìn về phía thợ rèn cùng thợ mộc, Dương trưởng lão, Sảo trưởng lão, các ngươi cũng muốn giảng các ngươi lý giải ra sao ta vẽ ra đồ, giảng chế tạo những thứ này mới công cụ lúc gặp phải khó khăn gì, lại là giải quyết như thế nào. Đem kinh nghiệm của các ngươi truyền xuống. Cuối cùng, Trần Khánh nhìn về phía Vương Tiểu Hổ. Tiểu Hổ, từ ngày mai trở đi, mỗi đêm bất thời gian, dạy bọn họ nhận đơn giản nhất, chữ. Không cần bọn hắn sẽ biết, trước sẽ phải nhận. Khán bản bên trên chữ bọn hắn cũng không nhận ra, làm sao biết chính mình kiếm bao nhiêu công vân. Một bộ hoàn chỉnh chức nghiệp kỹ thuật huấn luyện hệ thống, bị Trần Khánh lấy thô bạo nhất, cũng phương thức trực tiếp nhất, cưỡng ép nhét vào Trúc Dung Sơn. Mới đầu, bất luận là giảng bài hay là nghe khóa, đều đừng xoay vô cùng. Một thạch tại mấy trăm người trước mặt lắp bắp, mồ hôi rơi như mưa. Lao thợ thủ công nhóm quen thuộc tại tay nắm tay dạy đồ đệ, đối với kiểu này công khai khóa cực không thích ứng. Công độ nhóm mệt nhọc một ngày, còn muốn đối với chữ như gà bới giống nhau trung nguyên chữ, càng là hơn mơ màng muốn ngủ. Nhưng Trần Khánh kiên trì mỗi đêm trình diện, tự mình đốc học. Hắn không có trách phạt bất luận kẻ nào, chỉ là không ngừng dẫn đạo, cổ vũ, đơn giản hóa. Theo thời gian trôi qua, tình huống bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Làm một thạch gập gềnh đọc lên khán bản thượng chính mình tên, cùng với phía sau điểm tích lũy lúc, chấn kinh rồi tất cả công độ. Loại đó to lớn cảm giác thành tựu, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khô khan học tập, mười phần đáng giá. Tháng 2 lập xuân, trong lúc bất chi bất giác, đi vào Nam Lăng đã 2 tháng. Lao ra, mỏ thượng xảy ra chuyện. Vương Tiểu Hổ thở hổn hển, tìm thấy Trần Khánh. Trần Khánh đang cùng Trúc Dung Diễm bàn bạc sơn trại bố phòng công việc, nghe vậy đồng thời ngẩng đầu. Trúc Dung Diễm Anh khí lông mày có hơi nhíu lên, "Tiểu Hổ, từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì?" Vương Tiểu Hổ thở dốc một hơi, cũng có Lý Thanh ý nghĩ, "Diễm phu nhân, lão già, Phú Kim Mạch bên ấy, mấy cái thợ mỏ ngã xuống, không phải ngoại thương, như là chúng ta." Toàn thân rét run, ho ra máu, làn da phía dưới toát ra kim sắc tuyến, nhìn khiếp người cực kỳ. Trúc Dung Diễm đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đột biến, kim sắc tuyến văn. Thế nhưng tại góc tây nam đoạn kia mới mở mỏ bích phụ cận. Chương 175, Kim Tiềm Hiện Thân, Thử Tiềm Đại Chiến. Chương 175, Kim Tiềm Hiện Thân, Thử Tiềm Đại Chiến, đúng vậy. Vương Tiểu Hổ liền vội vàng gật đầu, "Ngài làm sao biết?" Trúc Dung Diễm không trả lời, mà là chuyển hướng Trần Khánh, giọng nói ngưng trọng, "Cô gia, sự việc chỉ sợ không ổn, tộc ta truyền thuyết cổ xưa trong đề cập, đào kim qua sâu, quấy nhiễu kim điểm, nước bọt độc tràn ngập, đả thương người phế phủ. Địa kim tiềm cũng không phải là chân tiềm, mà là chỉ một loại cực kỳ hiếm thấy kim tiềm cổ. Vật này tính thích kim thạch chi khí, kỳ độc vô hình, năng lực thực người phế phủ, giống như kim tuyến cuốn thân." Trần Khánh ánh mắt ngưng tụ, "Kim tiềm cổ? Diễm Nhi, ngươi xác định?" Hắn không ngờ rằng, chính mình thế mà lại đụng tới cổ trùng. Chẳng qua nơi này là Nam Lăng, theo trung nguyên nhân, bản thân liền là nhiều chướng khí cổ trùng nơi. Trúc Dung Diễm khẳng định nói, triệu chứng cùng truyền thuyết không khác nhau chút nào, với lại, trong truyền thuyết rõ ràng đề cập, kia kim tiềm cổ thường phối hợp tại một loại đặc thù xích kim mỏ bên cạnh, lấy khoáng mạch tinh khí làm thức ăn. Có thể, lại hướng Phú Kim Mạch góc tây nam đảo xuống đi, liền biết phát hiện xích kim mỏ. Trần Khánh đầu ngón tay trên bàn trà nhẹ nhàng đánh, ánh mắt chậm chạp như bực sâu. Hắn dù chưa kinh nghiệm bản thân Nam Lăng cổ độc chi hiểm, nhưng từ Trúc Dung Diễm vẻ ngưng trọng trong, đã năng lực người ra việc này khó giải quyết. Xích kim mỏ nếu là thật sự, đó chính là năng lực tăng lên trên diện rộng Trúc Dung thị thực lực cho bảo. Nhưng này kim tiềm cổ độc lại là ngăn ở Bảo Sơn trước lấy mạng lệ ủy, có thể chữa trị. Trần Khánh hỏi tới. Trúc Dung Diễm lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nam Lăng lưu truyền một câu, người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa thật tinh, cổ trùng là thiên sinh địa dưỡng vật, cực kỳ quỷ quyệt, không tầm thường dược thạch có thể giải. Đúng lúc này, một tên Trúc Dung Sơn đội vàng báo lại, tộc trưởng, phu nhân, ý sứ nói vừa nãy đến thử thi châm tên kia minh đệ, tình huống đột nhiên chuyển biến xấu, nôn ra máu không ngừng, kia kim tuyến hình như sống giống nhau đang ngọ ngậy. Trần Khánh cùng Trúc Dung Diễm liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Ta đi xem xét. Trúc Dung Diễm nắm lên treo trên tường dao găm, nếu thật là kim tiềm cổ, tầm thường thủ đoạn chỉ sợ sẽ làm hắn phản địch. Ta cùng đi. Trần Khánh đứng dậy, đối với Vương Tiểu Hổ nói, mang lên người, phong tỏa Phú Kim Mạch cửa vào, không có mệnh lệnh của ta bất kỳ người nào không được ra vào. Một đoàn người nhanh chóng đi vào người bệnh chỗ phòng. Còn chưa tới gần, bọn hắn đã nghe đến một cỗ mùi lạ. Tên kia bị thi châm thợ mỏ giờ phút này sắc mặt kim tử, thân thể kịch liệt co gắp, trần trụi dưới làn da. Kia ám kim sắc đường vân, lại thật sự như cùng sống vật loại có hơi bặm mẻo. Trúc Dung Diễm ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét, thậm chí mạo hiểm dùng ngân châm nhẹ nhàng đụng vào cái kia kim sắc đường vân. Ngân châm tiếp xúc chỗ, lại phát ra nhỏ xíu hưng phấn âm thanh, châm đầu trong nháy mắt bịt kín một lớp bụi ám. Quả nhiên là cổ độc. Trúc Dung Diễm hít sâu một hơi, với lại cực kỳ hùng manh bá đạo. Nhất định phải ngay lập tức tìm thấy đầu mượn, bằng không những người này. Nàng không có nói tiếp, nhưng trong mắt nặng nề nói rõ tất cả. Đi quần mỏ. Trần Khánh quyết định thật nhanh. Mọi người lần nữa bước vào tĩnh mịch Phú Kim Mạch quần mỏ. Càng đi chỗ sâu, cô kia kim loại ngọt mùi tanh càng ngày càng dày đặc. Đi vào kia phiến màu đỏ sẫm xích kim mỏ bích trước, nhìn trên vách đá lít nha lít nhít lỗ thủng, ngay cả kinh nghiệm phong phú thợ mỏ đều cảm thấy da đầu run lên. Chính là chỗ này. Trúc Dung Diễm chỉ vào vách đá, kim thiềm cổ tất nhiên giấu kín trong đó, vật này linh tính cực cao. Lại, nàng lời còn chưa dứt, Trần Khánh trong ngực kim ngân thử đột nhiên kịch liệt bắt đầu sao động, không giống nhau Trần Khánh Trần An, liền hóa thành nhất đạo kim ngân lưu quang. Bèo thoát ra, lao thẳng tới trên vách đá một cái khá lớn lỗ thủng, phát ra bén nhọn chi chi âm thanh, như lâm đại địch. Dường như trong cùng một lúc, nhất đạo yếu ớt kim quang từ cái này trong lỗ thủng lóe lên mà ra, tốc độ nhanh kinh người, bắn thẳng đến kim ngân thử. Cẩn thận! Trúc Dung Diễm kêu lên. Kim ngân thử hình thể tuy nhỏ, lại dị thường linh hoạt, một cái quay thân khó khăn lắm tránh thoát. Kim quang kia rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, hiện ra thân hình. Đúng là một đầu không đủ lớn cỡ bàn tay, toàn thân giống thuần kim rèn đúc tiềm thử. Nó núp ở đâu? Một đôi mắt lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm kim ngân thử, quai hàm có hơi cổ động, phát ra trầm thấp lộc của thanh. Kim ngân thử có hào nổ lên, không sợ hai chút nào cùng với nó đối lập, phát ra tính uy hiếp gào rít. Kim thiềm cổ. Đúng là bộ dáng như vậy. Cô ra, kim ngân thử dường như có thể cùng nó chống lại. Như thế linh vật tranh chấp, chúng ta. Trúc Dung Diễm nắm chặt dao găm, thấp giọng nói. Nhưng vào lúc này, kia kim thiềm cổ chân sau đột nhiên đạp một cái, lần nữa hóa thành kim quang, lại không phải công kích, mà là chui vào vách đá một chỗ nhỏ như sợi tóc khe hở, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mặc cho kim ngân thử như thế nào tại ngoại lo lắng đào cào, cũng lại không tiếng động. Trong hầm mộ trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch, chỉ có bó đuốc thiêu đốt đôm đốt âm thanh, cùng với kim ngân thử không cam lòng tạo thành. Nó trốn đi. Vật này linh trí bất phàm, hiểu rõ xu cắt tị hung. Nó giấu kín tại này phức tạp khoáng mạch chỗ sâu, chúng ta căn bản là không có cách tìm kiếm. Trần Khánh sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng đã sáng tỏ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ngay cả kim ngân thử đều không thể đem nó bước ra, tầm thường thủ đoạn, sợ là không làm gì được này giấu kín lên kim tiềm cổ. Về đến thư phòng, Trần Khánh lui tả hữu, chỉ lưu Trúc Dung Diễm tại bên người. Diễm Nhi, theo ý kiến của ngươi, dưới mắt nên làm thế nào cho phải? Trần Khánh trầm giọng hỏi. Thợ mỏ sinh mệnh, Trúc Dung Sơn tương lai đều hệ tại đây. Trúc Dung Diễm do dự một lát, lắc đầu thở dài, cô ra, ta mặc dù năng lực nhận ra này cổ, nhưng đối nó tập tính, nhược điểm, nhất là giải độc chi pháp, biết có hạn. Trần Khánh cầm tay của nàng, ôn thanh nói, không sao cả, xe đến trước núi tất có đường, ngươi đã cung cấp mấu chốt nhất thông tin. Hắn tâm thần chìm vào phương kia thần bí không gian, để bảo đảm sự việc không có sơ hở nào, như vậy tới một lần cường lực lá thăm. Bảo thụ chập chờn, quang hoa lưu chuyển, ý niệm khẽ nhúc nhích, ba cái xanh biếc linh diệp hợp hai là một, hóa thành lá thăm văn. Tốt nhất lá thăm, lưu ba có chim quan ngũ sắc, hắn minh réo rắt cổ độc suy, hỏa vũ linh quang năng lực phá trướng, mặt trời mọc đông phương từ nam tới. Trung bình lá thăm, rộng tìm kỳ dược trì hoan hàn trứng, đàn sa chu thủy ngân tạm kéo dài mạng sống, nhưng kim tuyến thực tụy cuối cùng năng giải, 3 năm 5 năm tận thành không. Hạ hạ lá thăm, mạnh khu chân hỏa luyện cổ trùng, kim thiềm bạo tẩu phản phệ hung, mỏ sập người vong căn cơ hủy, 100 năm cơ nghiệp một buổi sáng nghiêng. Nhìn này tam đạo lá thăm văn, Trần Khánh trong mắt tinh quang lóe lên, rộng mở trong sáng. Ngũ thải cây vương, đúng là nó. Là, kê vốn là năng lực khắc chế ngũ độc sâu bọ. Với lại kê ca, cũng là linh cầm dị trùng, chính là này kim thiềm cổ khắc tinh. Có thể ăn này kim thiềm cổ, kê ca huyết mạch cũng có thể để thăng một tiết. Hắn mở ra hai mắt, trước đó ngưng trọng trở thành hư không, thay vào đó là một loại nhìn rõ huyền cơ ung dung. Diễm Nhi, ta có biện pháp. Trần Khánh giọng nói chắc chắn. Trúc Dung Diễm đôi mắt đẹp sáng lên, cô ra, là phương nào pháp? Phương pháp này hoặc cần ngoại lực. Trần Khánh không có trực tiếp giải thích lá thăm văn, mà là nói: "Ngươi lập tức hạ lệnh, đem tất cả xuất hiện kim tuyến triệu chứng thợ mỏ đơn độc cách ly, tránh tiếp xúc người khác. Bọn hắn ẩm thực uống nước cần đặc biệt sạch sẽ, có thể tạm dùng cam thảo, đậu xanh sắt hàng, chỉ hoãn độc tính lan tràn. Đây là hắn có thể nghĩ tới kế tạm thời."